Chương 28, thế này sao lại là bại gia, đây rõ ràng là thần tài hạ phàm a. Chương 28, thế này sao lại là bại gia, đây rõ ràng là thần tài hạ phàm a. Nghe nói như thế, Sở Thiên Vân sau lưng mấy vị hạch tâm trưởng lão, từng cái trong mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, hô hấp nặng nề giống là kéo ống bể. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đống kia bảo vật, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng đụng tới. Đủ rồi, đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi. Cuối cùng, mập trưởng lão tử cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia trương khóc tang mặt nháy mắt cười thành một đóa sán lạn hoa cúc, trên mặt thịt mỡ đều chen ở cùng nhau. Hắn một cái bước xa vọt tới Cố Trần trước mặt, hai tay xoa xoa, ngựa khí định nọt tới cực điểm. Cố sư điện, ta tốt sư điện, là sư thúc ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Những thứ này, những này đừng nói phát bộc lộc, chính là đem chúng ta Huyền Thiên Tông từ trong ra ngoài dùng linh thạch trải lên một tầng đều dư xài a. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, muốn kiểm tra đống kia thượng phẩm linh thạch, có thể bàn tay đến một nửa lại bỗng nhiên rụt trở về, phảng phất đó là thủy tinh mở dạng, sợ mình không cẩn thận cho đụng hỏng. Đúng vậy a, Cố sư điện, lúc trước là chúng ta thiện cận. Một tên trưởng lao khác cũng liền bận rộn phụ họa, mang trên mặt mấy phần hổ thẹn, ngài là tông môn lập xuống lớn như thế công, hao phí chút tài nguyên vốn là có lẽ, chúng ta còn. Bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy gương mặt của mình đau rát. Phía trước một khắc còn tại vô cùng đau đớn địa trách mắng nhân gia là bại gia tử, sau một khắc nhân gia tiện tay vung ra một toàn núi vàng, nói đây là đầu thừa đuôi thẹo. Thế này sao lại là bại gia, đây rõ ràng là thần tài hạ phàm a. Sở Thiên Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, hắn nhìn xem Cố Trần cái kia bình thản như nước gương mặt, trong lòng càng phát giác rung động. Hắn trịnh trọng đối Cố Trần chắp tay, "Cố Trần, trên tông môn bên dưới, thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời." Cố Trần lại chỉ là xua tay, đối phản ứng của mọi người cũng không thèm để ý, hắn nhìn xem Mập trưởng lão, mở miệng hỏi, "Mập trưởng lão, ta phía trước nhờ ngươi, đem trong tàng kinh các công pháp đều khắc lục một phần, không biết bây giờ tiến độ như thế nào?" Nghe đến Cố Trần tra hỏi, Mập trưởng lão lập tức đem vỗ ngực vang ầm ầm, "Tốt, đã sớm tốt, ta tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm làm." Hắn lời thề son sắt mà bảo chứng, liền tính không có tốt, ta cũng để cho bọn họ không ngủ không nghỉ, trong đêm cho ngài đổi ra. Sư điện ngài yên tâm, tuyệt đối lầm không được chuyện của ngài. Cố Trần nhẹ gật đầu, cổ tay hắn lật một cái, lại là vài quặng tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược cùng mấy khối khí tức phi phàm khoáng thạch xuất hiện tại trong tay. So với lúc trước trong động phủ những cái kia, tựa hồ còn muốn chân quý mấy phần. Những này cũng cùng nhau cầm đi đi, coi như là ta đối tông môn một điểm bồi thường. Hắn tiện tay đem những vật này đưa tới, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như là tại đưa mấy khối đá bình thường. Các ngươi có thể dùng những vật này đi thương hội hối đoái thành linh thạch, cho trưởng lão cùng các đệ tử cấp cho bổng lộc, có lẽ có thể dư giả không ít. Mập trưởng lão hai tay run rẩy tiếp nhận cái kia mấy thứ bà bối, chỉ cảm thấy nặng tựa và cân. Hắn há to miệng, thiên luôn vạn ngữ đều ngăn tại yết hầu, cuối cùng chỉ rót thành một câu, "Cố sư điện, ngài thật sự là quá pha phí." Cố Trần khẽ mỉm cười, không có lại nhiều nói. Hắn quay người liền hướng về tàng kinh các phương hướng đi đến. Đối với hắn mà nói, những này cái gọi là thiên tài địa bảo, bất quá là hợp thành hệ thống thăng cấp trên đường đào thải xuống sản phẩm phụ, chân chính có giá trị vẫn là những cái kia có thể để cho hắn tự thân không ngừng mạnh lên công pháp. Huyền Tiên Tông, tàng kinh các, cả tòa lầu các cổ phát trang nghiêm, tổng cộng chia làm tầng 5. Giờ phút này, trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên trưởng lão cùng chấp sự chính phục có trong hồ sơ phía trước, cầm trong tay đặc chế ngọc giản, cẩn thận khắc lục viết sách trên kệ công pháp bí tịch. Là Cố Trần thân ảnh xuất hiện tại tàng kinh các cửa ra vào lúc, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Là Cố Trần. Mọi người nhộn nhịp ngừng công việc trong tay kế, thần sắc khác nhau. Cố Trần không để ý đến mọi người nghị luận, tay hắn cầm Sở Thiên Vân cho tông chủ lệnh, thông suốt đi tiến vào tàng kinh các. Dựa theo quy định, muốn đi vào cao tầng, không chỉ cần phải đầy đủ điểm cống hiến tông môn, còn cần cảnh giới tương xứng tu vi. Nhưng tông chủ khiến nơi tay, những quy củ này đối với hắn mà nói thùng rông kêu to. Bất quá, Cố Trần cũng không có trực tiếp tiến về Tồn Phong Thiên giai công pháp tầng thứ 5. Cước bộ của hắn dừng ở tầng thứ nhất. Nơi này tất giữ đều là hoàng giai hạ phẩm đến trung phẩm công pháp, đối với trong tông môn ngoại môn đệ tử mà nói, đều có chút không đáng chú ý, chớ nói chi là hắn loại cấp bậc này tồn tại. Bất quá công pháp phẩm giai tuy thấp, nhưng số lượng nhưng là phong phú. Hắn chậm rãi chạy qua từng hàng giá sách, thần thức như thủy ngân tiêu chảy địa lảo qua, cấp tốc tuyển lựa chính mình tin tức cần. Rất nhanh, cước bộ của hắn dừng ở một cái góc hẻo lánh. Nơi này trưng bày đều là một chút có chút ít lưu ý công pháp, phần lớn cùng điều khiển ngoại vật có quan hệ. Cố Trần từ trong rút ra mười mấy vốn ố vàng cổ tịch, bịa viết ngự vật quyết khiên ti dẫn khống thi tạp đàm loại hình danh tự. Những này tất cả đều là cùng điều khiển khôi lỗi hoặc thi thể tương quan công pháp. Hắn cầm cái này mười mấy quyển sách, đi tới phụ trách khắc lục trước mặt trưởng lão. "Chư vị trưởng lão, trước dừng lại trong tay các ngươi sống." Cố Trần thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người nghe đến rõ ràng. "Từ giờ trở đi, toàn lực khắc lục cái này mười mấy vốn công pháp." Hắn đem trong tay cổ tịch đặt lên bàn, "Ta muốn 1000 bản, không, càng nhiều càng tốt." Lời vừa nói ra, ở đây các trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hiểu Cố Trần vì sao muốn khắc lục nhiều như thế cấp thấp ít lưu ý công pháp. Nhưng không ai dám đưa ra dị nghị, tông chủ khiến uy nghiêm. Tăng thêm Cố Trần bây giờ tại trong tông môn cái kia địa vị siêu nhiên, để hắn lời nói nắm giữ không thể nghi ngờ phân lượng. "Phải." Tất cả trưởng lão lập tức hành động, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào cái này mười mấy bốn công pháp khắc lục bên trong. Mấy canh giờ về sau, lên làm ngàn phần mới tinh ngọc giản phó bản bày ở Cố Trần trước mặt lúc, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không có chút nào lưu lại, hắn thu hồi tất cả ngọc giản, quay người về tới động phủ của mình. Trong động phủ, cửa đá ầm ầm đóng cửa. Cố Trần ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động. Hệ thống, hợp thành. Trước mặt hắn cái kia hơn ngàn phần ghi lại cấp thấp khống vật công pháp ngọc giản, nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, tràn vào trong đầu của hắn. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đồng loại loại hình công pháp 1288, bắt đầu tiến hành hợp thành bên trong, chúc mừng ký chủ, hợp thành thành công. Thu hoạch được địa giai thượng phẩm công pháp, Minh Khôi Huyền Kinh. Một cỗ khổng lồ tin tức dòng lũ nháy mắt tràn vào Cố Trần thức hải. Trong lòng Cố Trần vui mừng, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội môn này mới được đến công pháp. Minh Khôi Huyền Kinh xa so với những cái kia cấp thấp công pháp huyền ảo nghìn lần, không chỉ có thể điều khiển vật chết, càng có thể lấy tinh huyết vì dẫn, thần hồn là ấn, đem cường đại thi thể luyện chế thành thân ngoại hóa thân khối lỗi, hơn nữa có thể theo chủ nhân ôn dưỡng mà không ngừng trưởng thành. Không biết qua bao lâu, Cố Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đã đem Minh Khôi Huyền Kinh sơ bộ nhập môn. Tâm hắn niệm khẽ động, từ trong chứa vật không gian lấy ra bộ kia tản ra khí tức khủng bố thi khôi. Nó trên người mặc một thân áo bào xám, khuôn mặt rất là bình thường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng quanh thân tản ra khí tức, nhưng vượt xa Cố Trần phía trước thấy qua bất kỳ người nào. Đây chính là hắn phía trước dùng Thiên Huyền Tông trưởng lao thi hài hợp thành, nắm giữ luân hải cảnh hậu kỳ thực lực cường đại thi khôi. Cố Trần không do dự, hắn bước ra một giọt tinh huyết, đầu ngón tay tại thi khôi chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời dựa theo Minh Khôi Huyền Kinh đi lại, phân ra một sợi thần hồn lạc ấn trên đó. Ông, thi khôi thân thể chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, bộ kia một mực âm u đầy tử khí thi khôi, hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, hai cái trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên dấy lên hai điểm đỏ tươi u quang như máu. Một cỗ băng lãnh mà ngang ngược khí tức, nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ. Thi khôi chậm rãi, một tấc địa, đổi qua đầu lâu của nó. Cái kia hai điểm đỏ tươi u quang, tinh chuẩn rơi vào trên thân Cố Trần. Chương 29, hợp thành thánh di ai công pháp, Thái Sơ đạo nguyên trải qua. Chương 29, hợp thành thánh di ai công pháp, Thái Sơ đạo nguyên trải qua. Cái kia hai điểm đỏ tươi u quang, tinh chuẩn rơi vào trên thân Cố Trần. Nếu là đổi lại bình thường hồn cung cảnh tu sĩ ở đây, sợ rằng riêng là cố khí tức này, là đủ khiến cho tâm thần thất thủ, khó có thể chịu được. Nhưng mà, Cố Trần lại chỉ là đứng bình tĩnh, khóe miệng có chút nhếch lên một vệt đường cong. Thu. Trong lòng Cố Trần lẩm nhẩm một chữ. Lời còn chưa dứt, cái kia tràn ngập toàn bộ động phủ khủng bố uy áp, cùng với thi khôi trong hốc mắt thiêu đốt đỏ tươi u quang, tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình nháy mắt lao đi, biến mất không còn chút tung tích. Thi khôi cái kia cứng ngắc đầu chậm rãi thấp kém, khôi phục phía trước bộ kia âm u đầy tử khí dáng dấp, phản phất vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác. Không hổ là luân hải cảnh hậu kỳ thực lực, quả nhiên không phải tầm thường. Cố Trần tiến lên hai bước, vòng quanh thi khôi chạy một vòng, tinh tế dò xét. Hắn có thể cảm giác được, trải qua Minh Khôi Huyền Kinh một lần nữa luyện hóa, cỗ này thi khôi kết cấu bên trong càng biến đổi thêm vững chắc, năng lượng vận chuyển cũng càng là thông thuận, so với phía trước đơn thuần từ hệ thống hợp thành trạng thái, càng nhiều mấy phần linh động. Tâm niệm vừa động, Cố Trần nếm thử truyền đạt một cái phức tạp chỉ lệnh. Chỉ thấy cái kia thi khôi bỗng nhiên giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra, sau đó đúng là đánh ra một bộ quyền pháp. Quyền phong gào thét, mặc dù chỉ là cơ sở nhất tư thế quyền, nhưng một chiêu một thức đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, mỗi một quyền vung ra đều để trong động phủ không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo minh. Bộ quyền pháp này đánh xong, thi khôi lại tại Cố Trần chỉ lệnh bên dưới diễn luyện lên vạn kiếm quy tông thức mở đầu. Mặc dù không có linh kiếm nơi tay, nhưng động tác tinh chuẩn không gì sánh được, cùng chính Cố Trần thi triển lúc không khác chút nào, chỉ là thiếu cố kia kiếm ý thần vận. Như cánh tay sai khiến, thậm chí so với ta thân thể của mình phản ứng còn nhanh hơn một điểm. Cố Trần thỏa mãn ngừng kiểm tra. Cố này thi khôi bản năng chiến đấu gần như đều giữ lại, lại thêm Minh Khôi Huyền Kinh tinh diệu điều khiển, quả thực chính là một cái hoàn mỹ máy móc chiến đấu. Thử lại lần nữa ẩn nấp, Cố Trần lại lần nữa truyền đạt chỉ lệnh. Thi khôi trên người tử khí cấp tốc nội liễm, bên ngoài thân tầng kia nhàn nhạt hôi bại chi sắc cũng theo đó rút đi, làn da thậm chí nổi lên một tia người sống mới có ánh sáng nhạt. Nếu không phải hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, chỉ nhìn từ bên ngoài, cùng một cái trầm mặc ít nói phổ thông tu sĩ gần như không có gì khác nhau. Hoàn mỹ, Cố Trần mừng rỡ trong lòng. Cố này luân hải cảnh hậu kỳ thi khôi, chính là trong tay hắn một tấm uy lực vô tận con bài chưa lật. Vô luận là dùng để trong bóng tối phòng thủ, vẫn là phải đi ra chấp hành một chút chính mình không tiện ra mặt nhiệm vụ, đều không có gì thích hợp bằng. Thậm chí, để nó ở tại trong động phủ bưng trà rót nước, đấm chân bóp lưng, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Đem thi khôi thu vào không gian chữ vật, Cố Trần khỏe miệng tiểu ý đã từ từ thu liễm. Ngoại vật trung vi là ngoại vật. Thi khôi mạnh hơn, cũng vô pháp thay thế tự thân cường đại. Cảnh giới của hắn hôm nay là hồn cung cảnh lục trọng, nhìn như không yếu, nhưng tại cường giả chân chính trước mặt, vẫn như cũng không đáng chú ý. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được tốc độ tu luyện của mình bắt đầu trở nên chậm. Cho dù là có rộng lượng linh thạch cùng thiên tài địa bảo cung ứng, nhưng thân thể hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất lại đạt tới một cái bình cảnh. Cuối cùng, vẫn là công pháp đẳng cấp quá thấp. Hắn hiện tại chủ tu công pháp, vẫn là lúc trước hợp thành huyền giai công pháp, đối với thiên ngưng thần cảnh giới tu sĩ đến nói là thần công, nhưng đến hồn cung cảnh, liền có vẻ hơi kế tục không còn chút sức lực nào. Thật giống như dùng một cái ống nước nhỏ đi kết nối một vùng biển mênh mông, căn bản là không có cách đem năng lượng bàng bạc hiệu suất cao điệu dẫn vào trong cơ thể. Là thời điểm đi làm một bản cao cấp hơn tu luyện công pháp. Cố Trần quyết định chủ ý, không có một lát trì hoãn, thân hình lóe lên, liền lần nữa biến mất tại trong độc phủ. Tàng kinh cát, làm Cố Trần thân ảnh lần thứ ba xuất hiện ở đây lúc, những cái kia vừa vặn trì hoãn qua một hơi trưởng lão cùng các chấp sự, mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Vị gia này lại tới làm cái gì? Chẳng lẽ cái kia hơn 1000 phần cấp thấp công pháp còn chưa đủ? Chư vị trưởng lão, lại phải vất vả một cái. Cố Trần mang trên mặt một tia hài náy, nhưng nói ra lại làm cho mọi người kém chút một cái lảo đảo. Lần này, ta cần tàng kinh các một tầng đến 4 tầng, tất cả cùng tu luyện công pháp tướng quan công pháp ngọc giản, mỗi dạng đều cho ta đến 10 phần. Một tầng đến 4 tầng. Tất cả tu luyện tâm pháp. Ở đây các trưởng lão toàn bộ đều bối rối. Cái kia phải là bao nhiêu vốn? Tàng Kinh Các xem như Huyền Thiên Tông nội tình vị trí, cất giữ công pháp bí tịch đầu chỉ ngàn vạn. Dù cho chỉ là tu luyện tâm pháp loại này, từ hoàng giai hạ phẩm đến huyền giai thượng phẩm, toàn bộ cộng lại, số lượng cũng tuyệt đối là một cái con số trên trời. Chú ý, Cố Trần, cái này. Một vị lớn tuổi trưởng lão run run rẩy rẩy địa mở miệng, muốn nói cái gì? Cố Trần tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, không đợi hắn nói xong, liền cong ngón đúng ra. Siêu, một cái lóe ra bánh nhuận rực rỡ đan dược, tinh chuẩn rơi vào vị trưởng lão kia trong tay. Đây là một cái cố bản bồi nguyên bảo đan, xem như là cho chư vị một điểm bồi thường. Ngay sau đó, Cố Trần vung tay lên, một cái chiếu nặng túi chứa vật rơi vào người phụ trách trên bàn. Trong này là 5000 cái thượng phẩm linh thạch, sau khi chuyện thành công, chư vị tự mình phân phối. Từ ngực, tiếng tĩnh trong tàng kinh cát vang lên một mảnh nuốt nước miếng âm thanh. Tất cả trưởng lão cùng chấp sự, hai mắt đều thẳng. 5000 cái thượng phẩm linh thạch, đây là khái niệm gì? Bọn họ những người này, 10 năm đồng lộc cộng lại, đều chưa hẳn có cái này con số. Càng đừng đề cập viên kia xem xét liền không phải tầm thường bảo đan. Cố trưởng lão yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta liền xem như liều mạng bộ xương già này, cũng nhất định trong thời gian ngắn nhất, đem ngài cần công pháp toàn bộ khắc lục xong xuôi. Phía trước một khắc còn mặt mày ủ rũ các trưởng lão, giờ khắc này nháy mắt giống như là điên cuồng đồng dạng, từng cái vô bộ ngực, tinh thần phấn chấn, nhiệt tình mười phần. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Cổ nhân nói không sai. Cố Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại lần nữa vung tay vứt xuống một cái túi đựng đồ. Những này là chống không ngọc giản, hẳn là đủ dùng. Nói xong, hắn liền quay người, đi thẳng tới tàng kinh các tầng thứ 5, chọn lựa một chút thiên giai công pháp học tập. Mấy canh giờ phía sau, làm Cố Trần hài lòng từ tầng thứ 5 đi xuống lúc, các tầng lầu các cảnh tượng để hắn cũng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy gần trăm tên trưởng lao chấp sự phân công rõ ràng, có phụ trách từ giá sách lấy sách, có phụ trách sửa lỗi chính tả, phần lớn người thì là ngồi tại trước án, hai tay như bay, thần niệm phun trào, điên cuồng địa khắc lục lấy mộc giản. Toàn bộ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, linh quang lập lòe, lại tạo thành một mảnh thật lớn công pháp vận chuyển khí tràng. Nhìn thấy Cố Trần xuống, cầm đầu trưởng lão liền vội vàng tiến lên, cung kính đưa lên một cái nhận chứa đồ. Cố trưởng lão, may mắn không làm được bệnh. Tổng cộng 2,576 bản tu luyện tâm pháp, toàn bộ tại cái này. Cố Trần tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức dò vào trong đó, nhìn xem bên trong chồng chất như núi ngọc giản, dù hắn cũng không nhịn được hơi xúc động. Huyền Thiên Tông nội tình, sát thực thâm hậu. Vất vả chư vị. Hắn không có nhiều lời, thu hồi chiếc nhẫn, thân hình thoát một cái, liền về tới động phủ của mình. Trong động phủ, cửa đá ầm ầm đóng cửa. Cố Trần không chút do dự, đem chữ vật giới chỉ bên trong tất cả ngọc giản một mạch địa đổ ra, nháy mắt trên mặt đất chất thành một ngọn núi nhỏ. Hệ thống, hợp thành. Hắn ngồi xếp bằng, trong lòng phát ra quát khẽ một tiếng. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đồng loại loại hình công pháp 2576, bắt đầu tiến hành hợp thành bên trong ông. Cái kia hơn 2000 cái ngọc giản, trong cùng một lúc tách ra hào quang sáng chói, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, tại động phủ mái vòm bên trên hội tụ thành một cái to lớn quang kén. Theo không ngừng dung hợp, quang kén tia sáng cũng càng ngày càng thịnh, mãi đến biến thành kim sắc. Cố Trần tâm thần, trước nay chưa từng có địa tập trung, lần này vậy mà ra kim. Cuối cùng, làm kim sắc quang mang đạt đến đỉnh điểm nháy mắt, tất cả lại đột nhiên thu lại. Chúc mừng ký chủ, hợp thành thành công. Thu hoạch được thánh giai công pháp, Thái Sơ Đạo Nguyên Kinh. Chương 30, thánh giai ai công pháp, quả nhiên kinh khủng như vậy. Chương 30, thánh giai ai công pháp, quả nhiên kinh khủng như vậy. Một cái toàn thân hiện ra hỗn độn sắc trạch, phản phất ẩn chứa một mảnh tinh không hoàn toàn mới ngọc giản, chậm rãi từ không trung bay xuống, lơ lửng tại Cố Trần trước mặt. Một cỗ minh ngông, cổ lão, phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai khí tức, từ trong ngọc giản tràn ngập ra. Cố Trần vươn tay, nắm chặt ngọc giản. Oanh! Khổng lồ tin tức dòng lũ, nháy mắt xông vào thức hải của hắn. Thái Sơ Đạo Nguyên Kinh công pháp này cũng không phải là đơn thuần thuật thủ đạo, mà là nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên, tu luyện phương pháp này có thể ở thể nội mở đạo nguyên, diễn hóa thái sơ chi khí, tẩy luyện nội thân, thẩm bổ thân hồn, ngưng tụ linh lực, phẩm chất vượt xa cùng giai tu sĩ gấp trăm lần. Cố Trần đè xuống trong lòng mừng như điên, lập tức đắm chìm tâm thần, dựa theo Thái Sơ Đạo Nguyên Kinh pháp môn, bắt đầu thử nghiệm vận chuyển cái thứ nhất chu thiên. Oanh! Khi vận chuyển hoàn thành mấy mắt, Cố Trần trong động phủ phảng phất vang lên một tiếng nguồn gốc từ hồng ngông trầm đủ. Một cỗ trước nay chưa từng có bàng bạc lực lượng, từ hắn hồn cùng chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Cái kia không còn là đơn thuần linh lực, mà là một loại hiện ra hỗn độn sắc trạch, tràn đầy vô tận sinh cơ kỳ dị năng lượng, thái sơ chi khí. Cố khí tức này giống như một đầu sơ sinh thần long, tại cái kia đã sớm bị thiên truy bách luyện trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Ngày trước linh lực vận chuyển, giống như là tia nước nhỏ, mà giờ khắc này, thái sơ chi khí trào lên, thì đâu chỉ tại khai thiên tịch địa thiên hạ, cưỡng ép đem hắn kinh mạch mở rộng, gia cố. Tu hành không có tuyến nguyện, chớp mắt liền đi qua nửa tháng thời gian. Cố Trần hồn cũng đang điên cuồng mở rộng, nguyên bản cung điện kết cấu đã đạt đến cực hạn, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, mà tại vết rách phía sau, mơ hồ có một mảnh càng rộng lớn hơn đại dương mênh mông đang nổi lên. Đây là từ hồn cung hóa thành luân hải dấu hiệu. Làm Cố Trần lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong động phủ linh khí đã mỏng manh tới cực điểm, mà trên người hắn khí tức so với bế quan phía trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Tu vi của hắn bất ngờ đã tăng lên tại hồn cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách chân chính luân hải cảnh cũng chỉ kém cái kia lâm môn một chân. Nửa bước luân hải, nửa tháng, vẹn vẹn nửa tháng thời gian, từ hồn cung cảnh lục trọng một đường tăng vọt đến nửa bước luân hải cảnh. Loại này tốc độ tu luyện nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ Đông vực cái gọi là các thiên tài xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Thánh giai công pháp, quả nhiên khủng bố như vậy. Cố Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cái kia khí lưu trên không trung ngưng tụ không tan. Liên tại hắn vừa vặn rời đi động phủ lúc, một đạo ôn hòa truyền âm hắn vang lên bên tai. "Cố Trần, đến chủ phong đại điện một lần." Là tông chủ sở trời cao âm thanh. Cố Trần sửa sang lại một cái áo bào, không có nửa phần do dự. Thân hình thoát một cái, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Trực tiếp bắn về phía mây mù quần quanh đỉnh núi chính. Tốc độ nhanh chóng, so trước đó quả thực như hai người khác nhau. Huyền Thiên Tông, chủ phong đại điện. Sở trời cao đang ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, trong tay bưng một ly linh trà, lượn lờ hương trà bao phủ tại trống trải trong đại điện. Làm đạo kia lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước điện lúc, hắn bình tĩnh trên mặt lập tức hiện ra khó mà che giấu kinh ngạc. Chén trà trong tay của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, mấy giọt nước trà nóng tràn ra, hắn lại không hề hay biết. "Ngươi?" Sở trời cao nhìn xem chậm rãi đi vào đại điện Cố Trần, cảm thụ được trên người hắn cái kia hùng hồn nặng nề, thậm chí mang tới một tia luân hải cảnh đạo vận khí tức, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Nửa tháng phía trước, Cố Trần vẫn là hồn cung cảnh lục trọng. Mặc dù chiến lược phi phàm, nhưng cảnh giới tu vi là không giả được. Nhưng bây giờ, trên người hắn cái kia như có như không luân hải uy áp, cùng với cái kia thâm bất khả trắc khí tức, rõ ràng là đã đụng chạm đến xuống một cái đại cảnh giới cánh cửa. "Sư thúc." Cố Trần có chút không mình hành lễ. "Không cần đa lễ." Sở trời cao lấy lại tinh thần, xua tay, ra hiệu Cố Trần ngồi xuống, nhưng hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt, nhưng thủy chung ở trên người Cố Trần vừa đi vừa về dò xét, trong đó rung động thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn vị này sống hơn 300 năm tông chủ, tự hỏi thấy qua yêu nghiệt thiên tài không phải số ít, có thể giống Cố Trần như vậy yêu nghiệt, quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá bằng vào Cố Trần muốn có sửa đá thành vàng tiên đạo thần thông, cũng là không đến mức làm cho không người nào có thể tiếp thu. "Sư thúc tìm ta chưa đến, không biết có chuyện gì quan trọng." Cố Trần chủ động mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Sở trời cao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, mở miệng nói ra: "Cố Trần, ngươi phía trước tại trong tông tiêu hao tông môn đại lượng tài nguyên, mặc dù ngươi lưu lại những cái kia bảo vật, đan dược và pháp khí, giá trị vượt xa trên đó, nhưng..." Hắn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến lời nói thâm thía. "Nhưng tông môn muốn đem những cái kia cao dài tài nguyên, hối đoái thành có thể cung cấp mấy bạn đệ tử hàng ngày tu luyện bình thường tài nguyên, cần thời gian, cũng cần con đường. Bút tích lớn như thế, tất nhiên sẽ gây nên ngoại giới chú ý. Nếu là thường xuyên như vậy, chỉ sợ sẽ có một chút làm loạn chi đồ, ngấp nghé trên người người cơ duyên. Huyền Thiên Tông mặc dù có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng đối mặt những cái kia chân chính cường giả đứng đầu, cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi một đời." Cố Trần nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng đạo lý này. "Thất phu vô tội, ma ngọc có tội." Trên người hắn thần cấp hợp thành hệ thống, là hắn nghịch thiên cải mệnh kim thủ chỉ, cũng là đủ để dẫn tới họa sát thân căn nguyên. Nhưng mà Cố Trần nhưng là bình tĩnh đáp lại: "Sư thúc lo lắng, ta minh bạch. Do đó, ta đang chuẩn bị khởi hành rời đi tông môn." "Rời đi?" Sở trời cao lông mày có chút nhíu lên, hắn không nghĩ tới Cố Trần sẽ làm ra quyết định này. Hắn trầm ngâm một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thử thăm dò hỏi: "Ngươi muốn đi?" Càn Châu mặc ra. Cố Trần không có che giấu, thản nhiên gật đầu. "Sư phụ thù lớn chưa trả, đầu đến nay vẫn bị treo cao tại Mạc Gia cửa thành bên trên, thù này không đội trời chung." Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý, lại làm cho đại điện bên trong không khí đều lạnh lẽo mấy phần. "Không thể." Sở trời cao lắc đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng. "Ta biết thực lực của ngươi xưa đâu bằng nay, nhưng Mạc Gia nội tình, xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão tổ Mạc Thương Sơn chính là một vị hàng thật giá thật luân hải cảnh trung kỳ cường giả, thành danh đã có hơn mấy trăm năm, thủ đoạn hung ác, thực lực thâm bất khả trắc. Càng quan trọng hơn là, Mạc Gia phía sau còn có một tôn càng kinh khủng thế lực đang vì bọn hắn nâng đỡ. Ngươi nếu là động Mạc Gia, không khác chọc tổ ong vò vẽ, đến lúc đó truy sát ngươi, đem không chỉ là một cái Mạc Gia đơn giản như vậy." Sở trời cao lời nói chữ chữ khẩn thiết, tràn đầy sầu lo. Hắn hy vọng Cố Trần có thể tỉnh táo lại, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà, Cố Trần nghe xong, trên mặt lại không có lùi bước chút nào chi ý, hắn chỉ là đứng lên, đối với Sở trời cao lại lần nữa sâu sắc cúi đầu. "Sư thúc hảo ý, Cố Trần tâm lĩnh. Nhưng là người đệ tử, nếu không thể vì sư phụ thu lại hải cốt, chính tay đâm cửu địch, suy nghĩ không cách nào thông suốt, đời này tu vi cũng khó tiến thêm nữa. Huyết hải thâm cửu, không thể không báo." Chương 31, Thiên Nguyên Bí Cảnh, Hợp Thành Bảo. Chương 31, Thiên Nguyên Bí Cảnh, Hợp Thành Bảo. Sở trời cao nhìn chăm chú người tuổi trẻ trước mắt, tấm kia tuấn giật trên mặt không có nửa phần lệ khí, bình tĩnh đến tựa như một cái đầm nước sâu, có thể dưới mặt nước, lại cất giấu đủ để nhấc lên thao thiên cự lãng ám lưu. Hắn trầm mặc rất lâu, cặp kia duyệt tận tang thương trong con ngươi, cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, cái kia căng cứng gương mặt đường cong bỗng nhiên buông lỏng, lại lần nữa thở dài. "Thôi được, ngươi chấp niệm ta hiểu được." Sở trời cao phất phất tay, ra hiệu Cố Trần lần nữa ngồi xuống. "Ngươi nói đúng, tâm kết không hiểu, suy nghĩ không thông suốt, xác thực sẽ trở thành trên con đường tu hành to lớn ngăn cản. Chỉ là, mọi thứ không thể chỉ bằng một bầu nhiệt huyết." Hắn lời nói xoay chuyển, nguyên bản nặng nề trong giọng nói, nhiều một tia tiểu khác ý vị. "Ngươi như khăng khăng muốn đi, ta tự nhiên cũng ngăn không được ngươi, mà còn Huyền Thiên Tông cũng chưa chắc có thể tại mọi thời khắc bảo vệ ngươi chu toàn." Sở trời cao bưng lên cái kia đã hơi lạnh nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó chậm rãi nói: "Bất quá lần này đi Mạc Gia, cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu là ngươi có thể tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn, đem tu vi lại nâng cao một bậc, đến lúc đó lại đi tìm Mạc Gia thanh toán, chẳng phải là có nắm chắc hơn?" "Sư thúc có ý tứ là?" Cố Trần theo hắn lời nói hỏi tiếp. "Thiên Nguyên Bí Cảnh." Sở trời cao chậm rãi phun ra bốn chữ này, giải thích nói: "Trăm năm mở ra một lần Thiên Nguyên Bí Cảnh, liền tại ngày hôm qua đã mở ra Cố Trần hô hấp đột nhiên một gấp rút. Bí cảnh. Trong lòng hắn sóng lớn cuộn cuộn. Đối với người khác đến nói, bí cảnh đã là cơ duyên chi địa, cũng là kèm theo nguy hiểm chỗ. Nhưng mà đối với nắm giữ hợp thành hệ thống hắn đến nói, bí cảnh quả thực chính là một tòa còn chưa khai thác to lớn bảo khố. Một ngọn cây quả cỏ, một hạt cát một thạch đều có thể hợp thành. Nếu là có thể đem toàn bộ bí cảnh tài nguyên đều dùng để hợp thành, chính mình chẳng phải là trực tiếp bay lên. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền để toàn thân hắn huyết dịch đều có chút phát nhiệt. Sở trời cao đem Cố Trần thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, nét miệng lên nụ cười ấm áp. Thiên Nguyên bí cảnh, nghe đồn chính là hơn ngàn năm trước một vị tên là Thiên Nguyên Chí Tôn cường giả mở bí cảnh. Trong đó tự thành một giới, linh khí nồng đậm hơn sang ngoại giới, thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, nhiều vô số kể. Điểm trọng yếu nhất sở trời cao nhấn mạnh, bí cảnh mở ra về sau, trong ngoài ngăn cách, thiên cơ không hiện. Ngươi ở bên trong làm cái gì, được đến cái gì, ngoại giới đều không thể cảm giác. Câu nói này, để Cố Trần càng thêm cảm thấy trong lòng lửa nóng. Nếu có thể tại một cái ngăn cách địa phương không chút kiêng kỵ sử dụng hợp thành hệ thống, thực lực của hắn sẽ nên đón một cái kinh khủng bực nào bay bọn. Sở trời cao nhìn xem Cố Trần bộ kia cảm xúc mênh mông dáng dấp, cũng không vội vã dội nước lạnh, mà là lời nói xoay chuyển. Lúc đầu tin tức này, ta tháng trước liền nghĩ nói cho ngươi, nhưng ngươi vừa lúc đang bế quan xung kích cảnh giới, ta liền không có quấy rầy. 7 ngày phía trước, tông môn liền đã điều động một nhóm nội môn trưởng lão, mang theo trong tông hoạch tâm đệ tử đi đến. Tính toán thời gian, bọn họ cũng đã tiến vào, mà Thiên Nguyên bí cảnh lối vào sẽ tại tối nay giờ tí triệt để đóng lại. Sở trời cao chậm rãi nói bổ sung, nếu muốn đợi đến lần sau mở ra, liền muốn đợi thêm trọn vẹn 100 năm. Cái gì? Cố Trần nhíu mày lại, không nghĩ tới còn giữ lại thời gian không hề dư giả. Tối nay giờ tí đóng lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện sắt trời. Giờ phút này đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh ngọc quý, khoảng cách giờ tí, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3-4 canh giờ. Bất quá bằng vào tốc độ của mình toàn lực đi đường, có lẽ kịp. Hắn không có lại nói nhiều một câu nói nhảm, đối với sở trời cao lại lần nữa không người cúi đầu, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử cái này liền xuất phát. Nói xong, hắn quay người liền muốn hướng đại điện bên ngoài phóng đi. Chờ một chút. Sở trời cao gọi hắn lại. Cố Trần bước chân dừng lại, quay đầu lại, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Chỉ thấy sở trời cao lật bàn tay một cái, một chiếc lớn chừng bàn tay, toàn thân từ màu xanh linh mục điêu khắc thành tinh xảo thuyền nhỏ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Trên thuyền nhỏ, khắc rõ rậm rạp chẳng trị phù văn, tản ra huyền ảo linh lực ba động. Đây là Phá Phong Châu, một kiện thượng phẩm linh khí cấp bậc phi hành pháp bảo, lấy linh thạch thôi động, ngày đi vạn dặm không nói chơi. Ngươi bây giờ toàn lực đi đường, có lẽ còn kịp. Sở trời cao cong ngón đúng ra, cái kia màu xanh thuyền nhỏ liền hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào ở trong tay Cố Trần. Lần này đi nhất thiết phải cẩn thận, bí cảnh bên trong, nhân tâm khó lường, có đôi khi, nhân tâm so bí cảnh bên trong nguy hiểm càng đáng sợ. Đệ tử minh bạch. Cố Trần xít sao nắm lấy trong tay Phá Phong Châu, lại lần nữa sâu sắc cúi đầu, sau đó đã không còn bất luận cái gì do dự, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất tại cửa đại điện. Huyền Thiên Tông Sơn môn bên ngoài, Cố Trần đem linh lực chuyển vào Phá Phong Châu. Cái kia lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành một chiếc dài khoảng 3 thước phi thuyền, trôi nổi tại giữa không trung. Cố Trần một bước bước lên, không có chút nào keo kiệt, trực tiếp lấy ra mấy chục cái trung phẩm linh thạch, toàn bộ theo vào phi thuyền lô khảm bên trong. Ông Phá Phong Châu phát ra một tiếng kêu khẽ, thân thuyền hai bên phủ văn toàn bộ sáng lên, tạo thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang vòng bảo hộ, sau đó siêu một tiếng, hóa thành một đạo thanh hồng, xé rách không khí, hướng về chân trời vội vã đi. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa Cố Trần tự thân tốc độ phi hành. Phi thuyền trên, cuồng phong bị vòng bảo hộ toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Cố Trần ngồi xếp bằng, trong lòng đã âm thầm tính toán về sau hướng đi. Đợi đến hợp thành bí cảnh bên trong bảo vật về sau chính là tiến đến hủy diệt mặt ra, tế điện sư phụ thời điểm. Hắn một bên điều khiển phi thuyền phương hướng, một bên đem tự thân linh lực cũng liên tục không ngừng địa rót trong đó, để vốn là tốc độ cực nhanh, lại lần nữa nâng cao 3 phần. Hai bên dãy núi phi tốc rút lui, hóa thành mơ hồ sắc hối. Dưới chân rộng lớn đại địa, khe danh cùng bình nguyên đều chợt lóe lên, nhanh đến không cách nào phân biệt chi tiết. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Một vầng loan nguyệt treo ở chân trời, tung xuống thanh lãnh huy hoàng. Cố Trần đã liên tục thúc giục mấy canh giờ Phá Phong Châu, thân thuyền bên trên dùng để khởi động mấy chục cái trung phẩm linh thạch, tia sáng đã thay đổi đến không gì sánh được cảm đạm, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Dựa theo bản đồ chỉ thị, có lẽ cũng nhanh đến. Cố Trần hai mắt nhắm lại, ngắm nhìn phương xa liên miên chập trùng, giống như cự thú lưng sơn mạch hình dáng. Nơi đó chính là Hoành Đoạn Sơn mạch, mà Điệp Vân Cốc liền tại Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu bên trong. Liên tại hắn tâm thần hơi định ngáy mắt, phía trước trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến từng đợt bén nhọn chói tai kêu to. Chỉ thấy một mảnh bóng đen to lớn che đậy ánh trăng, hướng về phương hướng của hắn cấp tốc tới gần. Đó là một đoàn dương cánh vượt qua 10 trượng cự ứng, toàn thân lông vũ ở dưới ánh trăng hiện ra như kim loại rực rỡ, lợi chảo như câu, khí tức hung hãn. Thiết Vũ ứng bảy. Cố Trần lông mày hơi nhíu. Đây là yêu thú cấp 3, mỗi một đầu thực lực đều có thể so với nhân loại tử phụ cảnh tu sĩ, mà cái này đàn chim ứng số lượng chừng hơn 100 đầu nhiều. Nếu là bị bọn họ cuốn lên, liền tính có thể thoát thân, cũng tất nhiên sẽ chậm trễ thời gian. Mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mắt thấy đàn chim ứng đã phát hiện Phá Phong Châu, phát ra tràn đầy tính công kích lệ đều, sắp đánh giết mà đến. Trong mắt Cố Trần hàn mang lóe lên, lại không có mảy may muốn động thủ ý tứ. Tâm hắn niệm khẽ động, một thân ảnh cao lớn nháy mắt xuất hiện tại Phá Phong Châu đầu thuyền. Chính là bộ kia Luân Hải cảnh hậu kỳ Thi Khôi. Thi Khôi vừa xuất hiện, một cỗ mênh mông mà kinh khủng uy áp, tựa như cùng trời long đất nở đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng càn quét ra. Lệ. Nguyên bản khí thế hung hăng Thiết Vũ ưng bảy, tại tiếp xúc đến cỗ uy áp này mấy mắt, phản phất như gặp phải thế gian kinh khủng nhất tiên địch. Dẫn đầu cái kia mấy cái Thiết Vũ ưng phát ra một tiếng hoảng sợ đến biến điệu thét lên, phi hành tư thái nháy mắt rối loạn, giống như là uống rượu giả đồng dạng, kém chút từ không trung ngã lộn chồng bò xuống. Chương 32, người nào ngăn ta, chết. Chương 32, người nào ngăn ta, chết. Toàn bộ đàn chim ưng nháy mắt sôi trào, nơi nào còn có nửa phần phía trước hung hãn, từng cái tranh nhau chen lấn địa thay đổi phương hướng, liều mạng vỗ cánh, hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất ở màn đêm phần cuối. Từ thi khôi xuất hiện, đến đàn chim ưng chạy tán loạn, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp. Cố Trần không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, lập tức đem thi khôi thu hồi, tiếp tục toàn lực thôi động phá phong châu, hướng về Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Lại qua thời gian một nén hương, hắn cuối cùng xa xa nhìn thấy, tại hai tòa vạn trượng cao điểm ở giữa, có một mảnh vô cùng không ổn định không gian. Nơi đó không gian giống như là mặt nước một dạng, nhộn nhạo từng vòng gợn sóng, ở trung tâm thì là một cái bề rộng chừng mấy chục trượng biên giới không ngừng lập lòe, sáng tối chập chờn to lớn quang môn. Quang môn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi thu nhỏ. Quang môn xung quanh khu vực còn tụ tập không ít tu sĩ. Cố Trần bước ra một bước, tiện tay đem phi thuyền thu hồi, ánh mắt ngay lập tức liền nhìn về phía cái kia đang không ngừng co bảo, sáng tối chập chờn bí cảnh nhập khẩu. Xem ra, bí cảnh lối vào sắp đóng lại. Đợi đến bí cảnh nhập khẩu đóng lại về sau, cũng chỉ có thể ra, không thể vào. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, mấy đạo cường hành khí tức nháy mắt khóa chặt hắn vị trí. Ân. Cố Trần bước chân dừng lại, nhíu mày, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy quang môn phụ cận trên đất trống, chiếm cứ mười mấy tên tu sĩ, chia làm mấy cái trận doanh, phân biệt rõ ràng. Những người này từng cái khí tức kéo dài, thân bất khả trắc, yếu nhất sợ rằng đều có hồn cung cảnh tu vi. Hiển nhiên, những người này chính là các đại tông môn cùng thế gia đóng giữ tại cái này cực giả, một mặt là phòng ngừa nhà mình đệ tử từ bí cảnh lấy được bảo sau khi đi ra, bị người khác ngấp nghé. Một phương diện khác, cũng là vì kinh sợ đạo trích, phòng ngừa có người ở chỗ này gây rối. Cố Trần xuất hiện, giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Người trẻ tuổi này là ai? Thật nhanh thân pháp, vừa rồi đạo kia thanh hồng, không phải là một loại nào đó cực phẩm phi hành pháp bảo. Chờ một chút. Hắn hình dạng. Ta nhớ ra rồi. Là Cố Trần. Huyền Thiên Tông cái kia đã từng đệ nhất thiên tiêu, về sau không phải bị Mạc gia tiểu tử kia phế đi sao? Là hắn. Không sai. Có thể hắn khí tức chỗ nào giống như là phế nhân, chính là lão phu đều nhìn không thấu. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên ra kinh nghi bất định thần sắc. Cố Trần phế sau đó lập tu vi tăng vọt thông tin, mặc dù ở bên trong Huyền Thiên Tông đã không phải là bí mật, nhưng bởi vì Sở Thiên Vân cực lực phong tỏa thông tin, vì vậy đối với ngoại giới đến nói, hiển nhiên còn chưa từng hoàn toàn truyền ra. Bất quá ngoại giới không ít tương giả, nhưng cũng biết đã từng cái kia biến thành tuổi mục Cố Trần, bây giờ tu vi tăng vọt, thậm chí còn tại trong tông môn đại náo một tràng. Mọi người ở đây kinh dị thời khắc, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Cố Trần. Thư lạnh một tiếng truyền đến, Kình Thiên Tông trong trận doanh, ba tên trên người mặc màu đỏ vân vân trường bào lão giả vượt ra khỏi mọi người, trực tiếp ngăn tại Cố Trần trước người. Lão giả dẫn đầu khuôn mặt khô héo, mùi hưng, một đôi mắt tam giác lóe ra hung ác nham hiểm tia sáng. Trên người hắn tản ra hồn cung cảnh bắt trọng khí tức uy áp. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Cố Trần, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào dò xét cùng kinh miệt. Ngươi phế vật này vậy mà quả thật khôi phục tu vi, xem ra là được cái gì khó lường kỳ ngộ. Bất quá, Điệp Vân Cốc bí cảnh không phải nguyên nên tới địa phương, nhanh chóng tối lui. Hắn nói chuyện ngữ khí tràn đầy cao cao tại thượng mệnh lệnh ý vị, phản phất xua đuổi một con rồi. Cứ việc Cố Trần thu lại phía sau cảnh giới khí tức, liền bọn họ đều nhìn không thấu thực tế của quái. Nhưng nếu là thả đi bảo, hắn khẳng định sẽ tìm Mạc Vô Thương báo thủ. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, bọn họ đương nhiên phải đem Cố Trần cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà, Cố Trần sắc mặt nháy mắt chìm xuống dưới. Kình Thiên Tông, Mạc Vô Thương vị trí tông môn. Năm đó hắn bị Mạc Vô Thương phế bỏ tu vi, biến thành phế nhân, chịu đủ ức hiếp, cái này Kình Thiên Tông ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, không cần nói cũng biết. Thu mới hận cũ, nháy mắt xông lên đầu. Nhưng hắn giờ phút này tâm hệ bí cảnh, không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ: "Lan đi." Làm cản. Cái kia mùi ưng lão giả bên cạnh một tên dáng người khôi ngô trưởng lão lập tức giận tím mặt, chỉ vào Cố Trần quát mắng, thằng ngãi danh cuồng vọng. Đừng tưởng rằng được cơ duyên, tu vi tăng bọt về sau liền có thể cùng ta Kình Thiên Tông khiêu chiến. Cố Trần không để ý đến hắn, ánh mắt vượt qua ba người, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lại rút nhỏ một vòng không gian quan môn, thần sắc càng biến đổi thêm đá lạnh. Hắn lặp lại một lần, âm thanh so vừa rồi lạnh hơn, ẩn chứa sát ý cũng lại không che giấu. Ta lại nói một lần cuối cùng, lan đi. Ha ha ha. Cầm đầu lưu trưởng lão phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Cố Trần a Cố Trần, ngươi thật đúng là cùng năm đó một dạng, không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng nơi này là các ngươi Huyền Thiên Tông sao? Dám ở chúng ta trước mặt như vậy cuồng vọng. Hắn tiếng cười một thu, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm lãnh không gì sánh được. Bây giờ ngươi vội vã muốn vào bí cảnh, là vì tìm không có thương báo thủ a? Đáng tiếc, chúng ta tất nhiên ở đây, ngươi cũng đừng mơ tưởng bước vào bí cảnh nữa bước. Những tông môn khác cùng thế gia cường giả đều giữ im lặng, một bộ xem kịch vui tư thái. Kình Thiên Tông cùng Huyền Thiên Tông vốn cũng không hòa thuận, Cố Trần cùng Mạc Vô Thương càng là thúc địch, bây giờ Kình Thiên Tông trưởng lao ra mặt ngăn cản, theo bọn hắn nghĩ, không thể bình thường hơn được. Mà còn, bọn họ cũng đối Cố Trần có thể tu vi tăng vọt bí mật tràn ngập tò mò. Để Kình Thiên Tông trước đi thăm dò kỹ, vừa bạn. Lưu trưởng lão không có sợ hãi, hắn rất rõ ràng, chỉ cần Cố Trần dám động thủ trước, hắn liền có đầy đủ lý do tại chỗ đem Cố Trần trấn áp. Một cái đối Kình Thiên Tông trưởng lão bất kính, ý đồ hành hung tội danh, đủ để cho hắn đem Cố Trần trấn áp về sau mang về Kình Thiên Tông. Chính là Thiên Huyền Tông trưởng lão muốn ngăn cản, bọn họ cũng sẽ không cho mặt mũi này. Đến lúc đó, Cố Trần sống hay chết, trên người hắn bí mật là dấu là lộ, liền toàn bộ từ bọn họ định đoạt. Bởi vậy hắn đoán chắc Cố Trần trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi kích. Hắn thậm chí cố ý hướng về phía trước tới gần một bước, gần như muốn áp vào Cố Trần trên mặt, thấp giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng, âm trầm điểm mở miệng. "Tiểu tử, đừng nói vào bí cảnh chờ bí cảnh đóng lại, chúng ta sẽ còn tự mình đi một chuyến Huyền Thiên Tông mời ngươi về Kình Thiên Tông làm khách. Dù sao bí mật trên người của ngươi, chúng ta cảm thấy rất hứng thú." Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị một tiếng băng hàn thấu xương, không chứa bất cứ tia cảm tình nào lời nói đánh gãy. "Người nào ngăn ta, chết." "Oan." Một cú kinh khủng sắc cơ, từ trên thân Cố Trần ầm vang một phát. Hắn đã không có kiên nhẫn lại cùng mấy cái này lão cẩu lãng phí miệng lưỡi. Ai dám ngăn cản hắn, người nào liền phải chết. Chương 33, Kình Thiên Tông trưởng lão, chết. Chương 33, Kình Thiên Tông trưởng lão, chết. Tốt, tốt, tốt. Lưu trưởng lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, chính ngươi tự tìm cái chết, thì nên trách không được lão phu. Bắt lại cho ta. Vừa mới nói xong, một cái bàn tay gầy guộc mang theo bảng bạc linh lực, liền muốn hướng về Cố Trần cái cổ bắt đi. Hắn thấy, liền tính Cố Trần là tu vi tăng bọn, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. Cái kia bàn tay gầy guộc, cuốn theo lấy hồn cung cảnh cường giả hùng hậu linh lực, cuốn lên một trận cuồng phong, thẳng đến Cố Trần đến hậu. Trên mặt hắn giữ tợn tiểu ý đã phóng to đến cực hạn, phản phất đã tiên đoán được Cố Trần bị hắn bóp nát xương cổ, như con chó chết đồng dạng nâng trong tay tình cảnh. Xung quanh các cường giả, vô luận là ôm xem kịch tâm tính, vẫn là lòng dạ khó lường, giờ phút này đều âm thầm nhìn chăm chú, không biết Cố Trần có thể hay không đón lấy một chiêu này. Nhưng mà, liền tại cái tay kia chảo sắp chạm đến Cố Trần làn da nháy mắt, Cố Trần động, không có lộc lấy thân pháp, không có chói lọi linh quang. Thân hình của hắn chỉ là hơi chao đảo một cái, liền từ biến mất tại chỗ. Nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến ở đây mọi người thần thức đều khó mà bắt giữ quy tích. Cái gì? Lưu trưởng lão con ngươi đột nhiên co bảo, trong lòng còi báo động đại tác, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có càn quét toàn thân. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn bước ra lui lại. Đáng tiếc, chậm. Một nắm đấm, nháy mắt tại hắn kịch liệt phóng to trong tầm mắt xuất hiện. Nắm đấm kia bên trên, tựa hồ có long tượng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phát ra rung trời gào thét. Oeng! Một tiếng phảng phất có thể xé rách màng nhĩ tiếng vang, tại mọi người bên tai nổ tung. Không có kêu thảm, thậm chí không có xương cốt vỡ vụn âm thanh. Tại Cố Trần cái kia một quyền khinh khủng phía dưới, hồn cung cảnh trung kỳ Lưu trưởng lão liền cùng hắn cái kia hộ thể linh lực, cả người tựa như một cái bị tự lực đập trúng dưa hấu, nháy mắt bạo thành một đoàn nồng đậm huyết vụ. Huyết nục văng tung tóe, mùi tanh bao phủ. Kinh khủng quyền kình dư âm hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Mọi người làm linh lực hộ thể, nhưng mà áo bào vẫn là bị quyền phong thổi đến phần phật tiếng động. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái, đầy mặt kinh hãi nhìn hướng Cố Trần. Ở đây tất cả cường giả có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều bối rối. Chết rồi. Kình Thiên Tông Lưu trưởng lão, một vị hàng thật giá thật hồn cung cảnh bắt trọng cường giả, cứ như vậy bị một quyền đánh nổ, liên một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Cái này sao có thể? Một cái thế gia gia chủ nghẹn ngào thì thảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn cũng là hồn cung cảnh tu vi, tự hỏi tuyệt không có khả năng như vậy hời hợt miểu sát cùng giai, thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Cái này Cố Trần đến cùng là quái vật gì? Làm càn. Cố Trần, ngươi dám giết ta Kình Thiên Tông trưởng lão? Tên kia dáng người khôi ngô trưởng lão trước hết nhất từ cực hạn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhưng hắn nhìn hướng Cố Trần biểu lộ đã không còn là phẫn nộ, mà là bị nồng đậm sợ hãi thay thế. Hắn một bên ngoài mạnh trong yếu địa thét lên, một bên không bị khống chế hướng về sau xê dịch bước chân. Một tên khác gầy cao lão cũng là mặt không còn chút máu, toàn thân đều đang phát run, chỉ vào Cố Trần ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi đây là muốn cùng ta Kình Thiên Tông không chết không thôi? Liên tính Thiên Huyền Tông cũng không giữ được ngươi. Thanh âm của bọn hắn bén nhọn mà khủng hoảng, cùng hắn nói là tại quá lớn, không bằng nói là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cố Trần chậm rãi ngẩng đầu, hơi lườm bọn hắn. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho hai người cảm giác chính mình giống như là bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, huyết dịch cả người đều nhanh muốn đọc lại. Ta người này, ghét nhất người khác uy hiếp. Cố Trần âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đã các ngươi nghĩ như vậy đi xuống bồi hắn, ta liền thành toàn các ngươi. Lời còn chưa dứt, Cố Trần thân ảnh lại lần nữa từ biến mất tại chỗ. Không tốt, mau trốn. Một tên dáng người khôi ngô trưởng lão cùng gầy cao lão hồn phi phách tán, thân là tông môn trưởng lão cùng với cường giả tôn nghiêm tại thời khắc này đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây, trong đầu chỉ còn lại có một chữ trốn. Bọn họ thiêu đốt tinh huyết, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, vừa vận hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về hai cái phương hướng khác nhau điên cuồng đột đi. Nhưng mà, thân hình của bọn hắn mới vừa vận xê dịch không đến 3 trượng, hai bàn tay liền như quỷ mị xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống ấn lại bọn họ đỉnh đầu. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Hai người trên mặt chạy trốn mừng như điên nháy mắt ngưng kết, lấy mà đời đời chính là vô tận tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Bọn họ có thể cảm giác được, đỉnh đầu bàn tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa như một mảnh sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Không. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, gần như đồng thời vang lên. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, cái kia hai tên hồn cung cảnh cường giả đầu, tựa như là yếu ớt vỏ trứng gà mở dạng, bị Cố Trần cứ thế mà bóp vỡ nát. Đỏ trắng đổ vật văng khắp nơi. Hai cỗ thi thể không đầu, vô lực từ giữa không trung rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất, kích thích lượng nâng bụi đất. Toàn trường, một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Nếu như nói quyền thứ nhất oanh sát Lưu trưởng lão, còn mang theo một tia đánh lén cùng xuất kỳ bất ý thành phần. Như vậy giờ phút này, ở trước mặt tất cả mọi người, thuần sát hai tên bỏ mạng chạy trốn hồn cung cảnh cường giả, liền chỉ còn lại thuần túy nghiền ép tính thực lực. Trái tim tất cả mọi người đều đang cuộn loạn. Cái này Cố Trần đã không phải là tu vi gì tăng vọt thiên tài, hắn căn bản chính là một cái hất lên ra người quái vật, một tôn khủng bố sát thần. Kinh Thiên Tông còn lại những đệ tử kia cùng chấp sự, giờ phút này đã sợ đến hai chân như nhũn ra, mặt như màu đất. Làm Cố Trần cái kia bình thản ánh mắt quét tới lúc, bọn họ cảm giác buồng tim của mình đều đột nhiên ngừng. Có người phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, lộn nhào hướng lui lại đi, hận không thể cha nương nhiều sinh hai chân. Những người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp tan tác như chim ong, cũng không dám lại tại Cố Trần trước mặt dừng lại chốc lát. Trong nháy mắt, nguyên bản khí thế hung hăng Kình Thiên Tông trận doanh liền thối lui ra khỏi bên ngoài trăm trượng, nhìn hướng Cố Trần biểu lộ chỉ còn lại có sâu tận xương tủy hoảng hốt. Cố Trần không có lại xem bọn hắn một cái, đối với hắn mà nói, những này bất quá là chút cản đường sâu kiến, tiện tay đập chết là được. Sự chú ý của hắn một lần nữa về tới cái kia đã thu nhỏ đến không đủ một người cao không gian quang môn bên trên, xác nhận lại không người dám lên phía trước ngăn cản, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự tiến vào không ngừng vặn vẹo xoay tròn bí cảnh nhập khẩu. Liên tại Cố Trần thân ảnh biến mất một giây sau, đạo kia không gian quang môn run lên bần bật, tia sáng cấp tốc cảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên Nguyên bí cảnh nhập khẩu đóng lại, không gian vặn vẹo cảm giác hôn mê chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau một khắc, Cố Trần liền cảm giác hai chân đạp ở kiên cố thổ địa bên trên. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ trong một khu rừng rậm rạp. Bốn phía đều là cần mấy người ôm hết cổ thụ chọc trời, to lớn tán cây che khuất bầu trời, chỉ có loang lổ điểm sáng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở vãi xuống đến, tại trên mặt đất tạo thành từng cái nhảy vọt cuốn sáng. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi thơm ngát. Đây chính là Thiên Nguyên bí cảnh sao? Cố Trần hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm hưng phấn. Cái này bí cảnh không những tự thành một phiến thiên địa, mà còn nơi này nồng độ linh khí vượt sang ngoại giới. Tại chỗ này tu luyện một ngày, hiệu quả sợ rằng có thể bù đắp được ở bên ngoài khổ tu 3 năm ngày. Bất quá tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ sẽ không có người nghĩ quẩn, hoặc là não tàn đến tại chỗ này tu luyện. Dù sao nếu có thể tại Thiên Nguyên bí cảnh bên trong tìm đến một chút bảo vật cơ duyên lời nói, cái kia thu hoạch tuyệt đối phải so tu luyện mạnh lên mấy lần. Chương 34, xem ra, ngươi là muốn chết. Chương 34, xem ra, ngươi là muốn chết. Ngay sau đó Cố Trần nếm thử đem thần thức hướng ra phía ngoài kéo dài. Lập tức, lông mày hơi nhăn lại. Thần thức của hắn phảng phất lâm vào vũng bùn, dọc theo đi tốc độ cùng phạm vi đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Tại ngoại giới, thần thức của hắn đủ để nhẹ nhõm bao trùm xung quanh ngàn mét khoảng cách. Nhưng tại nơi này, vẹn vẹn dọc theo đi hơn trăm mét, liền cảm thấy nặng nề lực cản, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cố Trần âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này bí cảnh bên trong có hạn chế thần thức tra xét cấm chế. Nhưng cuối cùng thần thức chỉ có thể phóng ra ngoài hơn trăm mét, cũng để cho hắn phát hiện không ít lớn lên tại trong rừng cấp thấp linh thực, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng số lượng này nhưng là để người có chút tặc lưỡi. Bất quá hắn không có đi ngắt lấy những cái kia linh thực, ngược lại trực tiếp đi đến một mảnh đất trống, ngồi xổm người xuống, sau đó đem rộng lớn bàn tay nhẹ nhàng dán tại ở bức mã hương thơm trên bùn đất. Hệ thống, đem những này bùn đất hợp thành. Theo trong lòng hắn một tiếng lẩm nhẩm. Ông lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, xung quanh 10 mét mặt đất không có dấu hiệu nào phát sáng lên, sau đó mặt đất chuyển ra từng trận ông minh chi thanh, cây cối bắt đầu ầm vang sụp đổ. Mà bùn đất trong nháy mắt phân chia thành những vạn cái nhỏ xíu điểm sáng, cuối cùng hội tụ thành một cái quang đoàn sáng chói. Chúng sáng bên trong bao vây lấy vô số đất cát, mỗi một hạt đất cát đều trong suốt long lanh, nội bộ phảng phất có lưu quang tại chuyển động, tản ra tinh thuần đến cực điểm linh khí. Đinh, hợp thành thành công, thu hoạch được cao giai linh cát 10 cân. Cố Trần nhếch miệng cười một tiếng, không khách khí chút nào đem cái này 10 cân cao giai linh cát thu vào chính mình cái kia trải qua hơn trăm cái cấp thấp túi chứa vật hợp thành mà đến cực lớn không gian dung lượng trong túi chứa vật. Túi đựng đồ này nội bộ không gian cực lớn, sắp xếp một tòa mấy trăm mét núi cao cũng không thành vấn đề. Cái này Thiên Nguyên bí cảnh, quả nhiên là phúc địa của ta. Nếm đến ngon ngọt Cố Trần, hào hứng tăng vọt, tự nhiên là đem nơi này trở thành chính mình hậu hoa viên. Sau đó thôi động linh lực đem những cái kia sụp đổ cây cối cho thu thập trước mặt mình. Hợp thành. Cây kia cần mấy người mới có thể ôm hết cổ thụ chọc trời liên đối lấy nó khổng lồ bộ rễ, nháy mắt hóa thành đầy trời điểm sáng, cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ thành một khối nhỏ tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức màu xanh biết tinh thể. Đinh. Hợp thành thành công. Thu hoạch được ngàn năm một tâm ba. Hắn không còn lưu lại, bắt đầu tại mảnh này rộng lớn trong rừng rậm dạo chơi. Về sau đi đến một khối to lớn núi đá bên cạnh, bàn tay lại lần nữa giáng lên. Hợp thành. Cứng rắn không gì sánh được núi đá, trong khoảnh khắc phân chia gây dựng lại, hóa thành một khối lóe ra kim loại hàn mang kỳ dị khoáng thạch. Đinh. Hợp thành thành công. Thu hoạch được tinh văn huyền thiết 3 cân. Cứ như vậy, Cố Trần làm không biết mệnh địa tại cái này khu vực bắt đầu điên cuồng đại tạo đãng. Bùn đất, tảng đá, cỏ dại, cây cối, phàm là tiến vào hắn trong tầm mắt đồ vật, vô luận có hay không linh khí, toàn bộ chạy không thoát bị hợp thành vận mệnh. Phía sau hắn, lưu lại từng mảnh không có một mảng cỏ, bằng phẳng đến tựa như mặt kính đất trống. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh chính cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng đi xuyên. Bọn họ là đến từ một cái nhị lưu tông môn đệ tử, cầm đầu là một tên ngưng thần cảnh nhị trọng hạch tâm đệ tử, đi theo phía sau một nam một nữ hai tên sư đệ sư muội. Sư Minh, chúng ta đã đi vào nhanh mấy canh giờ, làm sao liền một gốc ra dáng linh dược đều không tìm được. Tên nữ đệ tử kia có chút không giữ được bình tĩnh, nhỏ giọng phàn nàn. Cầm đầu sư huynh sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, đừng nóng nội, thiên nguyên bí cảnh cực lớn, cơ duyên vô số, nhưng tương tự nguy hiểm trùng điệp. Nghe nói âm sát tông người cũng tiến vào, gặp phải bọn họ tận lực tránh đi. Biết, sư huynh. Ba người đang nói, cầm đầu sư huynh bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Làm sao vậy, sư huynh? Các ngươi nhìn phía trước. Hắn giơ tay chỉ hướng về phía trước. Hai người khác theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại bọn họ phía trước bên ngoài trăm trượng cánh rừng bên trong, xuất hiện một khối cực kỳ đột ngột trống chỗ chi địa. Cái này, đây là có chuyện gì? Tên kia tuổi trẻ nam đệ tử đầy mặt không hiểu, chẳng lẽ là có cái gì yêu thú cường đại tại chỗ này đánh nhau qua? Cầm đầu sư huynh lắc đầu, thần sắc càng thêm nghi hoặc, không giống. Đánh nhau vết tích sẽ không như thế. Sạch sẽ. Đây quả thực giống như là bị lực lượng nào đó vô căn cứ xóa sạch một khối. Chẳng lẽ là thiên nguyên bí cảnh sắp sụp đổ địa bảo sao? Tên nữ đệ tử kia lập tức không khỏi có chút lo lắng, nếu là bí cảnh sụp đổ bọn họ chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Mà lúc này Cố Trần thông qua thần thức tra xét, phát hiện khoảng 100 mét khoảng cách vậy mà sinh trưởng vài cọng có chút kỳ lạ linh thực. Vài cọng toàn thân đỏ thẫm, trên phiến lá phảng phất có hỏa diễm đường vân đang chạy kỳ lạ linh thảo, chính đón gió chập chờn. Mỗi một gốc linh thảo đều tản ra nóng rực mà tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí, phẩm giai hiển nhiên không thấp. Hỏa vân thảo sao? Cố Trần trong lòng hơi động, loại linh thảo này tại ngoại giới cũng coi như hiếm thấy, là luyện chế một số cao giai hỏa thuộc tính đan dược chủ dược. Thân hình hắn lóe lên, mấy hơi thở liền vượt qua 100 mét khoảng cách, xuất hiện tại cái kia sườn đất bên cạnh. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị đưa tay ngắt lấy thời điểm, hai đạo tiếng xé gió gần như đồng thời từ khác nhau phương hướng chuyển đến. Một trái một phải, hai thân ảnh rơi vào cách đó không xa. Bên trái chính là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, trên người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt khô héo, một đôi mắt lại sắc bén dọa người, lộ ra một cỗ khí tức ấm lãnh. Bên phải thì là một tên thân hình khôi ngô thanh niên, sau lưng có một thành cánh cửa giống như cự kiếm, chôi kiếm so với thường nhân bắp đùi còn lớn hơn, cả người đầy cơ bắp, khí huyết tràn đầy. Ba người cơ hồ là đồng thời phát hiện cái kia vài cọng hỏa vân thảo, cũng đồng thời phát hiện lẫn nhau. Trong tràng bầu không khí nháy mắt ngưng trệ. Tên kia người đeo cự kiếm thanh niên chỉ là quét Cố Trần cùng lão giả một cái, liền trầm mặc không nói, nhưng nắm chặt chôi kiếm tay, đã nói rõ thái độ của hắn. Mà tên kia áo xám lão giả, ánh mắt tại Cố Trần cùng cự kiếm thanh niên trên thân lạnh lùng địa khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào trên thân Cố Trần. Hắn thấy, cự kiếm thanh niên mặc dù khí huyết hùng hậu, nhưng cảnh giới bất quá tử phụ trung kỳ. Mà Cố Trần, khí tức nội liễm, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, uy hiếp cũng không lớn. Hừ. Lão giả trong cổ họng phát ra hừ lạnh một tiếng, một cỗ khổng lồ uy áp không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra, đối với Cố Trần cùng cự kiếm thanh niên đè xuống đầu. Hồn cung cảnh ngũ trọng. Tên điêu cự kiếm thanh niên sắc mặt đổi biến, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển mới miễn cưỡng ngăn cản được cỗ uy áp này, trên trán đã diễn ra mồ hôi mịn. Lão phu cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không lăn, liền chết. Lão giả âm thanh khàn khàn, tràn đầy không được xía vào bá đạo. Cự kiếm thanh niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia vài cọng hỏa vân thảo, lại liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh lùng lão giả. Trên mặt hiện lên một vẻ không cam lòng, nhưng hắn là cái người quyết đoán, sau khi cân nhắc hơn thiệt, không nói hai lời, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, cũng không quay đầu lại hướng về chỗ rừng sâu đột đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Lão giả thỏa mãn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn hướng Cố Trần, lại phát hiện đối phương vẫn đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Phản phất cái kia đủ để đè sập tử phủ cảnh tu sĩ uy áp chỉ là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Ồ, lão giả có chút ngoài ý muốn, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ hung lệ tiêu ý xem ra, ngươi là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn bàn tay khô gầy đột nhiên nâng lên, đối với Cố Trần cách không một trường gỗ ra. Oanh! Bàng bạc linh lực hội tụ thành một cái to lớn, tràn đầy tính ăn mòn lực lượng màu xám trường lớn. Một trường này, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, đối với Cố Trần chính là hung hăng đập xuống. Đối mặt cái này đủ để đem tử phụ cảnh hậu kỳ tu sĩ đập thành thịt nát một kích, Cố Trần lại ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, hướng về cái kia gào thét mà đến trường lớn, đấm ra một quyền. Long tượng quyền. Trong chốc lát, long tượng hư ảnh hiện lên trực tiếp đem cái kia màu xám trường lớn cho triệt để thôn vệ. Chương 35, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chương 35, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nhưng mà Cố Trần quyền thế không ngừng, cái kia cô động đến cực hạn lòng tượng hư ảnh xuyên thấu sụp đổ linh lực ba động, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào lão giả ngực. Phốc. Lão giả phát ra rên lên một tiếng, cả người giống như là bị một đầu viễn cổ hung thú đục vào, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài mấy chục bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn há miệng ra, một công nghịch huyết rốt của cáp chế không nổi, trực tiếp phun ra ngoài. Máu tươi rơi tại địa, lão giả khí tức nháy mắt hề bại không ít, sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn che ngực, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Chính mình hồn cung cảnh ngũ trọng một kích, thế mà bị một cái thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt tiểu tử một quyền phá vỡ, thậm chí còn chấn thương chính mình. Chết tiệt! Lão giả giận mắng một tiếng, trong mắt sát ý gần như hóa thành thực chất. Thằng ngại danh dám làm tổn thương ta, ngươi tự tìm cái chết! Hắn đã không còn bất luận cái gì khinh thị, lật tay ở giữa, một cái trong suốt long lanh, điêu khắc phức tạp đường vân ngọc bài xuất hiện trong tay hắn. Ông. Ngọc bài nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một vệt ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh dài đến 10 trượng to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh toàn thân hư ảo, lại tản ra chạm diện tất cả khủng bố phong mang, một mực khóa chặt Cố Trần khí cơ. Đi. Lão giả một chỉ điểm ra, cái kia to lớn kiếm ảnh liền phát ra bén nhọn gào thét, xé rách không khí, hướng về Cố Trần phủ đầu chém xuống. Một kích này là hắn bảo mệnh con bài chưa lật một trong, đủ để trọng thương thậm chí chém giết cùng giai đối thủ. Nhưng mà đối mặt uy thế này không tầm thường một kiếm, Cố Trần trên mặt vẫn không có nửa phần gợn sóng. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay lại làm kiếm, đối với cái kia chém tới to lớn kiếm ảnh, tùy ý địa vung lên. Không có linh lực bộc phát, không có dọa người thanh thế, chỉ có một cỗ vô hình không có chất, nhưng lại sắc bén đến cực hạn ý cảnh, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Kiếm ý. Cố kia kiếm ý nháy mắt xuyên thấu không gian, phát sau mà đến trước, trực tiếp chui vào cái kia to lớn kiếm ảnh bên trong. Ngay tại gào thét chém xuống kiếm ảnh, phản phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, đột nhiên dừng ở giữa không trung. Sau một khắc, kiếm ảnh từ nội bộ bắt đầu kịch liệt rung động, phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng gào thét, sau đó ầm vang vỡ vụn. Lão giả kia ánh mắt hoảng sợ, nhìn hướng Cố Trần biểu lộ, đã theo phẫn nộ biến thành triệt triệt để kinh hãi. Kiếm, kiếm ý, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý? Lão giả âm thanh đều đang run rẩy. Kiếm ý a, đó là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới, là đặt chân kiếm đạo định phong tư cách. Đừng nói hồn cung cảnh, liền xem như luân hải cảnh, thậm chí phong vương cảnh cường giả, có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý cũng là phượng mao lân giác. Người trẻ tuổi trước mắt này, đến cùng là quái vật gì? Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình đã đến một khối cỡ nào cứng rắn tâm sắt. Chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của hắn. Hắn không còn có nửa phần chiến ý, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với Cố Trần liên tục chắp tay. Là lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, và chạm các hạ. Cái này vài quả hỏa vân thảo, nên về các hạ tất cả, lão phu cái này liền rời đi, mong rằng các hạ đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót. Nhưng mà, Cố Trần lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Xin lỗi, liền nghĩ tính toán. Hắn nhìn từ trên xuống dưới lão giả, ánh mắt kia không giống như là tại nhìn một người, ngược lại giống như là đang dò xét một kiện hi hữu tài liệu. Cái này hỏa vân thảo mặc dù không tệ, nhưng tại ta xem ra, còn lâu mới có được một bộ hồn cung cảnh thi hải có giá trị a. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Không bằng, liền dùng thân thể của ngươi xem như ấy nấy đi. Cố Trần lời nói hời hợt, rơi vào lão giả trong tai, lại không thua gì cửu lũ hàn băng, để hắn từ đầu đến chân một mảnh lạnh buốt, trên lưng luồn lên một luồng hơi lạnh, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn giết chính mình, luyện thành thi khôi. Lão giả lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi dám? Ta chính là Âm Sát Tông trưởng lão. Ngươi như giết ta, Âm Sát Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Âm Sát Tông chính là Càn Châu nổi tiếng ma đạo tông môn, làm việc hung ác, có thủ tất báo. Hắn tin tưởng, chỉ cần chuyển ra tông môn tên tuổi, đủ để chấn nhiếp bất luận kẻ nào. Ai ngờ, Cố Trần nghe xong, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm. Âm Sát Tông, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Ma đạo tông môn tốt, nếu là dám tới tìm ta trả thù, vừa vặn tránh khỏi ta từng cái đi tìm, đến lúc đó đem các ngươi toàn bộ tông môn đều cho hợp thành, chắc hẳn có thể ra không ít đồ tốt. Trái tim của ông lão triệt để chìm vào đáy cốc. Người điên, người này chính là cái từ đầu đến đuôi người điên. Liên Âm Sát Tông tên tuổi đều dọa không được hắn. Cố Trần không tại nói nhảm, từng bước một hướng về lão giả đi đến, trên thân cái kia nửa bước luân hải cảnh khí tức không che giấu nữa, phóng lên tận trời. Lão giả cảm nhận được cố kia vượt xa hồn cung cảnh khủng bố uy áp, hai chân mềm nhũn, gần như muốn quỳ ngã xuống đất. Hắn nhìn xem từng bước ép sát Cố Trần, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra sau cùng gào thét. Ngươi đừng tới đây. Cố Trần dừng bước lại, nghiêng đầu một chút. Vậy ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không tại dưới mí mắt ta chạy trốn đâu? Nghe thấy lời ấy, lão giả kia trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ hết, thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn tử Cố Trần cái kia bình tĩnh không lay động trong lúc biểu lộ, đọc lên không che giấu chút nào sắc cơ. Đây không phải là uy hiếp, cũng không phải đe dọa, mà là một loại nhìn hướng ánh mắt của con mồi. Tựa như đồ tể đang đánh giá một đầu đợi làm thịt súc vật, tự hỏi từ nơi nào hạ giao thích hợp nhất. Trốn, nhất định phải trốn. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn điên cuồng tiêu gạo, chiếm cứ hắn tất cả suy nghĩ. Hắn cắn chặt hàm răng, gần như muốn đem miệng đầy răng đều cho cắn nát, trên mặt hiện lên một vẻ cực hạn đau lòng cùng kiên quyết. Một cái ngọc bài bị hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Đây là hắn sau cùng bảo mệnh đồ vật, là hắn hao tốn cái giá không nhỏ mới được đến. Hắn tâm đang dỉ máu, có thể lại đau lòng, cũng so ra kém mất mạng. Bạo. Lão giả không có nửa phần do dự, một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp bóp nát trong tay viên thứ hai ngọc bài. Ông, so trước đó càng thêm hào quang rực rỡ bộc phát ra, nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa. Lần này, hắn không có tan làm kiếm ảnh đi công kích, mà là cả người cùng ánh sáng kia hoa hòa làm một thể, hóa thành một đạo dài nhỏ huyết sắc lưu quang, lấy một loại gần như thuấn di tốc độ, hướng về chân trời một phương hướng khác kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, liền không khí đều bị xé rách ra một đạo thật dài màu trắng sóng khí, phát ra chói tai rít lên. Hắn có lòng tin, tại kinh người như thế tốc độ xuống, liền xem như chân chính luân hải cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Nhưng mà, liền tại thân hình hắn biến mất mấy mắt, Cố Trần động. Hắn thậm chí không có đi truy, chỉ là đứng tại chỗ, đối với cái kia huyết sắc lưu quang sắc biến mất phương hướng, đánh ra một quyền. Theo nắm đấm bung ra, một cỗ bàng bạc mênh mông, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoàng cự thú tỉnh lại khí tức khủng bố, đột nhiên giáng lâm. Ngang. Một tiếng cao vút, bá đạo tiếng long ngâm, không có dấu hiệu nào vang tận mây xanh. Ngay sau đó, lại là một tiếng ngột ngạt, nặng nề bao đều, phản phất có thể đạp tan đại địa. Long tượng cùng vang lên. Vô hình quyền kình phản phất hóa thành thực chất, cuốn theo lấy long tượng hư ảnh, vượt qua không gian khoảng cách, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào đạo kia bỏ mạng phi độn huyết sắc lưu quang bên trên. Vành. Một tiếng trầm muộn tiếng vang ở giữa không trung nổ tung. Chương 36, cái người điên này, hắn thậm chí còn rất chờ mong. Chương 36, cái người điên này, hắn thậm chí còn rất chờ mong. Đạo kia nhanh đến cực hạn huyết sắc lưu quang, tựa như là đụng phải một bức nhìn không thấy thần sơn, đột nhiên dừng lại, lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bị cứ thế mà địa tử giữa không trung giáng xuống. Phốc. Lão giả thân hình một lần nữa hiện rõ, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun mạnh, xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Hắn toàn thân xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái, cả người co quắp trên mặt đất, giống một bãi bùn nhão, chỉ có một đôi mắt còn nhìn chằm chằm Cố Trần, bên trong tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng oán độc. Ngươi nếu là dám giết ta. Thanh âm của hắn khàn giọng mà yếu ớt, lại tràn đầy oán độc nguyền rủa. Âm sát tông, nhất định cùng ngươi không chết không nớt. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên há miệng, phun ra một cái đỏ thắm trong lòng tinh huyết. Cái kia tinh huyết ở giữa không trung không có tản ra, ngược lại cấp tốc ngưng tụ thành một cái quỷ dị huyết sắc phù văn, tản ra chẳng lạnh khí tức, lóe lên phía dưới, liền không nhìn không gian ngăn cản, hướng thẳng đến Cố Trần mi tâm phong tới. Huyết hồn chú ấn. Đây là âm sát tông ác độc nhất bí thuật một trong, một khi bị gieo xuống, khí tức liền sẽ cùng người thi thuật hồn đang liên kết. Người chết, chú ấn sinh. Đến lúc đó, trong phương viên vạn dặm, tất cả âm sát tông thành viên đều có thể cảm ứng được cố khí tức này, đồng thời sẽ giống nghe được mùi máu tươi cá mập một dạng, không chết không thôi địa truy sát mà đến. Cái này chú ấn rất khó loại trừ, trừ phi có vượt xa người thi thuật một cái đại cảnh giới cường giả xuất thủ, nếu không liền sẽ vĩnh viễn bám vào ở trên người, trở thành một cái bị đuổi giết bia sống. Lão giả trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn khoái ý, cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo cái tên điên này đệm lưng. Hắn phảng phất đã thấy Cố Trần bị toàn bộ âm sát tông truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa kết cục bi thảm. Nhưng mà, đối mặt cái này ác độc một kích, Cố Trần lại ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Hắn chỉ là vươn tay mặc cho cái kia huyết sắc phù văn khắc ở trên mu bàn tay của hắn, hóa thành một cái như ẩn như hiện đầu lâu ấn ký, sau đó liền lại không động tĩnh. Liền cái này, Cố Trần nhếch miệng, có chút mất hết cả hứng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên mu bàn tay ấn ký, ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một cái thú vị đồ chơi. Cũng tốt, tránh khỏi ta đi tìm các ngươi. Hy vọng các ngươi âm sát tông cất giữ, có thể so sánh ngươi cái này lão giả khổng càng có giá trị. Hắn nhẹ nhàng một câu, triệt để đánh nát lão giả sau cùng thần trí. Lão giả trong mắt oán độc cùng khoái ý đọc lại, thay vào đó là một loại không thể nào hiểu được mờ mịt cùng cấp độ càng sâu hoảng hốt. Hắn không sợ. Hắn vậy mà không có chút nào sợ âm sát tông truy sát. Hắn thậm chí còn rất chờ mong. Điên. Người điên. Lão giả dùng hết chút sức lực cuối cùng, phun ra hai chữ, ngửa đầu, thần thái trong mắt triệt để tiêu tán, sinh cơ đoạn tuyệt. Một vị hồn cung cảnh ngũ trọng ma đạo trưởng lão, như vậy vẫn là. Cố Trần chậm rãi đi tới, động tác thành thạo đem lão giả thi hài thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn lại đi đến cái kia vài quặng hỏa vân thảo bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem nó tận gốc mang thổ địa đào lên, cùng nhau thu vào trữ vật đại. Đến mức trên mu bàn tay cái kia như ẩn như hiện đầu lâu ấn ký, hắn chỉ là tùy ý địa lướt qua, liền không tiếp tục để ý âm sát tông. Hắn hiện tại đang lo không có đầy đủ cường giả thi hài hợp thành mạnh hơn thi khôi đâu, đối phương nếu là chủ động đưa tới cửa, kia thật là không thể tốt hơn. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu thăm dò mà đi. Sự thật chứng minh, một người vận khí cũng không vẫn luôn tốt như vậy. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, Cố Trần không còn gặp phải giống hỏa vân thảo như vậy đặc thù linh thực. Bất quá Cố Trần cũng không phải không có thu hoạch, ngược lại thu hoạch tương đối khá. Dù sao vô luận gặp phải cái gì không giữ quy tắc thành cái gì, liền bùn đất cũng sẽ không dung tha. Liên tại hắn vừa vặn đem một phiến khu vừa quét dọn sạch sẽ, vừa vặn đổi một cái địa phương mới tiếp tục lúc, động tác của hắn đột nhiên đình trệ. Tại thân thức của hắn cảm giác phạm vi biên giới, đột nhiên xuất hiện mấy đạo cấp tốc di động khí tức. Mà còn, những khí tức này chính thẳng tắp hướng lấy hắn vị trí vào tới. Tổng cộng 5 đạo. Trong đó hai đạo khí tức hơi có vẻ rối loạn, tựa hồ bị thương, ngay tại phía trước bỏ mạng chạy trốn. Phía sau ba đạo khí tức thì là theo đuổi không bỏ, lại là truy sát. Cố Trần hơi nhíu mày, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Tiến vào cái này thiên nguyên bí cảnh bất quá một canh giờ, loại này giết người đoạt bảo tiết mục, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Tu hành thế giới vốn là tàn khốc như vậy, mạnh được yếu thua là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Hắn vốn không muốn quản việc không đâu, chuẩn bị tiếp tục hợp thành tài nguyên. Nhưng vào lúc này, hắn dừng bước, bởi vì cái kia mấy đạo phi tốc tới gần thân ảnh đã xuất hiện ở hắn ánh mắt phần cuối. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là cái kia đang bị truy sát một nam một nữ, mặc trên người là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử thống nhất trang phục. Bất quá một nam một nữ này, Cố Trần cũng không nhận ra. Huyền Thiên Tông đệ tử nắm giữ mấy ngàn nhiều, hắn không có khả năng người người đều gặp. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn nhận ra thân phận của đối phương. Tất nhiên là đồng môn, vậy cái này nhàn sự, hắn tự nhiên là không tốt ngồi yên không để ý đến. Ngay sau đó Cố Trần thân ảnh lóe lên, sau một khắc, liền chống rông xuất hiện tại cái kia hai tên Huyền Thiên Tông đệ tử bỏ mạng chạy trốn lộ tuyến bên trên. A, tên nữ đệ tử kia chính liều mạng thúc dục trong cơ thể còn dư lại không có mấy linh lực, trước mắt đột nhiên nhiều ra một bóng người, doa đến nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, suýt nữa đâm đầu vào đi. Bên cạnh nam đệ tử phản ứng hơi nhanh, vội vàng lôi nàng một cái, hai người lão đạo dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Nhưng khi hắn bọn họ thấy rõ đạo kia ngăn tại trước người, dáng người thẳng tắp bóng lưng lúc, hai người đều là sức sở. Ngay sau đó, tấm kia bởi vì tuyệt vọng mà hôi bại trên mặt, nháy mắt bị một cố khó có thể tin mừng như điên thay thế. Chú ý, Cố Sư Minh. Nam đệ tử âm thanh run rẩy, kích động đến tột đỉnh. Nữ đệ tử càng là vành mắt đỏ lên, kém chút khóc ra thành tiếng. Cố Trần, lại là Cố Trần Sư Minh. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, sẽ tại loại này dưới tuyệt cảnh gặp phải vị này nhân vật truyền kỳ. Cố Trần xoay người, nhìn xem hai người bộ dáng chật vật, nam đệ tử ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nữ đệ tử cũng là sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bại. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn rất bình thản, lại làm cho hai người nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Bọn họ là ai? Vì sao muốn truy sát các ngươi? Cố Trần ánh mắt vượt qua hai người, nhìn về phía sau đã truy đến 100 mét có hơn ba đạo nhân ảnh. Ba người kia đồng dạng trên người mặc thống nhất màu đỏ thâm trang phục, ngực thêu lên một đoàn liệt diễm tiêu chí, hiển nhiên là đến từ cùng một cái tông môn. Lúc này, ba người kia cũng nhìn thấy ngăn tại trước mặt Cố Trần, nhộn nhịp dừng bước. Cầm đầu là một cái khuôn mặt kiêu căng thanh niên, hắn đầu tiên là để phòng trên dưới quan sát Cố Trần một phen, coi hắn thần thức đảo qua Cố Trần, lại không thể tra xét xuất cụ thân thể sâu cả lúc, hắn đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, căng cứng thần sắc lại lỏng lẻo xuống dưới. Hắn thấy, đối phương tuổi còn trẻ, cho dù có chút ẩn tàng khí tức thủ đoạn, tu vi cũng cao không đến đi đâu, tối đa cũng chính là ngưng thần cảnh nhất nhị trọng thực lực. Mà bọn họ bên này, có thể là có hai vị ngưng thần cảnh sơ kỳ, một vị tiên tiên cảnh hậu kỳ. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn câu lên một vệt trêu tức độ cong. Nha, các ngươi đây là chuyển tới cứu binh. Hắn âm dương quái khí mở miệng, nhìn hướng Cố Trần biểu lộ tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, chúng ta là Liệt Dương Tông đệ tử, hai cái này Huyền Tiên Tông phế vật, hôm nay chúng ta quyết định. Hiện tại lăn đi, còn có thể lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Phía sau hắn hai tên đồng bạn cũng là một mặt nhe răng cười, phản phất đã ăn chắc Cố Trần ba người. Bị đuổi giết tên kia Huyền Tiên Tông nam đệ tử nghe vậy, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi Liệt Dương Tông thừa dịp chúng ta không sẵn sàng xuất thủ đánh lén, có gì tài ba? Nhưng mà, Cố Trần lại giống như là căn bản không có nghe đến hắn lời nói. Hắn toàn bộ lực chú ý đều rơi vào cái kia mở miệng khiêu khích Liệt Dương Tông thanh niên trên thân. Phốc, một tiếng nhẹ nhàng tiếng xé gió lên, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Một đạo mảnh khảnh kiếm khí từ Cố Trần đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt phá vỡ không gian khoảng cách. Tên kia Liệt Dương Tông thanh niên trên mặt mỉa mai cùng ngạo mạn còn chưa tàn đi, trong con mắt liền ngã chiếu ra một đạo cực hạn ánh sáng. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ. Một đạo cực nhỏ huyết tuyến từ chỗ mi tâm của hắn hiện lên, sau đó cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua mũi của hắn, bờ môi, cái cổ, lồng ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền tại phía sau hắn hai tên đồng bạn kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, gọn gàng địa chia làm hai nửa, hướng về hai bên trái phải ngã xuống. Ấm áp máu tươi cùng nội tạng xoạt một cái dải đầy mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập ra. Thẳng đến lúc này, Cố Trần cái kia bình thản bên trong lộ ra một cô thấu xương hàn ý âm thanh mới thong thả vang lên. Ta để ngươi nói chuyện sao? Tĩnh mịch, một loại để người ra đầu tê dại tĩnh mịch. Lúc trước còn ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi Liệt Dương Tông đệ tử bị một đạo từ đầu ngón tay bắn ra kiếm khí, giống như là cắt đậu phụ, bị chia làm hai nửa. Ấm áp huyết dịch còn tại chảy xuôi, nội tạng mùi tanh hôn tạp bụi đất, điên cuồng kích thích lấy tại mấy người khiếu giác thần kinh. Giờ phút này cái kia hai tên còn lại Liệt Dương Tông đệ tử dọa đến vai cả linh hồn, đội vàng chạy trốn. Mà tên kia bị đuổi giết Huyền Thiên Tông nữ đệ tử, giờ phút này cuối cùng từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng nhìn xem quay người chạy trối chết hai người, kiềm nén không được nữa nội tâm bi phẫn, đỏ bừng viền mắt, âm thanh khàn giọng địa hô, Cố sư minh, bọn họ giết là sư minh, còn cướp đi chúng ta thật vất vả tìm tới linh nguyên quả. Nghe vậy, Cố Trần ánh mắt ngưng lại, chợt chỉ một cái vung ra, một đạo vô hình lăng lệ kiếm khí trực tiếp quán xuyên hai người cái hốc. Sau đó đem hai người thi thể vây trào vung lên, dẫn dắt đi qua, sau đó lấy ra bọn họ chữ túi. Sau đó đem hai xác người bài thu vào chính mình chữ túi bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới xoay người, nhìn hướng cái kiếp như cũ ở vào trong rung động hai người. Cụ thể chuyện gì xảy ra, các ngươi cẩn thận nói đến. Chương 37, rất tốt, chúng ta giết trở về chương 37, rất tốt, chúng ta giết trở về. Thanh âm của hắn đem hai nhân thần nghị kéo về thực tế. Tên kia nam đệ tử hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, đối với Cố Trần cung cung kính kính thi lễ một cái. Đệ tử Lâm Phi. Bên cạnh nữ đệ tử cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, âm thanh còn mang theo một tia giọng nghẹn nào. Đệ tử Tô Tỉnh, đa tạ Cố sư minh nhân cứu mạng. Cố Trần khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Lâm Phi sửa sang lại một cái suy nghĩ, trên mặt đã có hậu sợ, lại có bi phẫn, bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra. Cố sư minh, là như vậy, ta cùng Tô Tỉnh sư muội, còn có La Vân Phong La sư minh, ba người chúng ta vận khí tốt, tiến vào cái này thiên nguyên bí cảnh không bao lâu liền đột phá. Chúng ta kết bạn mà đi, vốn định tìm kiếm một chút cơ duyên, trước đây không lâu, chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Nói đến đây, Lâm Phi hô hấp đều thay đổi đến có chút gấp rút, trong mắt lóe lên một bệnh kích động. Bên trong thung lũng kia linh khí cực kỳ nồng đậm, chúng ta tại đáy cốc chỗ sâu, phát hiện một khỏa linh nguyên quả thụ. Linh nguyên quả thụ. Cố Trần nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động một chút. Linh nguyên quả thụ, đạt tới thành thục về sau kết trái, chính là ngũ giai linh quả. Cái này quả đối với hồn cung cảnh thậm chí luân hải cảnh tu sĩ đều có không nhỏ ích lợi, không chỉ có thể tẩy luyện linh lực, để linh lực càng biến đổi thêm tinh thuần hùng hồn, hơn nữa còn có thể tăng lên nhất định căn cơ cùng tu vi. Loại cấp bậc này thiên tài địa bảo tại ngoại giới cũng là có tiền mà không mua được, bất luận cái gì một cái đều đủ để gây nên một phen tranh đoạt. Tô Tình ở một bên nói bổ sung, Cố sư minh, cây kia linh nguyên quả thụ dài đến vô cùng tốt, phía trên treo đầy trái cây, chúng ta thô sơ giản lược đến một cái chỉ ít có gần trăm viên ngũ giai linh quả. Dù là Cố Trần nghe đến cái số này, tim đập cũng không khỏi đến tăng nhanh nửa phần. Cái này đủ để cho một cái tông môn nội môn đệ tử thực lực tổng hợp tăng lên một bậc thang, liền xem như luân hải cảnh cường giả cũng tuyệt đối sẽ vì đó động tâm. chúng ta lúc ấy mừng rỡ như điên, cảm thấy đây là cơ duyên to lớn. Lâm Phi trên mặt hiện ra một vẻ đắng chát, chúng ta không dám nhiều cầm, chỉ muốn ngắt lấy một bộ phận liền lập tức rời đi, nhưng lại tại chúng ta vừa vặn lấy xuống mười mấy cái trái cây thời điểm, Liệt Dương Tông đám người kia liền xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy linh nguyên quả thụ, lập tức liền lên tham nghiệm, không chỉ muốn chúng ta giao ra vừa vặn hái mười mấy cái linh nguyên quả, còn buộc chúng ta giao ra trên người túi trữ vật, muốn nuốt một mình tất cả chỗ tốt. Nói đến đây, Tô Tình nắm tay chắc chẽ nắm chặt, móng tay đều lâm vào lòng bàn tay, trong thanh âm tràn đầy hận ý, chúng ta tự nhiên không chịu, La sư Minh tính tình cương liệt, tại chỗ liền cự tuyệt bọn họ. Sau đó bọn họ liền trực tiếp động thủ. Lâm Phi viền mắt cũng đỏ lên, âm thanh thay đổi đến nghẹn ngào, bọn họ không chỉ tu là cùng nhân số so với chúng ta nhiều, hơn nữa còn có một vị tử phụ cảnh hậu kỳ trưởng lao dẫn đầu, mà chúng ta bên này, La sư Minh là tử phụ cảnh nhất trọng, ta cùng Tô Tình sư muội đều chỉ là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Mà nếu không phải La sư Minh lấy mạng tương bác, cưỡng ép thay chúng ta hai người tranh thủ thoát đi thời gian, bây giờ cũng tất nhiên mất mạng tại bọn hắn trong tay. Nghe xong Lâm Phi cùng Tô Tình giải thích, Cố Trần trên mặt không hề bận tâm, nhìn không ra hỉ nộ. Xem ra Liệt Dương Tông người hẳn là đem ý nghĩ đều đặt ở linh nguyên quả thụ phía trên, này mới khiến hai người miễn cưỡng chạy trốn. Mặc dù có chút hiếu kỳ Liệt Dương Tông người là thế nào tụ tập lại một chỗ, bất quá trước mắt lại cũng không trọng yếu. Sau đó hắn nhàn nhạt nhìn hướng hai người, mở miệng hỏi, các ngươi còn nhớ rõ cái kia linh nguyên quả thụ vị trí sao? Vấn đề này, để Lâm Phi cùng Tô Tình đồng thời sững sờ. Hai người không dám thất lễ, liền vội vàng gật đầu, cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp, nhớ tới. Rất tốt. Cố Trần khẽ gật đầu, trong con ngươi đen nhánh, một vệt lạnh 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 lẽo chi sắc chợt lóe lên. Chúng ta giết trở về. Thật đơn giản bốn chữ, lại giống như sấm rền đồng dạng, tại Lâm Phi cùng Tô Tình trong đầu nổ vang. Ngay sau đó người kiềm nén không được nữa nội tâm kích động, thần sắc nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được phấn khởi. Phải. Cố sư Minh. Bọn họ nặng nề mà chắp tay đáp, âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Đọc lại ở trong lòng bi vẫn cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này, phản phất tìm được phát tiết cửa ra vào, hóa thành cháy hừng hực báo thủ hỏa diễm. Cố sư Minh, bên này. Lâm Phi vội vàng đuổi theo, chủ động tại phía trước dẫn đường, bước chân đều thay đổi đến nhẹ nhàng rất nhiều. Tô Tình theo sát phía sau, lau khô khỏe mắt vệt nước mắt, đỏ bừng trong hốc mắt, chỉ còn lại băng lãnh hận ý cùng báo thủ chờ mong. Cố Trần đưa tay thi triển linh lực, đem hai người cuốn lên thần tốc hướng về chỉ phương hướng toàn lực đi đường. Ước chừng 5-6 phút về sau, ba người đi tới đến chỗ kia ẩn nấp sơn cốc bên ngoài. Lâm Phi chỉ về đằng trước bị dây leo cùng loạn thạch che giấu lối vào thung lũng, thấp giọng, hô hấp dồn dập nói, "Cố sư Minh, chính là bên trong này." Sơn cốc dưới đáy, cây kia linh khí giạt rào linh nguyên quả thụ bên dưới, tổng cộng có 10 đạo thân ảnh. Trong đó 6 tên đệ tử chính cẩn thận từng ly từng tí ở tại cây ăn quả trên cành cây, động tác êm ái ngắt lấy từng mai trong suốt long lanh, tản ra mê người rực rỡ linh nguyên quả. Cái này linh nguyên quả cực kỳ chân quý, ngắt lấy lúc nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu là vỏ trái cây có nửa điểm tổn thương, linh khí liền sẽ tiết lộ, hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều. Bởi vậy, động tác của bọn hắn đều lộ ra cực kỳ cẩn thận cùng chậm chạp. Mà tại cây ăn quả phía dưới thì đứng 4 người. Trong đó 3 tên khí tức không tầm thường thanh niên đệ tử, có tam giác chi thế đứng thẳng, cảnh giác quét mắt xung quanh, hiển nhiên là đang vì hái đồng môn hộ pháp. 3 người này tu vi, bất ngờ đều là ngưng thần cảnh hậu kỳ. Mà tại trong 3 người ở giữa, đứng một vị thoạt nhìn khuôn mặt già nua, nhưng tóc lại đen nhánh như mực lão giả. Hắn chắp hai tay sau lưng, chính ngẩng đầu giám sát trên cây các đệ tử làm việc, thỉnh thoảng sẽ còn lên tiếng quát lớn hai câu, để bọn hắn động tác cẩn thận hơn một chút. Người này chính là Liệt Dương Tông vị kia tử phụ cảnh hậu kỳ trưởng lão. Cố Trần ánh mắt từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua, không có chút nào lưu lại. Hắn bước chân hướng thẳng đến lối vào thung lũng đi đến. Lâm Phi cùng Tô Tình thấy thế, trái tim đều nhấc đến cổ họng, nhưng vẫn là không chút do dự đi theo. Làm ba người xuyên qua dây leo, đi vào sơn cốc mấy mắt, cái kia ba tên phụ trách cảnh giới tử phụ cảnh đệ tử lập tức liền phát hiện bọn họ. Người nào? Một người trong đó nghiêm nghị quát, mà đổi thành một tên tướng mạo thoáng tuấn giật thanh niên, tại thấy rõ Lâm Phi cùng Tô Tình mặt về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. A. Hắn phát ra một tiếng nhẹ đều, lập tức nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong, chất vấn, là các ngươi hai tên ra hỏa, các ngươi không có chết. Trên cây ngay tại ngắt lấy linh quả mấy tên đệ tử, nghe tiếng cũng nhộn nhịp dừng tay lại bên trong động tác, nhìn lại. Cái kia tuấn giật thanh niên gặp Lâm Phi cùng Tô Tình không nói lời nào, chỉ là sợ hai đứng tại một cái lạ lẫm thanh niên sau lưng, trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm. Không có chết coi như xong, thế mà còn dám trở về. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Một người khác cũng là đi về phía trước hai bước, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Phi trên thân hai người, mang theo một tia nghi hoặc quát lạnh nói, hoàng sư đệ bọn họ đâu? Không có bắt lấy các ngươi. Lời vừa nói ra, Lâm Phi cùng Tô Tình thân thể đều là run lên, trong mắt hận ý càng đậm. Không chờ bọn họ mở miệng, một đạo bình tĩnh thanh âm đạm mạc vang lên. Chết rồi. Mở miệng, chính là Cố Trần. Chương 38, cái này. Đây là. Kiếm ý. Chương 38, cái này. Đây là. Kiếm ý. Chết rồi. Cái kia tuấn giật thanh niên sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt nháy mắt lanh trầm đi xuống, một cỗ sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, người giết. Cố Trần thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng gậy một cái. Hiu. Một đạo khó mà nhận ra tiếng xé gió lên. Sau một khắc, một sợi tơ máu từ chỗ mi tâm của hắn hiện lên, cấp tốc hướng phía dưới lan tràn. Phù phù. Thân thể của hắn thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Tại chỗ mi tâm, một cái nhỏ bé lỗ máu, chính quần quật địa chảy xuôi máu tươi, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Dư sư minh. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cho sợ ngây người. Trên cây đệ tử, trong tay linh nguyên quả rơi trên mặt đất đều không có chút nào phát giác. Hai gã khác phụ trách cảnh giới tử phụ cảnh đệ tử, con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức lui về sau hai bước. Còn lại Liệt Dương tông đệ tử, toàn bộ đều một mặt hoảng sợ nhìn qua Cố Trần, như cùng ở tại nhìn một cái từ trong địa ngục đi ra ma thần. Chỉ một cái, vẹn vẹn chỉ là chỉ một cái. Ngưng thần cảnh thất trọng tu vi dư sư minh, cứ như vậy, chết rồi. Thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Làm càn. Cuối cùng, tên kia tóc đen lão giả lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem dư sư minh thi thể, cảm thụ được cái kia còn chưa tiêu tản lăng lệ kiếm khí, đầu tiên là khiếp sợ, lập tức giận tím mặt. Dưới trướng đệ tử, ở ngay trước mặt chính mình, bị người dễ dàng như vậy vây sát. Đây quả thực là tại quất hắn mặt. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tử phụ cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố ầm vang một phát, một cỗ cường đại uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ sân cốc. Hắn toàn thân linh lực phun trào, liền muốn xuất thủ đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Cố Trần động tác nhanh hơn hắn. Đối mặt cái kia lửa giận ngập trời cùng uy áp, Cố Trần thần sắc không thay đổi, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với ông lão tóc đen kia, xa xa một chém, lại làm cho cái kia vừa mới còn lửa giận ngút trời tóc đen lão giả, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Con ngươi của hắn, tại thời khắc này co lại thành nguy hiểm nhất châm mũi nhọn hình dáng. Cái này, đây là kiếm ý. Tại trong tầm mắt của hắn, một đạo kiếm vô hình ánh sáng, chính xé rách không khí, hướng về hắn chém tới. Tia kiếm băng những nơi đi qua, liền hư không đều phảng phất bị cắt ra, thay đổi đến có chút vặn mèo. Một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Xem như tử phụ cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn kiến thức bất phàm, nháy mắt liền nhận ra cỗ lực lượng này bản chất. Là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ, lại cuối cùng cả đời đều khó mà đụng chạm đến cảnh giới chi cao, kiếm ý. Một cái tiểu tử trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Điều đó không có khả năng. Nhưng này cố để linh hồn hắn đều tại run sợ tử vong nguy hiểm, nhưng lại là chân thực như thế. Giờ khắc này, cái gì đệ tử cái chết, cái gì linh nguyên quả, tất cả đều bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có một ý nghĩ, trốn. Không sai, trốn. Nhất định phải lập tức trốn. Một kiếm này, chính mình quyết không thể đón nữa. Cũng tuyệt đối không tiếp nổi. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám có nửa phần do dự, hạ chàng tuyệt đối sẽ cùng bị kia dư sư điệt mở dạng, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Không có chút gì do dự, tóc đen lão giả đem linh lực trong cơ thể thôi động đến cực hạn, quay người định hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngoài cốc điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, hắn ý nghĩ vừa vặn dâng lên. Đạo kia chém rách hư không vô hình kiếm quang, đã vượt qua không gian khoảng cách, chớp mắt đã tới. Phốc phốc. Một tiếng nhẹ nhàng huyết đục xé rách tiếng vang lên, lại giống như là như kinh lôi tại trái tim của mỗi người nổ tung. Cái kia vừa mới còn khí thế ngập trời, quay người muốn trốn tóc đen lão giả, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bị mất mạng tại chỗ. Trên mặt hắn hoảng sợ cùng hoảng sợ triệt để ngưng kết. Nhanh, phát tín hiệu cầu viện. Nhanh. Ngay sau đó mấy tên đệ tử từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ thấm ngọc phù, không chút do dự đem nó bóp nát. Ông. Tương đạo chói mắt màu đỏ cổ sáng phóng lên tận trời, ở giữa không trung ầm vang nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời chói lóa đồ án, thật lâu không tiêu tan. Nhưng mà, đối mặt cái này tín hiệu cầu viện phát ra, Cố Trần biểu lộ không có nửa phần biến hóa. Hắn chập ngón tay như kiếm, chém ra một đạo lăng lệ kiếm khí. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, còn lại Liệt Dương tông đệ tử tựa như bên dưới như sủi cảo, toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, lại không nửa điểm sinh cơ. Toàn bộ sân cốc, trừ Cố Trần ba người, lại không một người sống. Chú ý, Cố Sư Minh. Lâm Phi âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nơi đây động tĩnh quá lớn, Liệt Dương tông tín hiệu cầu viện cũng đã phát ra, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có càng rất mạnh hơn người bị động tĩnh này hấp dẫn mà đến. Hắn nhìn thoáng qua cái kia treo đầy trái cây linh nguyên quả thụ, trong mắt tràn đầy do dự cùng không muốn. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ngắt lấy mấy cái linh nguyên quả, mau rời khỏi nơi này đi. Tô Tỉnh cũng liền gật đầu liên tục, trên mặt viết đầy lo lắng. Đúng vậy a, Cố Sư Minh, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Những này linh nguyên quả mặc dù chân quý, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Nhưng mà, Cố Trần lại chỉ là lắc đầu, ngữ khí bình thản mở miệng, không cần. Các ngươi tiếp tục ngắt lấy linh nguyên quả, một viên đều không cần lưu lại, còn lại giao cho ta. Nói xong, hắn cất bước hướng đi những thi thể này, thuần thục đem bọn họ trên người túi chứa vật, nhẫn chứa đồ từng cái lấy xuống, thần niệm quét qua, liền đem đồ vật bên trong chuyển rời đến chính mình trong túi chứa đồ, sau đó lại đem thi thể cũng cùng nhau thu vào. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới quay người, nhìn về phía cửa vào sơn cốc phương hướng. Lâm Vi cùng Tô Tình liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Bọn họ không cần phải nhiều lời nữa, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động cùng bất an, quay người bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu ngắt lấy trên cây linh nguyên quả. Liên tại bọn hắn vừa vặn đem tất cả linh nguyên quả hái song song, thu vào chứa vật đại nháy mắt. Bèn, một đạo cường hành khí tức từ xa mà đến gần, kèm theo chói hai tiếng xé gió, một thân ảnh nặng nề mà rơi vào trong sân gốc, đem mặt đất đều nện ra một cái hố cạn. Người đến là một cái vóc người khôi ngô tráng hán đầu trọc, cả người đầy cơ bắp, tản ra vượt xa tử phủ cảnh khí tức khủng bố. Hồn cung cảnh sơ kỳ. Cái kia tráng hán đầu trọc vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền bị cái kia còn thừa lại hơn 10 cái trái cây linh nguyên quả thụ hấp dẫn, coi hắn thấy rõ đó là cái gì phía sau cây, hô hấp nháy mắt thay đổi đến dồn dập lên. đây là linh nguyên quả thụ, lại là đã thành thục linh nguyên quả thụ. Trong mắt của hắn bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, lập tức lại thấy được đầy đất vết máu cùng chiến đấu vết tích, cùng với ánh sáng kia chơi chọi thân cây, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trái cây đâu? Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng đứng dưới tảng cây Cố Trần ba người. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Phi cùng Tô Tình lúc, khinh thường nhếch miệng, hai cái ngưng thần cảnh tiểu bối. Nhưng khi hắn nhìn hướng Cố Trần lúc, lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn vậy mà nhìn không thấu người trẻ tuổi này tu vi. Bất quá tráng hắn đầu chọc cũng không muốn thăm dò thanh niên này sâu cạn, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng, đối với Cố Trần ổn quyền. Vị đạo hữu này, nơi đây tín hiệu cầu viện, đưa tới không ít người. Chắc hẳn cái này linh nguyên quả đều rơi vào đạo hữu trong tay a. Không bằng dạng này, hai người chúng ta chia đều những này linh nguyên quả, sau đó liên thủ ứng phó phía sau chạy tới người, làm sao? Ngữ khí của hắn nghe tới giống như là đang thương lượng, nhưng lời nói bên trong lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ cứng rắn. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phun ra mấy chữ: "Nếu là ta, không phân đây." Chương 39, trong từ điển của ta, không để cho bước hát hai chữ chương 39, trong từ điển của ta, không để cho bước hát hai chữ nếu là ta, không phân đây. Nghe được câu này, tráng hán đầu chọc nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Hắn sửng sốt một chút, lập tức, sắc mặt của hắn triệt để lạnh xuống, một cô thuộc về hồn cùng cảnh cường giả uy áp ầm vang tản ra, hướng về Cố Trần nghiền ép mà đi. "Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt." Hắn cười gần nói, "Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy những này linh nguyên quả, lao tử liền." Hắn lời nói còn chưa nói xong, Cố Trần thậm chí cả ngón tay đều chẳng muốn nâng lên, chỉ là một ý nghĩ. Hưu, một đạo vô hình ba động, chớp mắt đã tới. Tráng hán đầu chọc cái kia nhe răng cười biểu lộ, cứng ngắt trên mặt. Con ngươi của hắn, tại một khắc cuối cùng, đột nhiên co vào, tựa hồ nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, phúc, một đóa hoa máu, tại chỗ mi tâm của hắn chói lọi nở rộ. Cái kia thân thể khôi ngô lung lay, thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Lâm Phi cùng Tô Tình thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền thấy khí thế kia rào rạt hồn cung cảnh cường giả, biến thành một cỗ thi thể. Ngay tại lúc này, sơn cốc bên ngoài, mấy đạo càng thêm mạnh hơn hành, càng thêm bàng bạc khí tức, từ xa mà đến gần, cấp tốc giáng lâm. Cửa vào sơn cốc, tiếng rít liên tiếp không ngừng. Mấy đạo cường hành khí tức như sơn nhạc áp đỉnh, nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc. Không dưới 5 vị hồn cung cảnh cường giả, cùng với hơn 10 vị tử phủ cảnh tu sĩ, nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền bị trong sơn cốc bộ kia ngã xuống đất tráng hán đầu chọc thi thể hấp dẫn. Vết máu chưa khô, sinh cơ đã tuyệt. Những này chạy tới tu sĩ ánh mắt ngưng lại, trong lòng rất nhanh liền có phỏng đoán. Cái kia tráng hán đầu chọc, rõ ràng là hồn cung cảnh sơ kỳ tu vi, lại chết đến như vậy gọn gàng mà linh hoạt, cái này hiển nhiên không phải bình thường cường giả có thể làm được. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua Lâm Phi cùng Tô Tình, cuối cùng lưu lại ở trên người Cố Trần. Cố Trần khí tức nội liễm, thâm bất khả trắc, để bọn hắn không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc tràn ngập một loại khẩn trương đến cực hạn yên tĩnh. Không có người lựa chọn tùy tiện động thủ, đều tại quan sát. Lâm Phi cùng Tô Tình hô hấp thay đổi đến dồn dập lên. Đối mặt nhiều như vậy nhìn chằm chằm cường giả, trong lòng bọn họ căng lên, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Liền ngắt lấy linh thực tay đều hạ ý khẩn trương phát run. Cố Trần nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, lập tức ngắm nhìn một phía, âm thanh bình tĩnh khuyết tán ra tới. Những này linh nguyên quả là ta, như bây giờ cách đi, còn có thể bảo vệ một cái mạng. Lời vừa nói ra, trong tràng bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Một đám cường giả sắc mặt khác nhau, có người nhíu mày trầm tư, trong mắt mọi người hiện lên một tia không vui. Như vậy bảo bối tiểu tử này vậy mà nghĩ một người độc chiếm, khó tránh quá mức bá đạo. Trong đám người, một người mặc áo bào xám, khuôn mặt nham hiểm nam tử hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một cái khinh thường độ cong. "Của ngươi? Ngươi nói ngươi chính là của ngươi?" Hắn ngữ khí khinh miệt, nhìn xung quanh một cái xung quanh tu sĩ, âm thanh đề cao mấy phần, "Vậy ta còn nói cái này thiên nguyên bí cảnh là ta đây." Bên cạnh hắn một vị khác thân hình cao lớn nam tử trung niên cũng phụ họa mở miệng, âm thanh to: "Đạo hữu, chúng ta kính ngươi có mấy phần thực lực, nhưng làm người cũng không thể quá tham lam cùng cuồng vọng." Lại có một người cất bước tiến lên, hắn mặc trường sam màu xanh lam, khuôn mặt nho nhã, nhưng giờ phút này trong mắt lại mang theo vài phần lăng lệ. "Chính là đang tại chúng ta như thế nhiều người trước mặt, còn muốn độc chiếm như vậy linh quả, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng a, đạo hữu." Uy hiếp của bọn hắn chi ý không cần nói cũng biết. Nhiều cường giả như vậy tụ tập, há có thể bị một cái không biết sâu cạn thanh niên hù dọa ở. Bởi vậy bọn họ đều đang đợi chờ đợi Cố Trần nội bộ, hoặc là chờ đợi có người xuất thủ trước thăm dò. Cố Trần đối với cái này mắt điếc hai ngơ, hắn chỉ là chuyển hướng vị kia áo bào xám nam tử, bình tĩnh đáp lại: "Ta chính là cuồng vọng, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Lời nói này, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nháy mắt dẫn nổ ở đây tu sĩ lửa giận. Người này quá mức phép lối, tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Các loại bất mãn âm thanh liên tục không ngừng, nhưng dù vậy, cũng không có người dẫn đầu lao ra. Bọn họ như cũ tại chờ đợi có người làm chim đầu đàn, thăm dò Cố Trần sâu cạn. Cố Trần mục đích đúng là như thế. Hắn sở dĩ không có hiện ra cảnh giới khí tức kinh sợ mọi người, là hắn không cần những tu sĩ này tránh không kịp. Hắn cần chính là những cái kia đã có lý do đáng chết tu sĩ chủ động đưa tới cửa. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu thập được đủ nhiều cường giả thi hải, hợp thành càng cường đại thi khôi. Hắn không có thị sát vô tội đam mê, nhưng đối với chủ động người khiêu khích, hắn chưa từng sẽ thủ hạ lưu tình. Áo bào xám nam tử bị Cố Trần câu nói này triệt để chọc giận, trên mặt hắn nổi gân xanh, ánh mắt hung ác. Hắn hồn cung cảnh trung kỳ tu vi bộc phát ra, một cỗ cường đại uy áp hướng về Cố Trần càn quét mà đi. Tự tìm cái chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như mũi tên, nháy mắt phóng tới Cố Trần. Một đạo màu xám trưởng ảnh trong tay hắn ngưng tụ, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến Cố Trần mặt. Hắn muốn để cái này cuồng vọng tiểu bối trả giá bằng máu. Cố Trần đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một cái. Liên tại màu xám trưởng ảnh sắp chạm đến thân thể của hắn mấy mắt. Hưu, một đạo vô hình ba động lại lần nữa thoáng hiện. Áo bào xám nam tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bán bọn tình thế im bặt mà dừng. Trên mặt hắn biểu tình dữ tợn ngưng kết, trong mắt lộ ra khó có thể tin hoảng sợ. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, một đóa hoa máu tại chỗ mi tâm của hắn lặng yên nở rộ. Áo bào xám sọ đầu của nam tử vô lực ngửa về đằng sau đi, thân thể dưới tác dụng của quán tính lại hướng về phía trước lảo đảo hai bước, cuối cùng nặng nề mà té ngã trên đất. Chỗ mi tâm một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động, nhìn thấy mà giật mình. Hồn cung cảnh trung kỳ cường giả, chết. Toàn bộ sân cốc nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả tu sĩ đều há to miệng, trong mắt đều là hoảng sợ. Bọn họ thậm chí không thấy rõ Cố Trần là như thế nào xuất thủ, cái kia áo bào xám nam tử liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Cái này, đây là kiếm chi ý cảnh, hơn nữa còn là trong kiếm ý sợ hãi nhất sát phạt kiếm ý. Cố Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại lần nữa quét mắt ở đây tu sĩ một cái, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Còn có ai muốn xem thử một chút? Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như sấm sét tại mọi người trong lòng nổ vang. Những cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động tu sĩ, nháy mắt dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hoảng hốt. Thanh niên này, căn bản không phải bọn họ có khả năng trêu chọc tồn tại. Trong bọn họ, tối cường cũng bất quá hồn cung cảnh hậu kỳ. Nhưng trước mắt này cái nhìn như tu sĩ trẻ tuổi, giết hồn cung cảnh trung kỳ, vậy mà giống như nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm. Thực lực thế này, để bọn hắn liền ý niệm phản kháng đều sinh không nổi. Trong sơn cốc tĩnh mịch bị gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc đánh vỡ, lộ ra càng thêm kỳ dị. Lâm Phi cùng Tô Tình hái xong linh nguyên quả, bước nhanh đi tới sau lưng Cố Trần. Nhìn xem xung quanh những cái kia sắc mặt thảm đạm, nhưng như cũng không có thối lui ý tứ tu sĩ, trong lòng Lâm Phi một trận căng lên. Hắn xích lại gần chút, hạ giọng nói với Cố Trần, "Cố sư minh, những người này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng chúng ta phân ra 1/3 linh nguyên quả, để bọn hắn đi tranh đoạt, chúng ta cũng có thể thừa cơ thoát thân." Tô Tình gương mặt xinh đẹp cũng có chút trắng bệnh, nàng mặc dù từng trải qua Cố Trần cường đại, nhưng trước mắt chiến trận này, hơn 10 vị cường giả nhìn chằm chằm, để nàng cũng cảm thấy một trận khiếp sợ. "Đúng vậy a Cố sư minh," Lâm Phi nói rất có lý. "Chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn mọi người là địch, nếu là ép đến bọn họ liên thủ, sợ rằng sẽ rất phiền phức." Cố Trần không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào phía trước đám kia mỗi người đều có mục đích riêng tu sĩ trên thân. Hắn lắc đầu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào Lâm Phi cùng Tô Tình trong hai. "Trong từ điển của ta, không để cho bước hai chữ nhượng bộ, không tồn tại. Không chỉ là những này linh nguyên quả, hắn liền cái này cây linh nguyên quả thụ đều coi trọng." Chương 40, bảo mẹ ngươi, cháy mau. "Nếu không chạy nhất định phải chết." Chương 40, bảo mẹ ngươi, cháy mau. "Nếu không chạy nhất định phải chết." Cái này cây có thể kết ra như vậy phẩm chất linh quả, bản thân liền là một kiện thiên tài địa bảo, thấy ghép đến Thiên Huyền Tông dược viên bên trong, giá trị không thể đo lường. Cố Trần lời nói này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng tại chàng tu sĩ cái nào không phải thai thính mắt tinh hạng người. Bọn họ nghe đến rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là triệt để đốt lên trong lòng bọn họ sau cùng một tia may mắn cùng tham lam. "Cuồng vọng, chư vị, còn chờ cái gì?" Phía trước vị kia mặc trường sam màu xanh lam nho nhã nam tử, giờ phút này khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó, hắn nghiêm nghị quát, "Người này thực lực quỷ dị, nhưng cuối cùng chỉ có một người. Chúng ta như thế nhiều người liên thủ, hao tổn cũng có thể mãi chết hắn." Hắn lời nói rất có kích động tính. "Không sai, hắn giết Vương Minh, chúng ta là Vương Minh báo thù. Hắn mạnh hơn, có thể đồng thời ngăn lại chúng ta như thế nhiều người công kích sao?" Trong đám người, một cái rất có uy vọng hồn cung cảnh hậu kỳ lão giả đứng dậy, hắn ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Cố Trần, đối mọi người xung quanh truyền âm nói, "Chư vị, người này hiển nhiên là muốn đem chúng ta từng cái đánh tan. Ta đề nghị, tất cả hồn cung cảnh đạo hữu cùng nhau xuất thủ, dùng sát chiêu mạnh nhất, một lần là xong." Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. "Đến mức những cái kia tử phụ cảnh đạo hữu, đi chặn giết phía sau hắn hai cái kia tiểu bối, cướp đoạt linh nguyên quả. Ta cũng không tin, hắn còn có thể phân tâm bảo vệ hai người kia hay sao?" Kế sách này ác độc đến cực điểm, nháy mắt được đến tất cả mọi người hưởng. "Tốt, cứ làm như thế. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là hai quyền khó địch bốn tay." Uy hiếp cùng tiếng hét phẫn nộ liên tục không ngừng, mấy chục cỗ cường đại khí tức cầm vang một phát, đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ kinh khủng uy áp, làm cho cả sơn cốc đều rung động. Cố Trần cuối cùng có động tác. Hắn chậm rãi xoay người, đối sau lưng khẩn trương đến sắp không thể thở nổi Lâm Phi cùng Tô Tình từ tốn nói, "Đứng đằng sau ta, chớ lộn xộn." Sau đó, hắn lại lần nữa mặt hướng đám kia đằng đằng sát khí tu sĩ, trên mặt hiện ra một vẻ cổ quái tiêu ý sâu kiến lại nhiều, cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến. "Đã các ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi." Hắn muốn cường giả thi hải, mà những người này muốn chết. Theo như nhu cầu, rất công bằng. "Giết." Tên kia hồn cung cảnh hậu kỳ lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Hai tay của hắn kết ấn, một tôn to lớn hỏa diễm hùng sư vô căn cứ ngưng tụ, gầm thét phóng tới Cố Trần, dọc đường mặt đất đều bị thiêu đốt đến một mảnh cháy đen. "Thiên sư liệt diễm hống, Huyền thủy phúc thiên trưởng, liệt địa trảm." Còn lại mấy vị hồn cung cảnh cường giả cũng đồng thời phát động công kích. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, năng lượng trào lên, ánh sáng muôn màu công kích rót thành một đạo hủy diệt dòng lũ, từ bốn phương tám hướng đem Cố Trần bao phủ hoàn toàn. Cùng lúc đó, hơn 10 tên tử phụ cảnh tu sĩ thân hình chớp động, vòng qua công kích chính diện, hóa thành từng đạo lưu quang, lao thẳng tới Cố Trần sau lưng Lâm Phi cùng Tô Tỉnh. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng dữ tợn. Chỉ cần giết hai cái này sâu kiến, những cái kia linh nguyên quả chính là bọn họ. Lâm Phi cùng Tô Tỉnh cảm thụ được phía trước cái kia đủ để đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ năng lượng ba động, dọa đến lưng phát lạnh. Bọn họ lúc trước chỉ là lấy đứng ngoài quan sát thị giác từng trải qua Cố Trần đối mặt tông môn một đám trưởng lao vây giết, nhưng bây giờ kinh nghiệm bản thân một lần Cố Trần trải qua tình huống, càng là khắc sâu trải nghiệm lúc đó Cố Trần gặp phải là bực nào áp lực. Nhưng mà, trong dự đoán cuồng bạo xung kích cũng không đến. Thay vào đó, là từng tiếng càng kiếm minh. Keng. Trong tay Cố Trần, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Nó toàn thân huyết tinh chi sắc, hoàn mỹ không một tí vết, trên thân kiếm khắc rõ cổ lão lại huyền ảo đến cực điểm đường vân, phảng phất tận chứa núi thây biển máu. Chính là Phệ Uyên hồn kiếm. Mà cảm nhận được cái này trường kiếm khí tức về sau, mọi người mặt lộ kinh hãi vẻ sợ hãi. Cái này lại là một cái nửa thánh phẩm cấp cực phẩm linh kiếm. Cố Trần không có dư thừa động tác, chỉ là đối với phía trước cái kia hủy thiên diệt địa công kích dòng lũ, cùng với những cái kia quấn phía sau đánh lén tử phụ cảnh tu sĩ, hoành vung một kiếm. Một đạo đỏ tươi hình bán nguyệt kiếm mang, nháy mắt chém ra. Đạo kiếm mang này không hề chói mắt, thậm chí có chút tạm đạm, nó không có phát ra cái gì tiếng gió gào thét, chỉ là yên tĩnh địa, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước quét tán ra tới. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm. Cái kia gào thét hỏa diễm hung sư, tại tiếp xúc đến kiếm mang màu đen nháy mắt, liền rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền từ gián đoạn nứt ra, hóa thành đầy trời đốm lửa nhỏ tiêu tán. Cái kia che khuất bầu trời to lớn nước trượng, bị kiếm mang một phân thành hai, tán loạn thành vô số hơi nước. Cái kia sắc bén vô song đao quang kiếm ảnh, tại kiếm mang màu đen trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng, đứt thành từng khúc. Hủy diệt năng lượng dòng lũ, vị đạo này nhìn như không đáng chú ý kiếm mang màu đen, tồi khô lạp hủ địa tử trong xé ra, sau đó triệt để chôn bụi. Kiếm mang thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước, quét qua mấy vị kia trợn mắt hốc mồm hồn cùng cảnh cửa giả. Bọn họ hộ thể linh lực, phòng ngự của bọn hắn pháp bảo, tại cái này đạo kiếm mang trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp nhẹ nhàng tiếng vang lên về sau, thân thể của bọn hắn cứng tại chỗ, trên mặt còn duy trì lúc công kích hung ác biểu lộ, nhưng sinh cơ đã đoạn tuyệt. Kiếm mang tiếp tục quyết tán, đuổi kịp những cái kia chính nhào về phía Lâm Phi cùng Tô Tỉnh tử phụ cảnh tu sĩ. Trên mặt bọn họ tham lam cùng nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, chuyển biến làm cực hạn hoảng hốt. Bọn họ muốn chạy trốn, muốn tránh, nhưng bọn hắn tốc độ tại kiếm mang trước mặt chậm một người. Hắc quang chợt lóe lên, hơn 10 tên tử phụ cảnh tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi cùng nội tạng rơi đầy đất. Một kiếm, chỉ một kiếm, gần 20 tên cường giả, bao gồm mấy vị hồn cung cảnh, toàn diệt. Trong sân cốc, yên tĩnh như chết. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi cùng nội tạng mùi hôi thối, nồng nặc khiến người buồn nôn. Đạo kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt kiếm mang màu đỏ ngòm sớm đã tiêu tán, nhưng nó mang đến cực hạn hủy diệt, lại hóa thành vô hình là cấn, khắc thật sâu tại mỗi một cái may mắn còn sống sót tu sĩ trong đầu. Không biết là ai không chịu nổi trước loại áp lực này, trong cổ họng phát ra một tiếng bị bóp lấy cái cổ và thiếu. A! Tiếng thét chói tai này giống như là một cái tiếng nổ, nháy mắt đốt lên tất cả mọi người hoảng hốt. Sát thần, hắn là một tôn huyết hải sát thần. Chạy, chạy mau a, chớ cản đường của ta. May mắn còn sống sót mấy tên cấp thấp tu sĩ triệt để hỏng mất, bọn họ đánh tới bời, lộn nhào hướng lấy ngoài sơn cốc chạy trốn, trên mặt mang nước mũi cùng nước mắt, làm cho hề, nơi nào còn có nửa điểm tu sĩ phong phạm. Bọn họ chỉ hận cha nương ít sinh hai chân. Mà những cái kia vừa vặn chạy tới cửa vào sơn cốc, đang chuẩn bị đi vào kiếm một chén canh các tu sĩ, vừa lúc cùng đám này bỏ mạng chạy trốn người đụng thẳng. Bên trong tình huống như thế nào? Bảo vật đâu? Một cái vừa tới tu sĩ bắt lấy một người cổ áo hỏi. Bà mụ mụ người, chạy mau, nếu không chạy nhất định phải chết. Cái kia bị tóm lấy tu sĩ giống như điên dại, đẩy ra đối phương, cũng không quay đầu lại phóng tới phương xa. Nhìn xem trong cốc cái kia đầy đất chân cụt tay đứt, người cái kia đập vào mặt mùi máu tanh, lại nhìn thấy những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu các tu sĩ giờ phút này giống như chó nhà có tang, những này kẻ đến sau liền tính có ngốc, cũng minh bạch bên trong phát sinh kinh khủng bực nào sự tình. Căn bản không cần lại hỏi nhiều, mau bỏ đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên ngoài tung lũng loạn thành một nồi cháo, vừa vặn còn khí thế hùng hổ chạy tới đám người, giờ phút này tan tác như chim ong, tốc độ chạy trốn so lúc đến nhanh mấy lần không chỉ. Chương 41, Tiểu Linh Hồ. Chương 41, Tiểu Linh Hồ. Bọn họ thậm chí không dám quay đầu nhìn nhiều cái kia đứng tại thi hải trung ương thân ảnh, sợ đối phương sẽ chú ý tới mình. Rất nhanh, toàn bộ khu vực thay đổi đến trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gió nghẹn ngào, phảng phất tại là trận này ngắn ngủi mà mãnh liệt đổ sát gào thét. Cố Trần đối những cái kia chạy trốn tôm tép không có nửa điểm hứng thú. Hắn chậm rãi đi đến những cái kia bị chém đứt bên cạnh thi thể, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Lâm Phi cùng Tô Tình đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Cố Trần bóng lưng, thân thể còn tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Bọn họ nhìn xem Cố Trần vươn tay, mỗi tại một cỗ thi thể bên trên nhẹ nhàng phất một cái, cỗ thi thể kia liền biến mất không còn tăm hơi, được thu vào trong túi chữ vật. Một cái, hai cái, ba cái. Hồn cung cảnh cường giả thi hải, tử phụ cảnh tu sĩ thi hải, tất cả đều bị hắn giống nhặt phế liệu một dạng, không nhanh không chậm thu vào. Mãi đến Cố Trần đem cuối cùng một cỗ thi thể cất kỹ, hai người mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tô Tình liền lấy ra chữ cai bên trong linh nguyên quả, vội vàng nâng trong ngực đống kia đầy linh nguyên quả vào áo, bước nhanh đi đến Cố Trần trước mặt, âm thanh mang theo một tia thanh âm rung động. Chú ý, Cố sư minh, những này là linh nguyên quả, đều ở nơi này. Lâm Phi cũng đội vàng đem chính mình hái trái cây toàn bộ dâng lên, túi đầu, không dám nhìn thẳng Cố Trần. Cố Trần liếc qua những cái kia đỏ rực, tản ra mê người mùi thơm ngát trái cây, khẽ gật đầu. Hắn tiện tay vung lên, đem lại bộ phận linh nguyên quả thu vào chính mình túi trữ vật, sau đó từ trong lấy ra 20 cái, phân biệt đưa cho hai người. "Những này là các ngươi nên được." "A." Lâm Vi cùng Tô Tình đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho là mình có thể giữ được tính mạng cũng đã là thiên đại ban ân, tuyệt đối không nghĩ tới Cố Trần bệnh mà còn biết phân cho bọn họ linh nguyên quả, mà còn đưa một cái chính là 10 cái. Đây chính là linh nguyên quả a. Một cái cũng đủ để cho tử phụ cảnh tu sĩ đỏ mắt liều mạng đồ vật. "Cố sư huynh, cái này quá quý giá, chúng ta không thể." Lâm Vi lắp bắp chối từ. "Cầm." Cố Trần ngữ khí rất bình thản, lại có một loại không cho cự tuyệt ý vị. "Các ngươi nên rời đi trước a, ta còn có chuyện muốn làm." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý hai người, quay người hướng đi trong sơn cốc cây kia cổ lao tráng kiện linh nguyên quả thụ. Lâm Phi cùng Tô Tình nâng trong tay tản ra bàng bạc linh khí trái cây, trong lòng cảm kích không thôi. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, nơi này không phải nơi ở lâu. Hai người đối với Cố Trần bóng lưng sâu sắc cúi đầu, đồng thanh nói, "Đa tạ Cố sư minh cứu mạng cùng tặng quả tri ân. Chúng ta cáo tử." Nói xong, bọn họ liền không do dự nữa, cấp tốc quay người, thần tốc rút lui nơi đây. Chờ sau khi hai người đi, Cố Trần mới chính thức đánh giá đến trước mắt cái này cây bảo thụ. Cây cao 10 trượng, thân cảnh từng cục, toàn thân hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc rực rỡ. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay một cỗ hùng hậu linh lực nô lên mà ra, nháy mắt thấm vào cây ăn quả phía dưới thổ địa. Ầm ầm, mặt đất khẽ chấn động, bùn đất tung bay. Chỉnh cây linh nguyên quả thụ liên đối lấy phía dưới một mảng lớn bao vây lấy bộ rễ đất này, bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn chỉnh địa nâng đỡ, chậm rãi lên không. Cái này cây ngoại giới tu sĩ điên cuồng chém giết bảo thụ, cứ như vậy bị Cố Trần nhổ tận gốc. Hắn thỏa mãn đánh giá lơ lửng tại trước mặt cây ăn quả, xác nhận sinh cơ không có chút nào bị hao tổn về sau, tâm niệm vừa động, liền đem hoàn chỉnh địa thu vào nhận chứa đồ không gian độc lập bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, trong sơn cốc chỉ còn lại một mảnh hỗn độn cùng cái kia bị đào ra hố to. Thi hải, linh nguyên quả, còn có nguyên một cây linh nguyên quả thụ. Chuyến này thu hoạch không ít. Cố Trần phủi tay, tâm tình có chút dễ chịu. Rời đi nơi đây về sau, không đến nửa canh giờ, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tòa cũng không tính cao lớn sườn núi nhỏ bên trên. Ngọn núi kia bao linh khí mờ mịt, hiển nhiên cũng là một chỗ linh mạch tiết điểm, chỉ là so với trong sơn cốc cây kia linh nguyên quả thụ vị trí, phải kém hơn không ít. Hắn đi đến ngọn núi nhỏ kia phía trước, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại lạnh buốt trên vách núi đá. Hệ thống, hợp thành núi này. Đinh. Kiểm tra đo lường đến linh mạch loại nhỏ tiết điểm, có hay không tiến hành hợp thành. Xác nhận. Cố Trần không chút do dự. Ông, cả tòa núi nhỏ bắt đầu phát ra trầm thấp bù bù, ngọn núi mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn tia sáng, những ánh sáng này phi tốc lan tràn, đan vào thành một tấm bao trùm cả tòa núi lưới lớn. Cố Trần dưới chân đại địa tại nhẹ nhàng rung động, quá trình này kéo dài ước chừng thời gian một nén hương. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm sau đó, nguyên bản đứng sừng sững ở cái này núi nhỏ biến mất. Thay vào đó, là tại nguyên chỗ lưu lại một cái to lớn cái hố. Mà tại cái hố trung ương, yên tĩnh địa lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu vàng đất tinh thạch. Đinh. Hợp thành thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hậu thổ chi tinh ít 100. Hậu thổ chi tinh, đại địa linh mạch chi tinh hoa chỗ tập hợp, có thể dùng tại luyện khí, bày trận, cũng có thể dùng cho tu luyện thổ thuộc tính công pháp hoặc cường hóa nhục thân. Đồ tốt. Cố Trần hai mắt tỏa sáng, với tay, viên kia hậu thổ chi tinh liền bay vào trong tay của hắn, xúc cảm ôn nhuận nặng nề. Liên tại hắn thỏa mãn đánh giá chiến lợi phẩm lúc, một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng mê man tiếng thét chói tai phá vỡ nơi đầy yên tĩnh. Chi chi. Cố Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia bị hắn hợp thành rơi núi nhỏ lưu lại cái hố bên trong, một cái toàn thân trắng như tuyết, không có một cái tạp mao tiểu hồ ly chính ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nó nguyên bản xóa tung cái đuôi to giờ phút này bất an vung đẩy, một đôi đen bóng trong mắt to biết đầy khiếp sợ. Nó hình như ngủ một giấc, sau đó. Nhà không có. Tòa kia nó từ nhỏ sinh hoạt đến đại sơn đâu. Tiểu hồ ly nghiêng đầu, hít hà không khí bên trong lưu lại bùn đất khí tức, lại nhìn một chút trước mắt cái này to lớn mà trống trải hố, cuối cùng, tầm mắt của nó như ngừng lại cái kia hai chân đứng thẳng sinh vật trên thân. Chính là hắn. Chi chi chi. Tiểu hồ ly nháy mắt sù lông, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, nhe răng lấy một câu còn không có dài đủ nhỏ răng nanh, bày ra một bộ chuẩn bị công kích tư thế. Nhưng mà, nó mới vừa xông về phía trước hai bước, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, đống nhiên thẳng gốc, xoay người chạy. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng về ngoài sơn cốc vào tới. Muốn chạy. Cố Trần hứng thú. Thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển ra ảnh quang thân pháp, cả người phảng phất dung nhập quang ảnh bên trong, không nhanh không chậm đi theo đạo kia tia chớp màu trắng phía sau. Hắn phát hiện tiểu hồ ly này sát thực bất phàm, thân hình cực kỳ linh động, luôn có thể tại bất khả tư nghị nhất góc độ lộn vòng phương hướng, nhiều lần đều kém chút từ trong cảm nhận của hắn biến mất. Bất quá, điểm này tốc độ ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể. Cố Trần tựa như là mèo hí kịch chuột đồng dạng, đi theo sau nó, lúc thì nhanh, lúc thì chậm mặc cho nó giữa rừng núi xuyên qua. Tiểu hồ ly đều nhanh gấp khóc, nó cảm giác sau lưng cái kia nhân loại đáng sợ tựa như giỏi trong xương, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cuối cùng, tại một chỗ gò đất, nó bởi vì hoảng hốt chạy bừa, dưới chân trượt đi, toàn bộ thân thể trên đồng cỏ lộn tầm vài vòng. Không đợi nó bò dậy, một bàn tay lớn liền từ trên trời giáng xuống, dễ như trở bàn tay địa nắm nó phần gáy, đưa nó nhấc lên. Chi chi, chi chi chi. Tiểu hồ ly bốn cái chân ngắn nhỏ trên không trung điên cuồng địa đạp nước, trong miệng phát ra phẫn nộ gọi tiếng. Cố Trần đưa nó nâng lên trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Tiểu gia hỏa này sắc thực xinh đẹp, trắng như tuyết lông hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, một đôi mắt to ngập nước, tràn đầy linh tính. Đặc biệt nhất là, tại mi tâm của nó chỗ, có một cái màu vàng kim nhạt, hình như hoa tuyết ấn ký, như ẩn như hiện. Chương 42, ta nhường ngươi đem tiểu hồ ly cho ta, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Chương 42, ta nhường ngươi đem tiểu hồ ly cho ta, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Vật nhỏ, có chút ý tứ. Cố Trần khép cười một tiếng, ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, không bằng nhận ta làm chủ, về sau đi theo ta, bảo vệ ngươi ăn ngon uống say, thế nào? Chi chi chi. Tiểu hồ ly dãy rủa đến lợi hại hơn, há mồm liền nghĩ đi cắn Cố Trần tay. Ta nhổ vào. Ngươi bị quê hương của ta, còn muốn để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân. Nam mơ. Cố Trần lại phảng phất xem hiểu nó tâm tư nghiêm trang nhẹ gật đầu. Ồ, ngươi dãy rủa đến kịch liệt như vậy, xem ra là không kịp chờ đợi nghĩ nhận ta làm chủ. Đã ngươi như vậy thành tâm, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, hắn hoàn toàn không cho tiểu hồ ly cơ hội phản ứng, đầu ngón tay bước ra một giọt đỏ thắm tinh huyết, trực tiếp điểm tại tiểu hồ ly mi tâm cái kia màu vàng kim nhạt ấn ký bên trên. Ông, màu bạc trắng đông tuyết ấn ký bỗng nhiên sáng lên, nháy mắt đem giọt kia tinh huyết hấp thu đi vào. Một đạo vô hình khế ước lực lượng tại một người một hồ ở giữa cấp tốc thành lập. Tiểu hồ ly thân thể cứng đờ, nháy mắt cảm giác linh hồn của mình chốt sâu, nhiều một đạo không cách nào kháng cự là ấn. Nó cứ như vậy bị cưỡng ép khế ước. Tiểu hồ ly náo trống rỗng, hai cái mắt to ngập nước bên trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, ủy khuất đến không được. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta sủng vật. Cố Trần thỏa mãn đưa nó đặt ở trên vai của mình. Tiểu hồ ly 100 cái không muốn, vừa định nhảy đi xuống lấy đó kháng nghị, một cái tản ra mùi hương ngây ngất đồ vật liền xuất hiện ở trước mặt của nó. Là linh nguyên quả. Tiểu hồ ly cái mũi giật giật, con mắt lập tức liền thẳng. Nó do dự một chút, nhìn một chút trái cây, lại nhìn một chút Cố Trần. Cố Trần đem linh nguyên quả hướng nó bên miệng đưa. Tiểu hồ ly cuối cùng không thể ngăn cản được dụ hoặc, đưa ra móng vuốt nhỏ, ôm chặt lấy so với nó đầu còn lớn linh nguyên quả, mở ra miệng nhỏ liền đặm. Giang rắc, giang rắc. Thanh thúy nhai tiếng vang lên, thơm ngọt chất lỏng cùng bàng bạc linh khí nháy mắt tại trong miệng nó nổ tung. Ăn quá ngon. Tiểu hồ ly nhanh gọn đem một cái linh nguyên quả gặm phải sạch sẽ, liền hột đều không buông tha. Sau khi ăn xong, nó vẫn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái, sau đó lại cảnh giác nhìn xem Cố Trần. Đừng tưởng rằng một viên trái cây liền có thể thu mua ta. Cố Trần cười cười, lại lấy ra một cái. Tiểu hồ ly con mắt lại sáng lên. Một cái, hai cái, ba viên. Làm tiểu hồ ly liền ăn 5 viên linh nguyên quả, ăn đến bụng nhỏ đều tròn vo thời điểm, nó cuối cùng ở một cái. Nó thích thú duỗi lưng một cái, phía trước phẫn nộ cùng ủy khuất sớm đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Cái này hai chân thú vật mặc dù hủy nhà của nó, thế nhưng hắn cho trái cây thực sự là ăn quá ngon. Tiểu hồ ly chủ động nhảy tới Cố Trần trên bả vai, tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống, dùng lông sủ gò má cọ sát Cố Trần cái cổ, nhắm mắt lại bắt đầu nằm ngáy o, tiêu hóa trong cơ thể bàng bạc linh khí. Tiểu hồ ly ghé vào Cố Trần trên bả vai, ngủ đến đặc biệt thơ ngọt. Nó tròn vo bụng nhỏ nâng lên hạ xuống, phát ra đều đều ngủ say âm thanh, hiển nhiên là triệt để tiêu hóa cái kia 5 viên linh nguyên quả bàng bạc linh khí. Cố Trần có thể cảm giác được, tiểu gia hỏa này khí tức so trước đó mạnh mẽ không ít, mi tâm cái kia màu vàng kim nhạt đông tuyết ấn ký cũng bộc phát sáng rực, mơ hồ có lưu quan vận chuyển. Ngược lại là mầm mống tốt. Cố Trần cười cười, đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi tiểu hồ ly cái cằm. Tiểu gia hỏa trong giấc mộng thoải mái mà lẩm bẩm 2 tiếng, còn cần lông sủ gò má chủ động cọ sát ngón tay của hắn, lộ ra thân mật không gì sánh được. Xem ra mấy viên trái cây liền đã triệt để đem nó đón mua. Rời đi một khoảng cách thời điểm, lại bị người theo dõi. Cầm đầu là một người mặc hoa phục nam tử trung niên, khí tức trầm ngưng, tu vi không kém. Tại bên cạnh hắn thì là một cái nhìn qua tuổi chừng 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trác, mặc một thân hồng nhạt váy lụa tiểu nữ hài. Nhị thúc, ngươi nhìn, cái kia tiểu hồ ly xem thật kỹ ta muốn. Tiểu nữ hài đưa ra ngón tay trắng nõn, thẳng tắp chỉ hướng Cố Trần trên bả vai ngủ say trắng như tuyết hồ ly, thanh âm thanh thúy bên trong tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Được xưng nhị thúc nam tử trung niên theo nàng chỉ phương hướng nhìn, coi hắn nhìn thấy cái kia toàn thân trắng như tuyết, mi tâm còn có kỳ dị ấn ký tiểu hồ ly lúc, trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bực này linh thú, xác thực bất phàm. Hắn cương triều địa đối tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, lập tức thân hình thoát một cái, liền đi đến Cố Trần trước mặt. Hắn đầu tiên là khách khí chắc tay, tư thái thả không cao lắm, nhưng trong ngôn ngữ lại lộ ra một cỗ ở lâu khí độ thượng vị. Vị tiểu huynh đệ này, chất nữ ta coi trọng ngươi cái này linh sủng, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Phương diện giá tiền, ngươi tùy tiện mở, liếu ra ta tuyệt không trả giá. Cố Trần liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút nơi xa cái kia đang dùng khát vọng lại bá đạo ánh mắt nhìn chằm chằm bên này tiểu nữ hài. Hắn lắc đầu, ngữ khí bình thản. Xin lỗi, không bán. Tiểu hồ ly này thiên phú dị bẩm, tương lai tiềm lực vô tận, hắn làm sao có thể bán đi, mà còn hắn cũng không thiếu tiền. Nam tử trung niên nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ tự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Hắn đang muốn lại thêm chút thẻ đánh bạc, hiện lộ rõ ràng một cái liêu ra tài lực cùng thực lực, xa xa tiểu nữ hài kia lại không kiên nhẫn. Cái gì? Hắn không bán. Tiểu nữ hài khuôn mặt nháy mắt sụt xuống, xinh đẹp trong mắt chứa đầy lửa giận, trực tiếp mở ra chân ngắn nhỏ chạy tới, chỉ vào Cố Trần cái mũi liền bắt đầu âm thanh chửi rủa. Người tên đáng chết này, ta để ngươi đem tiểu hồ ly cho ta, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Mau đem ta tiểu hồ ly còn cho ta. Ngươi nếu là không còn trở về, ta liền để ra ra ta rút ra của ngươi, đào hai tròng mắt của ngươi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không cùng ta giật đồ. Ác độc đến cực điểm lời nói, từ một cái thoạt nhìn hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài trong miệng nói ra, không hiểu có loại quỷ dị vặn béo cảm giác. Nam tử trung niên biến sắc, nhà mình vị này tiểu tổ tông, là Liễu gia lão tổ thương yêu nhất tôn nữ, ngày bình thường trong gia tộc chính là muốn gió đến mưa, dưỡng thành loại này ngang ngược càng rỡ, xem nhân mạng tính tình như cỏ rác. Hắn muốn nghĩ dùng và bình phương thức giải quyết, ai ngờ tiểu tổ tông này lại trực tiếp đem lời nói tuyệt. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Cố Trần chẳng những không có tức giận, ngược lại cười khẽ một tiếng. Chỉ là tiếng cười kia bên trong, không có nửa phần ấm áp, hắn trong mắt nguyên bản hiền hòa nháy mắt rút đi, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Nam tử trung niên trong lòng còi báo động đại tác, hắn từ người trẻ tuổi trước mắt này trên thân, người được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn vừa định mở miệng giải thích, nói chút mềm lời nói. "Ồ, rút ta ra, đau trong mắt của ta tử." Cố Trần lặp lại một lần, nụ cười trên mặt càng đậm. Tiểu nữ hài gặp hắn chịu thua càng thêm đắc ý, chống nạnh, hất cằm lên. "Sợ rồi sao? Sợ liền mau đem tiểu hồ ly cho ta dập đầu dâng lên, lại tự đoạn một tay, bản tiểu thư có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó." Ngậm miệng, "Linh Nhi." Nam tử trung niên cuối cùng nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. "Đáng tiếc, tất cả đã trễ rồi." Tại tiểu nữ hài tiếng nói vừa ra một khắc này, Cố Trần thậm chí cả ngón tay đều không nhúc nhích một cái. "Hưu." Một đạo mảnh không thể nhận ra kiếm khí chống rồng xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh đến ngay cả trung niên nam tử vị này hồn cung cảnh tu sĩ, đều chỉ kịp bắt được một vệt tàn quang. Tiểu nữ hài phách lối biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, nàng chống lạnh, còn duy trì phía trước một khắc tư thái, chỉ là cái kia thanh thúy sắc nhọn âm thanh im bặt mà dừng. Một vệt cực nhỏ huyết tuyến, từ mi tâm của nàng chậm rãi hiện lên, sau đó hướng phía dưới lan tràn, quán xuyên nàng cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Bịch. Thân thể của nàng thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Chương 43, chạy mau, không nên quay đầu lại, không nên hỏi tại sao. Chương 43, chạy mau, không nên quay đầu lại, không nên hỏi tại sao. Chết rồi. Liêu gia lão tổ thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay, Càn Châu một trong tứ đại gia tộc Liêu gia đích hệ huyết mạch, cứ như vậy, bị chỉ một cái diệt sát. Nam tử trung niên thân thể cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hắn không dám tin nhìn xem ngã trong vũng máu chất nữ, lại đột nhiên quay đầu nhìn hướng Cố Trần, tấm kia nguyên bản khá lịch sự gương mặt, giờ phút này bởi vì cực hạn khiếp sợ cùng phẫn nộ mà bặm méo. "Ngươi, ngươi." Hắn chỉ vào Cố Trần, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận cùng hàn ý từ lòng bàn chân hắn bay thẳng đỉnh đầu. "Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám giết ta Liễu gia hòn ngọc quý trên tay?" Nam tử trung niên phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, hồn cung cảnh khí thế khủng bố không giữ lại chút nào địa bộc phát ra, hướng về Cố Trần điên cuồng ép đi. Cố Trần trên bả vai ngủ say tiểu hồ ly bị cố khí thế này bừng tỉnh, cảnh giác nổ giận cả lông, đối với nam tử trung niên phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Cố Trần lại chỉ là đưa tay trấn an địa sờ lên lưng của nó, sau đó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem giống như điên cuồng nam tử trung niên. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào đối phương trong tai. Lại nói, "Giết ngươi." Mà giờ khắc này nam tử trung niên giống như điên dại, hai mắt đỏ thẫm, quên thân thuộc về hồn cùng cảnh tu sĩ linh lực không bị khống chế nổi khủng, cuốn lên trên đất cát đá, tạo thành một cỗ dọa người phong bạo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, tấm kia vặn vẹo gương mặt bên trên, trừ lửa giận ngập trời, chỗ càng sâu còn cất giấu một tia hoảng hốt. Liễu Linh Nhi là Liễu gia lão tổ tâm đầu đủ, là toàn bộ Liễu gia nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan tồn tại. Bây giờ, nàng cứ như vậy chết thảm tại trước mắt mình. Hắn thậm chí có thể tiên đoán được, Liễu gia lão tổ sẽ hạ xuống cỡ nào lôi đình chi nộ, mà hắn cái này hộ vệ bất lực như úc, tuyệt đối sẽ trở thành cái thứ nhất tiếp nhận lửa giận người. Cố Trần chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, trên mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên bả vai tiểu hồ ly, "Xuyệt, không có việc gì, một điểm nhỏ động tĩnh mà thôi, ngủ tiếp." Bộ này phong khinh vân đạm, không coi hắn ra gì tư thái, triệt để dẫn nổ nam tử trung niên trong lòng thùng thuốc nổ. "Ta giết ngươi." Hắn gầm thét, hồn cung cảnh uy áp không giữ lại chút nào địa phong thích, trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường đao đã nắm chắc, liền muốn liều lĩnh xuất thủ. Nhưng mà, liền tại hắn sắp động thủ nháy mắt, "Tiểu tử, ngươi dám giết ta tôn nữ nhi?" Tự tìm cái chết. Một đạo giàn mua mà ngang ngược âm thanh, giống như kinh lôi ầm vang nổ vang. Lời còn chưa dứt, một cỗ xa so với nam tử trung niên hùng hậu mấy lần khí tức cầm vang đè xuống. Một đạo thân ảnh giàn mua, cuốn theo lấy vô tận sát phạt chi khí, hóa thành lưu quang tập sát mà đến. Đó là một trên người mặc cẩm bào lão giả, một đôi như chim ưng trong con ngươi thiêu đốt mãnh liệt nộ diễm. Hồn cung cảnh hậu kỳ. Lão tổ. Nam tử trung niên nhìn người tới, đầu tiên là vui mừng, lập tức lại biến thành cực hạn sợ hãi, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lão tổ, là ta bất lực, không thể bảo vệ Linh Nhi, mời lão tổ giáng tội. Được xưng lão tổ Liễu gia lão giả, giờ phút này căn bản không nhìn hắn một cái. Hắn tất cả lực chú ý, tất cả sắc cơ đều gắt gao khóa chặt tại trên thân Cố Trần. Tôn nữ thi thể liền tại cách đó không xa, đạo kia quán xuyên khuôn mặt huyết tuyến, đâm vào trái tim của hắn đều tại run rẩy. "Tốt, rất tốt." Liễu gia lão tổ giận quá thành cười, quanh thân khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. "Đã bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu năm không ai dám đụng đến ta người của Liễu gia. Không quản ngươi là lai lịch gì, đứng sau lưng người nào, hôm nay, lão phu đều muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Hắn bước ra một bước, kinh khủng sóng khí trực tiếp đem quỷ trên mặt đất nam tử trung niên hất bay ra ngoài. Hắn nâng lên bàn tay gầy guộc, trong lòng bàn tay, hủy diệt tính linh lực điên cuồng tập hợp, tạo thành một cái cao tốc xoay tròn năng lượng màu đen bóng. "Cho ta Linh Nhi chôn cùng đi." Liêu gia lão tổ nghiêm nghị gào thét, liền muốn đánh ra cái này tất sát nhất kích. Nhưng tại giây phút này, hắn cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy rõ Cố Trần tấm kia lạnh nhạt gương mặt về sau. Liêu gia lão tổ động tác, đống nhiên cứng lại rồi. Cái kia đã nâng lên, hội tụ khủng bố năng lượng bàn tay, nháy mắt tản ra. "Là ngươi?" Lúc trước tại giữa sơn cốc tranh đoạt linh nguyên quả thời điểm, hắn đang đuổi đến thời điểm liền gặp được thanh niên này, một kiếm chém giết mấy tên hồn cung cảnh tu sĩ. Cái kia mấy tên tại Càn Châu cũng coi như có chút danh tiếng hồn cung cảnh cường giả, liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền bị nháy mắt đánh chết giết. Một màn kia, triệt để dọa phá Liêu gia lão tổ can đảm. Hắn lúc ấy núp trong bóng tối, liều mạng ra bên ngoài chạy trốn, đồng thời đem gương mặt kia một mực ghi nhớ, liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc cấm kỵ tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này cấm kỵ tồn tại liền đứng trước mặt của hắn, mà chính mình cái kia không biết trời cao đất rộng tôn nữ, vậy mà trêu chọc phải như thế một tôn sát thần. Chính mình mới vừa rồi còn kêu gào muốn đem hắn rút hồn luyện phách. Đừng nói báo thủ, toàn bộ Liêu gia có thể hay không tại đối phương lửa giận sống sót xuống, đều là ẩn số. Hắn thậm chí không còn dám nhìn nhiều. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Ý nghĩ này, giống như sinh trưởng tốt cỏ dại, nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn thậm chí không kịp nhiều lời một chữ, chỉ là cực nhanh dùng thần niệm, cho còn tại trên mặt đất choáng váng nam tử trung niên truyền âm, mau trốn. Mang theo Linh Nhi thi thể, dùng tốc độ nhanh nhất trốn. Không nên quay đầu lại, không nên hỏi vì cái gì. Truyền âm kết thúc nháy mắt, Liêu gia lão tổ không còn có nửa phần do dự. Trong cơ thể hắn linh lực trước đây chỗ không có phương thức điên cuồng tiêu đốt, thậm chí không tiếc vận dụng một loại nào đó hao tổn bản nguyên bí pháp, thân hình bá một cái, trực tiếp hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, hướng lên trời một bên điên cuồng đột đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn chút tung tích. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn. Từ khí thế của hắn rào rạt xuất hiện, đến kinh hãi muốn tuyệt địa thoát đi, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở. Nam tử trung niên triệt để bối rối. Lão tổ, chạy trốn. Hồn cung cảnh hậu kỳ lão tổ, có thể là Liêu gia định hải thần châm, lại bị một người trẻ tuổi dọa đến vận dụng bản nguyên bí pháp đảm bệnh. Hắn mặc dù không biết lão tổ đến cùng nhận ra cái gì, nhưng này cỗ phát ra từ linh hồn hoảng hốt, lại thông qua thần niệm rõ ràng truyền tới. Nam tử trung niên run lên bị lạnh, nơi nào còn dám có nửa phần do dự. Hắn bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, linh lực cuốn một cái, đem Liễu Linh Nhi cái kia còn có dư ôn thi thể cuốn vào trong lực, nhìn cũng không dám lại nhìn Cố Trần một cái, học Liễu gia lão tổ bộ dạng, hóa thành một đạo lưu quang, chật vật không chịu nổi hướng lấy một phương hướng khác hốt hoảng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản dương cung bạc kiếm, sát khí sôi trào chẳng diện, thay đổi đến dị thường yên tĩnh. Chỉ còn lại Cố Trần một người, còn đứng ở tại chỗ. Hắn sờ lên cái cằm, lại nhìn một chút trên bả vai lại lần nữa bình yên chìm vào giấc ngủ tiểu hồ ly, biểu lộ có chút nghiền ngẫm ha ha, trang bức liền nghĩ chạy. Chương 44, Cửu Sát Tiên Liên, Thiên Nguyên Chí Tôn truyền thừa. Chương 44, Cửu Sát Tiên Liên, Thiên Nguyên Chí Tôn truyền thừa. Trang bức liền nghĩ chạy, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Tâm hắn niệm khẽ động, một đạo hắc ảnh im hơi lặng tiếng từ phía sau hắn hiện lên. Chính là Cố Trần hợp thành đi ra luân hải cảnh hậu kỳ thi khôi. Đi, đem bọn hắn mang về. Cố Trần chỉ hai người phương hướng bỏ chạy, ngữ khí bình tĩnh. Thi khôi không chút do dự, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, so Liễu gia lão tổ chạy trốn lúc nhanh mấy lần, nháy mắt biến mất ở chân trời. Cố Trần thu tầm mắt lại, một lần nữa đem lực chú ý thả lại trước mắt. Sau đó, hắn liền không tiếp tục để ý, bắt đầu tiếp tục chính mình đại nghiệp. Hắn một bên đi, một bên tiện tay đem xung quanh cây cối, cỏ dại, bùn đất đều đưa vào hợp thành phạm vi. Đinh, hợp thành thành công, thu hoạch được linh mục tinh hoa 50. Đinh, hợp thành thành công, thu hoạch được tinh thiên thạch hầm mỏ 70. Đinh, hợp thành thành công, thu hoạch được thực phẩm linh cắt 10 cân. Đinh, hợp thành thành công, thu hoạch được liền tại Cố Trần nặng tâm hợp thành thời khắc, giữa thiên địa đông nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi. Mới đầu chỉ là một tia yếu ớt rung động, sau đó liền càng thêm mãnh liệt, giống như phương xa có cự thú tại chạy nhanh, lại như sâu trong lòng đất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Một đạo thất thải cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu, đem bí cảnh chỗ sâu bầu trời nhiễm đến rực rỡ chói mắt. Dị tượng. Cố Trần dừng lại trong tay động tác, thoáng ngẩng đầu. Ánh sáng kia trụ mang theo một cỗ bàng bạc mà khí tức cổ xưa, dù cho ngăn cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể để người cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng thật lớn. Cái này hiển nhiên là bí cảnh bên trong có cái gì trọng bảo hiện thế dấu hiệu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, từng đạo độn quang liền từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, toàn bộ hướng về cái kia thất thải quang trụ phương hướng tập hợp. Hiển nhiên, cái này dị tượng đưa tới bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ chú ý, Cố Trần cũng không có vội vã khởi hành. Loại trường hợp này, đi trước một bước chưa chắc là chuyện tốt, mà còn hắn còn đang chờ đợi hắn chuyển phát nhanh. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc ảnh phá không mà tới, nhanh như thiểm điện. Chính là đi mà quay lại thi khôi. Thi khôi thân ảnh dừng ở Cố Trần trước mặt, nó cặp kia u lục con mắt nhìn lướt qua Cố Trần, sau đó liền đem hai cỗ tản tạ thi thể ném xuống đất. Chính là Liêu gia lão tổ cùng trung niên nam tử kia. Liêu gia lão tổ thi thể đã hoàn toàn thay đổi, trên thân hiện đầy đáng sợ vết thương, hiển nhiên tại chạy trốn quá trình bên trong gặp phải thi khôi đã kích chí mạng. Trung niên nam tử kia cũng không khá hơn chút nào, sinh cơ hoàn toàn không có, hai mắt trợn lên, trên mặt còn ngưng kết lấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cố Trần chỉ là lướt qua, liền đem hai cỗ thi thể thu vào chứa vật đại. Làm rất tốt. Cố Trần đối thi khôi nói một câu, sau đó đưa nó thu về. Hắn đem trên bả vai vẫn còn ngủ say tiểu hồ ly nhẹ nhàng ôm lấy, bỏ vào vạt áo của mình bên trong, bảo đảm nó sẽ không bị tiếp xuống động tĩnh bừng tỉnh. Xem ra, là thời điểm đi xem một chút náo nhiệt. Cố Trần hướng về dị tượng đản sinh địa phương nhìn lại, thấp giọng tự nói. Hắn không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng về cái kia dị tượng trùng tiên phương hướng vội vã đi. Bí cảnh chỗ sâu, một tòa bị linh khí nồng nặc vờn quanh trong sơn cốc, giờ phút này đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Trên sơn cốc trống không, cái kia thất thải quang trụ giống như giữa thiên địa cầu liên tiếp lấy hư không cùng đại địa. Cổ sáng đầu nguồn là một phương trong suốt thấy đáy linh chỉ. Linh chỉ bên trong, một đóa cựu sắc tiên liên yên tĩnh nở rộ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra làm người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát. Vẹn vẹn hút vào một cái, liền cảm giác thần thanh khí sảng, trong cơ thể linh lực vì đó rung một cái. Cựu sắc tiên liên, lại là cựu sắc tiên liên. Trong đám người có kiến thức rộng rãi tu sĩ, tại thấy rõ linh chỉ bên trong bảo vật về sau, phát ra khó có thể tin kinh hô. Đây chính là trong truyền thuyết thánh dược a. Nghe nói có thể để cho hồn cung cảnh tu sĩ trực tiếp đột phá luân hải cảnh, thậm chí đối luân hải cảnh cường giả cũng có tẩy tủy pháp cốt, tăng lên tiềm lực kỳ hiệu. Một người khác cũng mặt lộ tham lam, âm thanh run rẩy. Các loại sợ hãi thán phục cùng nghị luận âm thanh liên tục không ngừng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia đóa tiên liên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn họ hô hấp dồn dập, linh lực âm thầm phun trào, hiển nhiên đều đang tính toán lấy như thế nào mới có thể đem bực này chí bảo bỏ vào trong túi. Mọi người ở đây ngao ngoe muốn động, bầu không khí dương cung bạt kiếm thời điểm. Linh chỉ phía dưới đột nhiên phát ra một trận oanh minh. Đại địa run rẩy, từng đạo cổ pháp thềm đá từ linh chỉ chỗ sâu chậm rãi dâng lên, nối thẳng cựu sắc tiên liên. Không nhiều không ít, vừa lúc 99 nói cầu thang. Ngay sau đó, một đạo giản mua mà uy nghiêm hư ảnh từ cái kia thềm đá phần cuối hiện lên. Cái kia hư ảnh thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, người mặc một bộ ngôi sao tô điểm trường bào, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, lại tản ra khiến ở đây tất cả tu sĩ đều lòng sinh kinh ý khủng bố bị áp. Cặp mắt của hắn giống như thâm thúy tinh không, chỉ là tùy ý quét qua, liền để tất cả ồn ào náo động âm thanh im bặt mà dừng. Giản mua hư ảnh âm thanh giống như hồng trung đại lữ, trong sơn cốc quanh quẩn, chấn người thần hồn rung động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng cái kia đóa cựu sắc tiên liên, âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm. Cái này tiên liên, cùng với bản tôn truyền thừa, đều ở đây. 99 nói lên thang trời, có thể đăng đỉnh người, có được. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Có người nghẹn ngào kêu lên, chẳng lẽ cái này hư ảnh chính là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Chí Tôn? Tin tức này, dường như sấm sét, nháy mắt trong đám người nổ tung. Tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ, nhìn hướng cái kia 99 cấp thềm đá cùng hư ảnh ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng nhiệt cùng kính sợ. Cố Trần cũng đứng tại phía ngoài đoàn người vây, hắn ánh mắt rơi vào hư ảnh trên thân, trong lòng không nhịn được dâng lên mấy phần hứng thú. Chí tôn truyền thừa, đây cũng không phải là vật tầm thường. Cựu sát tiên liên, chí tôn truyền thừa, bực này cơ duyên ngàn năm có gặp. Xông lên a, ai có thể đăng đỉnh, chính là một bước lên trời. Các loại tiếng hô hoán liên tục không ngừng, đinh hai nhức óc. Trước hết nhất xông đi lên tu sĩ, một chân bước lên đạo thứ nhất thềm đá, liền cảm giác được một cô vô hình lực cản. Cái kia lực cản mặc dù không mạnh, lại giống như vũ bùn, mỗi một bước đều cần hao phí không ít linh lực. Nhưng mà, tại trí bảo cùng truyền thừa dụ hoặc bên dưới, điểm này lực cản căn bản không coi là cái gì. Theo leo lên thềm đá nhân số tăng nhanh, cái kia nguyên bản nhìn như chật hẹp thềm đá, vậy mà cũng theo đó trở nên rộng lớn, phảng phất có thể chứa được mọi người. Cái này kỳ lạ cảnh tượng, để Cố Trần thoáng nhíu mày. Hắn không có vội vã công kích, mà là đứng tại phía ngoài đoàn người vây, bất động thanh sắc quan sát đến. Loại này tranh đoạt, thường thường là trước sông đi lên, ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Mà còn, hắn luôn cảm thấy cái kia giàn mua hư ảnh trên mặt, cái kia leo thoáng qua liền qua trong tươi cười, tựa hồ cất giấu một ít cổ quái. Các tu sĩ tại trên thềm đá ra sức leo lên. Có người thi triển khinh thân công pháp, thân hình như yến, có người trực tiếp bộc phát linh lực, cứ thế mà đỉnh lấy áp lực sông lên phía trên. Nét mặt của bọn hắn khác nhau, có hưng phấn, có dữ tợn, có cắn răng kiên trì. Mỗi leo lên nhất giai, đều sẽ có mạnh hơn áp lực đánh tới, nhưng cùng lúc, cựu sát tiên liên tản ra mùi thơm ngát cũng càng thêm nồng đậm, phản phất tại không ngừng kích thích thần kinh của bọn hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngắn ngủi 10 phút trôi qua, đã có thân pháp cao minh, thực lực mạnh mẽ tu sĩ, vọt tới hơn 50 cấp. Bọn họ xa xa dẫn trước, đem sau lưng một đám người hất ra. Mà giờ khắc này, Thiên Nguyên Chí Tôn hư ảnh, lại lần nữa khẽ bước râu dài, nụ cười trên mặt càng biến đổi thêm rõ ràng, nhưng này phần cổ quái cũng càng thêm lộ ra thâm trầm. Cố Trần ánh mắt từ cái kia hư ảnh trên thân thu hồi, ngược lại nhìn về phía những cái kia ngay tại leo lên tu sĩ. Hắn chú ý tới, càng là hướng bên trên thềm đá tu sĩ số lượng liền càng ít, áp lực cũng càng lớn. Những cái kia thực lực hơi yếu, đã sớm bị bỏ lại đằng sau, thậm chí có chút đã bởi vì linh lực hao hết, không thể không dừng lại, đầy mặt không cam lòng lui ra. Lại qua ước chừng nửa nén hương thời gian, hai thân ảnh tại đông đảo tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, một trước một sau, gần như đồng thời bước lên thứ 90 đạo thạch cấp. Đi ở phía trước là một thanh niên, thân hình cao dài, khuôn mặt tuấn dật, quanh thân mơ hồ tản ra một cỗ ngạo nghệ khí tức. Hắn mỗi một bước đều đi đến vững vàng có lực, hiển nhiên linh lực thâm hậu. Đi theo sau hắn chính là một cái lão giả, tóc trắng xóa, lại tinh thần quắc thước, khí tức quanh người nội liễm, nhưng cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Chương 45, là hắn. Ta nhớ ra rồi. Hắn là chú ý Trần. Chương 45, là hắn. Ta nhớ ra rồi. Hắn là chú ý Trần. Hai người này cũng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý thanh niên tại thứ 90 cấp dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lão giả. Lão giả cũng ngừng lại, ánh mắt đảo qua phía dưới rậm rạp chẳng trị tu sĩ, sau đó chuyển hướng thanh niên. Thiếu chủ, ngài tự mình trèo lên bậc thang đi. Lão hủ ở đây, là ngài trông coi bậc thang. Lão giả âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh niên nghe vậy, khẽ gật đầu, thần sắc không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, vậy liền đa tạ mục lão. Vừa dứt lời, thanh niên liền tiếp tục leo về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia sau cùng tiểu giai. Mà lão giả kia thì sừng sững bất động địa đứng tại thứ 90 trên bậc, giống như định hải thần châm đồng dạng, đem tất cả tính toán xông lên phía trên tu sĩ, ngăn tại 90 dưới bậc. Cử động lần này mới ra, lập tức đưa tới phía dưới tu sĩ mãnh liệt bất mãn. Lão giả, ngươi làm cái gì? Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi lên? Cái này thang trời cũng không phải là nhà ngươi. Lan đi, chớ cản đường. Tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, một chút tính khí nóng nảy tu sĩ, thậm chí trực tiếp thôi động linh lực, muốn cưỡng ép đột phá lão giả ngăn cản. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tới gần thời điểm, lão giả chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Một cỗ khí tức kinh khủng, giống như núi kêu biển gầm, nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, càn quét toàn bộ sân gốc. Cương đại uy áp, để tất cả kêu gào tu sĩ, giống như bị bóp cổ đồng dạng, âm thanh im bặt mà dừng. Thân thể của bọn hắn, càng là phảng phất bị vạn cân cự thạch nắm chặt, không thể động đậy. Luân hải cảnh. Đây là chỉ có luân hải cảnh cường giả mới có thể tản ra uy áp. Các tu sĩ trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Một vị luân hải cảnh cường giả, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Không đúng. Cái này thiên nguyên bí cảnh không phải có quy định, chỉ có luân hải cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào sao? Có người run rẩy âm thanh, phát ra nghi vấn, cái này nghi vấn cũng nói xuất xứ có người tiếng lòng. Bọn họ là người nhà họ Mạc. Trong đám người, đông nhiên có người nhận ra lão giả này cùng thanh niên thân phận, thanh âm bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Mạc gia có thể là Càn Châu truyền thừa xa xưa đại gia tộc, thế lực khổng lồ, cường giả như mây. Chẳng lẽ bọn họ sử dụng đặc thù nào đó bí pháp, ẩn nặc tự thân cảnh giới, lén lút trà trộn vào bí cảnh? Có người suy đoán nói. Cái suy đoán này được đến đại đa số người tán thành. Trừ loại này giải thích, bọn họ nghĩ không ra những khả năng khác. Đối mặt một vị hàng thật giá thật luân hải cảnh cường giả, dù cho trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Bọn họ nhìn chằm chằm lão giả kia, lại nhìn xem thanh niên kia, giận mà không dám nói gì. Đây chính là Mạc gia, đắc tội bọn họ, dù cho ra bí cảnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cố Trần đứng ở trong đám người, hắn không có đi quản những tu sĩ kia hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn ánh mắt xích sao địa khóa chặt tại vị kia ngay tại leo lên thang trời thanh niên trên thân. Khi thấy rõ thanh niên kia khuôn mặt lúc, Cố Trần ánh mắt nháy mắt thay đổi đến tĩnh mịch. Một cỗ không cách nào ức chế sát ý, giống như băng lãnh thủy triều, ở đáy lòng hắn phun trào. Mạc Vô Thương, lại là hắn. Đã từng, chính là người này, tại vạn chúng chú mục tông môn thi đấu bên trên, thi triển ra tộc bí pháp cưỡng ép tăng cao thực lực, về sau một chân phế bỏ nguyên thân tu hành căn cơ. Người này, tất phải giết. Trong mắt Cố Trần sát ý phun trào, không chút nào che lấp sát cơ của mình. Lúc này, trong sơn cốc bầu không khí đã kiểm chế tới cực điểm. Dựa vào cái gì? Các ngươi Mạc gia cũng quá bá đạo. Đúng rồi, Thiên Nguyên Chí Tôn lưu lại cơ duyên, người người có phần, các ngươi dựa vào cái gì độc chiếm? Có gan liền xuống một người đơn đấu tất cả chúng ta, ỷ vào cảnh giới cao ước hiếp người có gì tài ba? Phía dưới bị ngăn cản các tu sĩ lại lần nữa bạo phát ra mãnh liệt kháng nghị. Mặc dù bọn họ e ngại luân hải cảnh uy áp, không dám lên phía trước, nhưng ngoài miệng lên án lại sóng sau cao hơn sóng trước. Pháp không trách nhiệm chúng, bọn họ cũng không tin, lao đầu này dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, đem nơi này tất cả mọi người giết. Đứng tại thứ 90 trên bậc mục lão, đối với phía dưới chửi rủa mắt điếc tai ngơ, cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, không có chút nào biểu lộ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh, thân thể giống như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Mãi đến phía dưới chửi rủa âm thanh dần dần thay đổi đến thưa thớt, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm giản mua rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Thiếu chủ nhà ta thiên tư tuyệt thế, cái này cựu sắc tiên liên cùng chí tôn truyền thừa, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lão hủ hôm nay tại cái này trông coi bậc thang, cũng không phải là có ý cùng chư vị khó xử. Thanh âm của hắn dừng một chút, quét mắt phía dưới từng trương phẫn nộ hoặc không cam lòng mặt. Nếu ta nhà thiếu chủ không cách nào đăng lâm cái này 99 bậc thang trời, lấy đi tiên liên cùng truyền thừa, lão hủ tự sẽ rời đi, không ngăn cản nữa mày may. Nhưng tại cái này phía trước, ai cũng đừng nghĩ từ lão hủ bên cạnh, lại hướng lên bước ra một bước. Lời nói này đều bình thản, lại ẩn chứa một loại không cho phản bác ý chí. Đây là một loại tuyệt đối tự tin, đối với hắn nhà thiếu chủ Mạc Vô Thương tự tin. Mọi người nghe xong, càng là giận không chỗ phát tiết. Đây coi là cái gì? Chờ các ngươi nhà thiếu chủ cầm đi chỗ tốt lớn nhất, lại để cho chúng ta bên cạnh trông mà thèm. Quả thực là khinh người quá đáng. Có thể nổi giận thì nổi giận, đối mặt một vị thâm bất khả trắc luân hải cảnh cường giả, bọn họ lại có thể làm cái gì? Càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là, từ đầu đến cuối, lơ lửng ở giữa không trung thiên nguyên chí tôn hư ảnh, đều chỉ là mỉm cười nhìn xem tất cả những thứ này, không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ can thiệp ý tứ. Đây không thể nghi ngờ là chấp nhận Mạc gia hành động. Cái gọi là quy tắc, tại thực lực tuyệt đối cùng bối cảnh trước mặt, nguyên lai là yếu đối như thế không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập một cỗ tên là tuyệt vọng cùng vô lực khí tức. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, Mạc Vô Thương thân ảnh tại thang trời bên trên, từng bước leo về phía trước, khoảng cách cái kia đỉnh núi Cựu Sắc Tiên Liên càng ngày càng gần. 91 cấp, 92 cấp, 93 cấp. Tốc độ của hắn mặc dù chậm lại, nhưng mỗi một bước đều dị thường vững vàng, hiển nhiên còn có dư lực. Trong đám người, Cố Trần yên lặng nhìn xem một màn này. Người khác không thể đi lên, không đại biểu hắn cũng không được. Liên tại tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở Mạc Vô Thương cùng Mục Lao trên thân lúc, Cố Trần động. Hắn bước chân không nhanh không chậm đi ra đám người, đi thẳng tới thang trời khởi điểm. Ông, một cỗ kỳ lạ áp lực nháy mắt bao phủ toàn thân. Cỗ này áp lực cũng không phải là đơn thuần tác dụng tại nội thể, càng giống là một loại nhằm vào thần hồn cùng linh lực thử thách, phản phất muốn đem bước vào người tất cả đều nhìn đấu. Đồng thời, cái kia cựu sắc tiên liên mùi thơm ngát cũng biến thành càng thêm rõ ràng, không ngừng dụ hoặc lấy leo lên người tâm thần. Cố Trần linh lực trong cơ thể có chút nhất chuyển, liền đem cỗ này áp lực tùy tiện hóa giải. Đối với hắn mà nói, điểm này thử thách thậm chí còn không bằng hắn tại thối thể lúc tiếp nhận thống khổ tới mấy liệt. Hắn không có lưu lại, nhấc chân đạp lên đệ nhị giai, đệ tam giai. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng có một loại vận luật đặc biệt, mỗi một bước khoảng cách đều không sai chút nào. Thập giai, nhị thập giai, 30 cấp. Ngắn ngủi một lát, Cố Trần thân ảnh đã xuất hiện ở hơn 30 giai bị đưa. Dưới sân gốc, nguyên bản còn tại nghị luận ầm ĩ các tu sĩ, ánh mắt dần dần bị hấp dẫn. Cái này, Người này là ai? Đi như thế nào đến nhẹ nhàng như vậy? Ta không nhìn nhầm a? Hắn hình như một điểm cảm giác đều không có. T. Phía trước những cái kia vọt tới hơn 50 cấp thiên tài, tốc độ cũng không có hắn thong dong như vậy a. Tất cả mọi người bị Cố Trần biểu hiện trấn trụ. Phải biết, cái này thang trời áp lực là càng lên cao càng lớn, rất nhiều người tại 30 cấp tả hữu liền đã bước đi liên tục khó khăn, linh lực tiêu hao rất lớn. Có thể Cố Trần lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Là hắn? Ta nhớ ra rồi, hắn là Cố Trần. Trong đám người, đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Cố Trần? Cái nào Cố Trần? Chính là phía trước Thiên Huyền Tông Thiên Tiêu, đã từng bị Mạc Gia Thiên Tiêu phế bỏ tu hành căn cơ cái kia Cố Trần. Lời vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào. Chương 46, một đám gà đất chó sành, cũng nghĩ ngấp nghé cơ duyên của ta. Chương 46, một đám gà đất chó sành, cũng nghĩ ngấp nghé cơ duyên của ta. Cái gì? Chính là hắn? Không thể nào. Nghe đồn hắn không phải cái đan điền bị phế vật sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Nghe đồn không thể tin a. Tận mắt nhìn thấy mới là thật, các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là phế vật sao? Nghe nói hắn được cái gì khó lường cơ duyên, không những khôi phục tu vi, mà còn cảnh giới còn một đường tăng vọt. Tương đạo hỗn hợp có khiếp sợ, nghi hoặc, thiếu kỳ ánh mắt, toàn bộ hội tụ đến cái kia đang không ngừng leo lên trên bóng lưng. Cố Trần mỗi bước ra một bước, bọn họ nóng bỏng cùng tham lam thì càng được một điểm. Cái này Cố Trần trên người cơ duyên, sợ rằng so chí tôn truyền thừa còn kinh người hơn. Một cái đan điền bị phế người, không những khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn có thực lực như thế, cái này phía sau ẩn tàng bí mật, giá trị không thể đánh giá. Không sai. Thiên Nguyên Chí Tôn truyền thừa chỉ có một, chú định cùng chúng ta vô duyên. Nhưng nếu là có thể được đến cái này Cố Trần bí mật. Một cái xấu xí trong mắt tu sĩ lóe ra u quang, liếm liếm môi khô khốc, không có đem nói cho hết lời. Nhưng người xung quanh đều hiểu hắn ý tứ. Cựu sát tiên liên cùng Chí Tôn truyền thừa là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn thấy sợ không được. Có thể Cố Trần trên người cơ duyên, nhưng là sống sờ sờ bày ở trước mắt bảo tàng khổng lồ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm tư đều lung lay. Bọn họ nhìn hướng Cố Trần bóng lưng, không còn là đơn thuần khiếp sợ, mà là giống một đám sói đói, để mắt tới nhất màu mỡ thu săn. Nơi đây có Mạc gia trưởng lão tọa trấn, không tốt độc thủ. Chờ ra tiên nguyên bí cảnh, có rất nhiều cơ hội. Hắc hắc, nói đúng, tiểu tử này mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, còn có thể lật trời hay sao? Mấy tên khí tức không kém tán tu đã dùng ánh mắt đạt tới ăn ý, lặng yên kết thành lâm thời đồng minh. Bọn họ rất rõ ràng, muốn nuốt một mình phần cơ duyên này tuyệt đối không thể, nhưng nếu là liên thủ, chia cắt phần này bảo tàng, cũng đủ làm cho bọn họ nhất phi trùng thiên. Tương tự tình cảnh, tại sơn cốc các ngõ ngách không ngừng trình diễn. Từng trương tham lam lưới, trong bóng tối lặng yên bệnh, mà mục tiêu chính là cái kia tại thang trời bên trên thong dong tiến lên thân ảnh. Đối với xung quanh quần quần sóng ngầm sắc cơ, Cố Trần cũng không phải là không có chút nào phát giác, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Một đám gà đất chó sành, cũng muốn ngấp nghé cơ duyên của ta. Quả thực buồn cười. Hắn hiện tại lực chú ý hoàn toàn tập trung ở leo lên thang trời chuyện này bản thân. 40 cấp, 50 cấp. Cố Trần bước chân không có chút nào dừng lại, nhẹ nhõm vượt qua 50 cấp cánh cửa. Nơi này là lúc trước những cái được gọi là thiên tiêu bọn họ mồ hôi đầm địa, bước đi liên tục khó khăn địa phương. Trên thềm đá thậm chí còn lưu lại bọn họ đem hết toàn lực lúc lưu lại linh lực ấn ký cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Có thể Cố Trần chạy qua, quần áo thậm chí không có nửa điểm nhăn nheo, hô hấp vẫn như cũ ổn định kéo dài. Cố kia đủ để cho hồn cung cảnh tu sĩ bước đi liên tục khó khăn khủng bố áp lực, tác dụng ở trên người hắn, lại giống như là gió xuân hiu hiu. Thái sơ đạo nguyên kinh tự mình vận chuyển, một tia hỗn độn khí lưu chạy qua toàn thân, tùy tiện liền đem tất cả ngoại lai áp lực tiêu trừ ở vô hình. Mà cái kia trải qua long tượng lực lượng tiên truy bách luyện nhục thân, càng là kiên cố đến vô lý, điểm này thử thách, thậm chí không cách nào làm cho hắn khí huyết xuất hiện nửa điểm ba động. 60 cấp. Hắn đến 60 cấp. Đúng vậy a, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng tựa hồ còn không có sử dụng ra toàn lực. Ai, đáng tiếc, chính là cho dù là lại cố gắng cũng là phí công một tràng. Thứ 90 trên bậc mục lão, hướng phía dưới thang trời ném đi thoáng nhìn. Chỉ một cái, con ngươi của hắn liền có chút co rụt lại. Lấy cảnh giới của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Cố Trần trạng thái có cỡ nào nhẹ nhõm. Đây không phải là dáng chống đỡ, mà là một loại từ trong ra ngoài thông dòng, một loại hoàn toàn không nhìn thang trời áp lực tuyệt đối tự tin. Người này, không đơn giản. Mục lão ở trong lòng cho ra đánh giá. Hắn thấy qua thiên tài vô số kể, bao gồm nhà hắn thiếu chủ Mạc Vô Thương, cũng là vạn người không được một kỳ lân nhi. Có thể cho dù là không có thương thiếu chủ, nếu không phải từ chính mình cưỡng ép đưa đến 90 tầng trời bậc thang bên trên, sợ rằng hiện tại cũng mới 50 tầng. Mà phía dưới cái này kêu Cố Trần thanh niên, lại giống như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ. Loại này chênh lệch, để hắn vị này luân hải cảnh cường giả đều cảm nhận được một tia kinh hãi. Mà còn thanh niên này vẫn là năm đó bị thiếu chủ phế bỏ thiên tiêu, bây giờ biểu hiện kinh người như thế. Trên người người này, tuyệt đối cất giấu thiên đại bí mật. Một vệt hàn quang từ mục lão trong mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đã làm ra quyết định. Chờ thiếu chủ thành công lấy đi tiên liên cùng truyền thừa, liền lập tức đem người này bắt giữ. Bí mật trên người hắn, nhất định phải, cũng chỉ có thể là Mạc gia tất cả. Liên tại người trong sơn cốc tâm khác nhau thời điểm, thang trời bên trên Cố Trần đã đi tới 70 cấp độ cao. Đến nơi này, áp lực đột nhiên lại tăng lên một cái cấp bậc. Không khí bên trong tràn ngập cựu sắc tiên liên mùi thơm, cũng biến thành không gì sánh được nồng đậm, trong đó xen lẫn mị hoặc lực lượng, đủ để cho hồn cùng cảnh tu sĩ nháy mắt tâm thần thất thủ, rơi vào huyễn cảnh. Cố Trần bước chân, cuối cùng lần thứ nhất ngừng lại. Cuối cùng có chút cảm giác. Hắn nhẹ giọng tự nói, cảm thụ được cựu sắc tiên liên truyền đến từng trận dụ hoặc. Đó là một loại để người quên đi tất cả, đắm chìm trong vĩnh hằng trong mộng đẹp cực hạn dụ hoặc. Bất quá điểm này cho bạn, cũng muốn dao động hắn có thể so với luân hải cảnh thần hồn. Hắn lại lần nữa nhấc chân lên. 71 cấp, 72 cấp, 80 cấp. Làm Cố Trần thân ảnh vững vàng đứng tại thứ 80 cấp thang đá bên trên lúc, tất cả mọi người há to miệng, giống như là bị người giữ lại yết hầu, một chữ đều nói không đi ra. Mà lúc này Mạc Vô Thương còn lưu lại tại 95 cấp. Lúc này Mạc Vô Thương chính lưu lại tại thứ 95 giai vị đường, toàn thân run rẩy, sắc mặt ảm đạm. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn thái dương quần quần trượt xuống, toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Mỗi hướng bên trên một bước, hắn đều muốn hao phí rộng lượng linh lực, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn có thể cảm giác được, đỉnh núi Cựu Sắc Tiên Liên gần trong gang tấc, cô kia chí tôn truyền thừa khí tức, phản phất có thể đụng tay đến. Chỉ cần lại lên tứ giai, hắn liền có thể trở thành cuối cùng bên thắng. Nhưng này sau cùng tứ giai, lại giống như là ngăn cách một đạo không thể vượt qua lực trời. Chết tiệt, ta nhất định có thể. Mạc Vô Thương cắn nát răng, đang chuẩn bị ép khô trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, làm sao cùng bắn bọn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phương bầu không khí có chút không đúng. Cái kia như núi kêu biển gầm tiếng thán phục, tựa hồ cũng không phải là đang vì hắn mà lên. Hắn khó khăn quay đầu lại, đỉnh lấy cái kia đủ để vặn mèo không gian khủng bố áp lực, hướng về phía dưới nhìn lại. Sau đó, hắn thấy được gương mặt kia. Một tấm hắn cho rằng đời này kiếp này đều sẽ chỉ phủ phục tại vũng bùn bên trong, vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt hắn mặt. Tấm kia từng bị hắn tự tay giẫm tại dưới chân, tùy ý đùa cợt mặt. Cố Trần. Vâng. Mặc Vô Thương trong đầu, phản phất có mấy kinh lôi đồng thời nổ vang, ngáy mắt trống rỗng. Trên mặt hắn tự tin tại thời khắc này tiêu tán, thay vào đó là vô tận kinh ngạc cùng hoang đường. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tên phế vật này, làm sao có thể leo lên thứ 80 cấp thang trời? Chương 47, ngươi chỉ là tiếp nhận ta một kiếm mà thôi, như vậy kiếm thứ H2 đâu? Chương 47, ngươi chỉ là tiếp nhận ta một kiếm mà thôi, như vậy kiếm thứ H2 đâu? Cố Trần bước chân không có chút nào dừng lại, mỗi một bước đều đi đến không gì sánh được bước vàng, hắn mỗi hướng lên trên một bước, đều giống như một cái vô hình mặt ai, hung hăng quất vào Mạc Vô Thương trên mặt. Hắn mỗi nhẹ nhõm một điểm, liền càng thêm làm nổi bật lên Mạc Vô Thương thời khắc này chật vật cũng không chịu nổi. 80 bát giai, 80 cửu giai. Cố Trần cuối cùng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía vẹn vẹn nhất giai ngăn cách mục lão. Giữa hai người, không khí phảng phất đều đọc lại. Trong sân gốc, tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này ngừng lại, bọn họ dự cảm đến một tràng kinh khủng phong bạo sắp xảy ra. "Tiểu tử, dừng bước tại đây." Mục lão trên cao nhìn xuống, trong thanh âm không mang một tia tình cảm, lại ẩn chứa khiến lòng người thần run rẩy bị áp. "Như còn dám tiến lên trước một bước, chết." Cái cuối cùng chết chữ xuất khẩu, một khí thế bàng bạc cầm vang một phát, hóa thành như thực chất sóng gió, hướng về Cố Trần cắn quét mà đi. Đây là thuộc về luân hải cảnh cường giả uy nghiêm, vẹn vẹn khí thế cũng đủ để cho bình thường hồn cung cảnh tu sĩ kinh hai chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xong, tiểu tử kia sắp xong rồi. Chọc giận một vị luân hải cảnh cường giả, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Nhưng mà, đối mặt cái này uy áp ngập trời, Cố Trần trên khuôn mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở mắt ra, nên tiếp mục lao ánh mắt, trong miệng phun ra bốn chữ: "Người nào ngăn ta, chết." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, chữ chữ âm vang, mang theo một loại không được xía vào bá đạo cùng quyết tuyệt. "Vâng." Toàn bộ sơn cốc nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người bị Cố Trần cái này thạch phá thiên kinh đáp lại chấn động phải tê cả da đầu. Người này ỷ vào cơ duyên của mình, cũng dám như vậy đối một vị luân hải cảnh đại năng buông lời. Đây là cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào không biết sống chết. Ha ha ha. Tốt, tốt một cái ai cản ta thì phải chết. Mục lão giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy lạnh lạnh sắc cơ. Lão hủ ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tụt cùng có bản lĩnh gì, dám ở lão hủ trước mặt khẩu xuất cùng luôn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, một cái từ bàng bạc linh lực tập hợp mà thành to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện. Bàn tay kia che khuất bầu trời, vân tay có thể thấy rõ ràng, tản ra đủ để đập nát sơn nhạc khí tức khủng bố, hướng về phía dưới Cố Trần ngang nhiên đè xuống. Luân hải cảnh cường giả một kích, thiên địa biến sắc. Xong. Trong sân gốc, vô số người hoảng sợ thất sắc. Dưới một trường này, bọn họ cảm giác chính mình mịt mù nhược trần ai, liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Nhưng vào lúc này, Cố Trần động. Hắn không có né tránh, thậm chí liền biểu lộ đều không có nửa phần biến hóa. Chỉ thấy tay phải hắn yếu ớt nắm, một thanh toàn thân trường kiếm màu đỏ ngòm hiện lên trong lòng bàn tay, trên thân kiếm phảng phất có vô số u hồn đang gầm thét trường kiếm. Phệ Uyên hồn kiếm. Thân kiếm xuất hiện ngay mắt, một cô âm lãnh, bạo ngược, thuần túy sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Chết. Cố Trần cánh tay vung lên, một đạo đen như mực kiếm quang lịch thế mà lên, xé rách không khí, đón lấy cái kia che khuất bầu trời linh lực tự trường. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có bóng ánh quang hoa chói mắt. Cái kia đỏ tươi kiếm quang, tựa như là nung đỏ bàn ủi cắt vào mỡ bò, lặng yên không một tiếng động liền đem cái kia linh lực cực lớn bàn tay từ trong một phân thành hai, sau đó đem nó triệt để thôn phệ, chôn bụi. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt. Kinh khủng kinh phong tại thang trời trên không nhấc lên kịch liệt gợn sóng, thổi đến người mở mắt không ra. Cái kia, đó là cái gì kiếm? Thật là đáng sợ khí tức. Hắn vậy mà tiếp nhận luân hải cảnh cường giả một kích, hơn nữa còn như vậy nhẹ nhõm. Không, không chỉ là đó lấy, các ngươi nhìn. Theo một tiếng kinh hô, tầm mắt của mọi người lại lần nữa tập hợp. Chỉ thấy đạo kia đen nhánh kiếm quang tại trảm diệt linh lực cự trường về sau, uy thế vậy mà không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm cô đọng, trực tiếp hướng về 90 trên bậc mục lao kích xạ mà đi. Mục lao con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn hoảng sợ phát hiện, đạo kiếm quang kia bên trong ẩn chứa một loại để hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía khủng bố ý cảnh. Đó là thuần túy vì giết chóc mà thành ý cảnh. Kiếm ý, hơn nữa còn là trong kiếm ý bá đạo nhất, sắc bén nhất sát phạt kiếm ý. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Lao gào thét một tiếng, một cái cổ phát thanh đồng trung lớn nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra, đón gió căng phồng lên, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Càn khôn trung, đây là hắn dựa vào thành danh phòng ngự linh khí, từng vì hắn ngăn lại vô số lần chí mạng công kích. Keng, đỏ tươi kiếm quang hung hăng chạm tại thanh đồng trung lớn bên trên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc sắt thép và chạm thanh âm. Mắt trần có thể thấy sóng âm gợn sóng điên cuồng quét tán, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động. Mục Lao tại càn khôn trung bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sắc bén lực lượng điên cuồng ập tới, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, ánh mắt nhìn chằm chằm càn khôn trung trung thân. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại lúc này yên tĩnh giữa thiên địa, lộ ra không gì sánh được chói tai. Chỉ thấy cái kia không thể phá vỡ càn khôn trung trung thân bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Trong sân cốc, nháy mắt vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này triệt để sợ ngây người. Một kiếm, chỉ một kiếm, liên phá luân hải cảnh cường giả một kích toàn lực, thậm chí còn hủy diệt rồi đối phương hộ thân linh khí. Cái này kêu cố Trần thanh niên, đến cùng là quái vật gì? Sát phạt kiếm ý, ngươi vậy mà lĩnh ngộ sát phạt kiếm ý? Mục Lao trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, giống như là muốn đem hắn xem thấu. Lập tức, hoảng sợ hóa thành vô biên lửa giận cùng tham lam. "Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi đúng là cái yêu nghiệt." Mục Lao gầm thét một tiếng, cưỡng ép ổn định lại tâm thần, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. "Nhưng ngươi cho rằng, bằng điểm này thủ đoạn, liền có thể cùng lão hủ chống lại sao? Quả thực là người si nói mộng. Luân hải cảnh thực lực, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng." Nhưng mà, Cố Trần chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn, phản phất tại nhìn một cái tôm kép nhãi nhép. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay Phệ Uyên hồn kiếm, mũi kiếm xa xa chỉ hướng đối phương. "Ngươi chỉ là tiếp nhận ta một kiếm mà thôi. Như vậy, kiếm thứ hai đâu?" Cố Trần cái kia bình tĩnh lời nói, phản phất một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngắn ngủi thất thần. "Kiếm thứ hai? Hắn vậy mà còn có thể chém ra kiếm thứ hai?" Trong sân cốc, vô số tu sĩ trên khuôn mặt viết đầy hoang đường cùng bất khả tư nghị. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Trần vừa rồi một kiếm kia, long trời lở đất, uy lực tuyệt luân, tất nhiên là hắn dốc hết tất cả con bài chưa lật cùng lực lượng đòn đánh mạnh nhất. Cho dù là một cái hồn cung cảnh tu sĩ, có thể vượt cấp phát ra công kích kinh khủng như thế, bản thân cũng đã là kỳ tích. Làm sao có thể còn có dư lực phát ra kiếm thứ hai? Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ tu hành nhận biết. Liên thân ở trung tâm phong bạo Mục Lão, tấm kia giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt cũng nháy mắt ngưng kết, vẻ kinh ngạc không bị khống chế từ trong mắt chỗ sâu tuôn ra. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa sát phạt kiếm ý khủng bố cỡ nào. Loại kia thuần túy, bá đạo, hủy diệt tất cả ý cảnh, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có khả năng khống chế. Cưỡng ép thôi động, tất nhiên sẽ gặp phải kiếm ý phản vệ, linh lực hao tổn trống không, thần hồn bị hao tổn. Nhưng trước mắt Cố Trần, khí tức không những không có chút nào suy yếu, ngược lại theo hắn lại lần nữa giơ kiếm, cô kia ngút trời sát phạt chi khí thay đổi đến càng thêm cô đọng, càng thêm dọa người. Chương 48, ngươi chỉ biết là, ngươi liền phải chết. Chương 48, ngươi chỉ biết là, ngươi liền phải chết. Thằng ngãi danh, ngươi dám? Mục Lao rốt cuộc duy trì không được luân hải cảnh cường giả tư thái, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát, lão phu chính là Mạc gia trưởng lão, ngươi như còn dám xuất thủ, chính là cùng toàn bộ Mạc gia là địch, không chết không thôi. Hắn tính toán dùng Mạc gia uy danh đến kinh sợ Cố Trần, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao, Mạc gia xem như một phương hào cường, thực lực xa không phải một cái tán tu có khả năng chống lại. Nhưng mà, Cố Trần đáp lại, lại làm cho hắn tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Ngươi yên tâm chịu chết. Cố Trần âm thanh vẫn như cũ lạnh nhạt, không mang mảy may tâm tình chập chờn, phản phất tại trần thuật một cái sự thực đã định. Về sau, ta sẽ đích thân hủy diệt Mạc gia, cho các ngươi đưa tang. Tiếng nói vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cái cổ con vịt, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Điên cuồng, thật ngông cuồng, hủy diệt Mạc gia. Đây là cỡ nào phách lối, cỡ nào vô pháp vô thiên ngôn luận. Mạc gia đó là cỡ nào tồn tại? Trong tộc cường giả như mây, nội tình thâm hậu, há lại chỉ là một người có khả năng dung chuyện. Mọi người nhìn hướng Cố Trần ánh mắt, đã theo khiếp sợ biến thành nhìn người điên đồng dạng tương hại. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Trần cử động lần này không khác tiến càng lay cây, tự chịu diệt vong. Tốt, tốt, tốt. Mục Lao giận quá thành cười, khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm. Tiểu xuất sinh, đã ngươi một lòng muốn chết, lão hủ hôm nay liền thành toàn ngươi. Đến trình độ này, hắn không còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Người thanh niên này chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên, một cái không cách nào dùng lẽ thường ước đoán yêu nghiệt. Hôm nay nếu không đem nó triệt để xóa bỏ, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Đến mức trên người hắn cơ duyên chờ đem nó thần hồn câu diệt về sau, lại chậm rãi tìm kiếm cũng không muộn. Vậy anh, một cỗ vượt xa phía trước khí tức khủng bố từ Mục Lao trong cơ thể ầm vang một phát. Trong cơ thể hắn linh lực không giữ lại chút nào địa điên cuồng vận chuyển, luân hải cảnh cường giả uy áp giống như thực chất hóa phong bạo, càn quét bốn phương. Thang trời rung động, sơn cốc quanh minh. Lần này, Mục Lao không còn dám có chút vô lễ, trực tiếp đem lực lượng của mình thôi động đến cực hạn. Cũng liền vào lúc này, Cố Trần khí thế trên người đồng dạng không giữ lại chút nào địa phóng thích ra. Không còn là hồn cung cảnh, cũng không phải hồn cung cảnh đỉnh phong, mà là một cỗ bàng bạc mênh mông, khoảng cách chân chính luân hải cảnh chỉ kém lâm môn một chân uy áp. Nửa bước luân hải cảnh. Cái gì? Hắn lại là nửa bước luân hải cảnh. Khó trách Khó trách hắn có thể đối cứng luân hải cảnh cường giả. Nguyên lai hắn chạy tới một bước này, nửa bước luân hải cảnh, còn lĩnh ngộ kinh khủng như vậy sát phạt kiếm ý. Trên đời này tại sao có thể có bực này yêu nghiệt? Trong đám người lại lần nữa bộc phát ra như sóng to gió lớn xôn xao. Nếu như nói phía trước Cố Trần biểu hiện là khiếp sợ, như vậy giờ phút này chính là triệt triệt để kinh hãi. Nhưng mà, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Cố Trần chậm rãi nâng lên Vệ Uyên hồn kiếm, trên thân kiếm, huyết quang lưu chuyển, phảng phất có ước vạn đoan hồn ở trong đó kêu rên. Kiếm thứ hai, chém ra. Ông. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng phảng phất có thể xé rách thần hồn kiếm minh. Một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng thâm thúy hơn, càng thêm thuần túy huyết sắc kiếm quang, phóng lên tận trời. Một kiếm này chém ra nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều mất đi sát thái. Giữa thiên địa, chỉ còn lại cái kia một đạo thê lương đỏ tươi. Ngập trời sát phạt kiếm ý hóa thành thực chất, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị huyết sắc. Trong sơn cốc mỗi người, vô luận tu vi cao thấp, đều tại thời khắc này cảm thấy mình thần hồn phảng phất muốn bị cô kia sắc bén vô song ý cảnh cảm thấy lưng phát lạnh. Trong cơ thể của bọn họ linh lực nháy mắt ngưng trệ, khó có thể tin mà nhìn xem đạo kia hủy thiên diệt địa kiếm quang, hướng về Mục lão phủ đầu chém xuống. Không, nhìn thẳng vào một kiếm này Mục lão, trong con mắt phản chiếu lấy đạo kia càng ngày càng gần huyết sắc quang mang, trên mặt lần thứ nhất nổi lên nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn từ đạo kiếm quang kia bên trong, người được khí tức tử vong, một loại không cách nào ngăn cản, không cách nào chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ tử vong khí tức. Tiểu Hữu, dừng tay. Giữa làn danh sinh tử, Mục lão triệt để từ bỏ tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, khàn cả giọng địa hét dầm lên. Lúc trước sự tình, đích thật là lão hủ sai lầm. Lão hủ nguyện ý bồi thường, ta Mạc gia cũng sẽ không truy cứu ngươi phía trước cuồng vọng lời nói. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, làm sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh hoàng cùng cầu xin, không còn có nửa phần luân hải cảnh cường giả phong phạm. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là lắc đầu. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên tấm kia bởi vì hoảng hốt mà vặn vẹo mặt, âm thanh rõ ràng truyền vào Mục lão trong tai. Ngươi không phải biết sai lầm rồi, ngươi chỉ là biết, ngươi liền phải chết. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, huyết sắc kiếm quang đột nhiên gia tốc. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thôi động đến cực hạn hộ thể linh lực, cái kia cứng như kim thiết luân hải cảnh nhục thân, lại bị huyết sắc kiếm quang hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó Mục lão cưỡng ép chống cự lại kinh khủng kiếm ý, thần sắc cấp thiết hướng về quanh mình tu sĩ truyền âm nói, các vị đạo hữu, người này đã là nọ mạnh hết đà. Hắn chém ra một kiếm này, linh lực tất nhiên khô kiệt. Giúp ta, giúp lão phu bắt giữ hắn, trên người hắn tất cả cơ duyên, chúng ta cùng hưởng. Nháy mắt, nơi xa những cái kia vốn là ngao ngoe muốn động tu sĩ, hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Tầm mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt Cố Trần, trong đó tham lam gần như phải hóa thành thực chất. Không sai, kinh khủng như vậy một kiếm, tuyệt đối hao hết hắn tất cả lực lượng. Hiện tại, hắn chính là một cái nổ răng lão hổ, chỉ có nó biểu, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mấy tên hồn cung cảnh hậu kỳ tu sĩ liếc nhau, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu lặng yên phun trào, tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đỉnh một kích. Nhưng mà, liền tại Mục lão thần hồn cho là mình có khả năng nhìn thấy mọi người xuất thủ, vì hắn tranh thủ đến thoát đi thời gian mấy mắt, hắn hy vọng triệt để tan nữa. Những tu sĩ kia mặc dù từng cái mặt lộ ham mê nữ sắc, thân hình khẽ nhúc nhích, lại không một người chân chính lao ra. Bọn họ đều đang đợi, chờ người khác trước lên, chờ Cố Trần triệt để hư lực nháy mắt kia. Các ngươi, một đám bọn chuột nhắt. Mục lão thần hồn phát ra không tiếng động gào thét, những người này căn bản không đáng tin cậy, bọn họ chỉ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong tuyệt vọng, hắn lại không do dự, hắn lúc này bỏ qua nhục thân, thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, lấy vượt xa tốc độ tia chớp hướng về phía chân trời chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Cố Trần hướng về hắn chạy trốn phương hướng cong ngón đúng ra. Hiu, một đạo đen như mực dây thừng từ hắn trong tay áo bắn nhanh ra như điện, trên không trung vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, nháy mắt liền đuổi kịp đạo kia thần hồn quang ảnh. Màu đen dây thừng như rọi trong xương, từng vòng đem Mục lão thần hồn buộc chặt chẽ bước vàng. A a a, chết tiệt, ngươi làm sao sẽ nắm giữ buộc hồn tìm kiếm? Thả ta ra, thả ra lão phu. Mục lão thần hồn tại buộc hồn tìm kiếm bên trong điên cuồng dãy rủa, phát ra thê lương chói tai rít lên, thanh âm kia đâm thẳng người linh hồn chỗ sâu, để tất cả nghe được người đều cảm thấy một trận khiếp sợ. Cố Trần cổ tay rung lên, buộc hồn tìm kiếm liền mang Mục lão cái kia không ngừng bặm bẹo kêu rên thần hồn, bay trở về trong tay của hắn. Hắn cúi đầu, nhìn xem lòng bàn tay đoàn kia bị giam cầm quang ảnh, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi yên tâm chịu chết. Nói xong, hắn năm ngón tay chậm rãi thu nạp, cái kia buộc hồn tìm kiếm liền bay đến Cố Trần trong tay. Không. Kèm theo một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tuyệt vọng diễn dị, Mục lão bị Cố Trần thu vào đặt chế hồn trong túi. Chương 49, đệ tử Tô Tỉnh, nguyện tự bạo thần hồn, vì Cố sư minh mở đường. Chương 49, đệ tử Tô Tỉnh, nguyện tự bạo thần hồn, vì Cố sư minh mở đường. Bạch. Một tên mặc hoa phục hồn cung cảnh lục trọng tu sĩ cái thứ nhất đứng dậy, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, trên mặt gạt ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa. Vị đạo hữu này, thực lực quả thật siêu phàm thoát tục, ngày sau chắc chắn danh chấn đông hoàng, uy chấn thiên hạ. Hắn đầu tiên là thổi phồng một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, chân tướng phơi bày. Bất quá, đạo hữu như vậy kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn cũng không muốn ở chỗ này vẫn lạc a. Không bằng đưa ngươi trên thân cơ duyên giao ra, cùng chúng ta cùng hưởng, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống, làm sao? Vừa dứt lời, còn lại phương hướng lập tức có mấy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Không sai, giao ra cơ duyên, thả cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, chúng ta như thế nhiều người, một người một miếng nước bọt đều có thể chết với ngươi. Chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cầm xuống, siêu hồn và bảo. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên tu sĩ từ bốn phương tám hướng xông tới, đem Cố Trần đoàn đoàn bao vây. Mỗi người bọn họ đều thả ra khí tức của mình, từ phụ cảnh, hồn cung cảnh. Từng đạo linh lực uy áp đan vào thành một tấm thiên la địa võng, đem mảnh không gian này triệt để phong tỏa. Tầm mắt của bọn hắn, giống như đói bụng mấy ngày sói hoang, nhìn chằm chằm Cố Trần, phảng phất tại nhìn một đầu dê đợi làm thịt. Cũng liền vào lúc này, mấy đạo lưu quang từ phía trên bậc thang phương hướng chạy nhanh đến, rơi vào sau lưng Cố Trần. Chính là Thiên Huyền Tông trưởng lão cùng một đám đệ tử. Cầm đầu một tên trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt kỳ biến, hắn bước ra một bước, trên thân đồng dạng bộc phát ra hồn cùng cảnh trùng kỳ khí tức, đối với xung quanh nhìn chằm chằm mọi người nghiêm nghị quát, làm cản. Cố Trần chính là ta Thiên Huyền Tông thân truyền đệ tử. Ai dám động hắn, chính là cùng ta Thiên Huyền Tông là địch, không chết không thôi. Trưởng lão âm thanh giống như quần quần tiên lôi, truyền khắp toàn bộ sân cốc. Đồng thời, hắn lo lắng hướng Cố Trần truyền âm. Cố Trần, ngươi thế nào? Mau thừa dịp cơ hội khôi phục linh lực, nơi này chúng ta trước giúp ngươi lĩnh lấy. Thiên Huyền Tông chi danh, quả thật có không nhỏ lực uy hiếp. Chỉ bất quá mọi người đối mặt cái kia đủ để thay đổi cả đời vận mệnh ngập trời cơ duyên, điểm này lực uy hiếp liền có vẻ hơi trắng xám bất lực. Thiên Huyền Tông, ha ha, thật là lớn tên tuổi. Ban đầu mở miệng tên kia hoa phục tu sĩ cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào cùng Thiên Huyền Tông trưởng lão giằng co. Thiên Huyền Tông lại, chờ chúng ta được cơ duyên, cao chạy xa bay, Thiên Huyền Tông mạnh hơn, lại có thể làm gì được ta? Nói đúng, pháp không trách nhiệm chúng. Hôm nay nơi này cơ duyên, chúng ta tình thế bắt buộc. Mọi người tham lam triệt để ép qua lý trí, Thiên Huyền Tông uy hiếp tại lúc này lộ ra như vậy một người. Thiên Huyền Tông trưởng lão cùng các đệ tử sắc mặt nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được khó coi. Bọn họ chỉ có chút ít mấy người, mà đối phương đã có mười mấy tên cường giả, trong đó không thiếu hồn cùng cảnh hậu kỳ tồn tại. Song phương thực lực căn bản không được tỷ lệ thuận. Hôm nay sợ rằng muốn máu tươi tại chỗ. Bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Liên tại kiếm này dương nọ trương, hết sức căng thẳng thời khắc, một đạo trong sáng mà thanh âm quyết tuyệt tại Thiên Huyền Tông trong đội ngũ vang lên. Đệ tử Lâm Phi, nguyện tự bạo thần hồn, là Cố sư minh đổi lấy một lát cơ hội thở dốc. Chỉ thấy một tên khuôn mặt thanh tú thanh niên đệ tử, dứt khoát kiên quyết đi lên phía trước, cầm kiếm mà đứng, trên thân linh lực bắt đầu cuồng bạo lưu chuyển. Trong mắt của hắn không có hoảng hốt, chỉ có một mảnh chân thành cùng chịu chết kiên quyết. Lúc đầu mệnh của hắn chính là Cố sư minh cho, bây giờ Cố sư minh bị đàn sói vây quanh, cái mạng này tự nhiên không chút nào kéo kiệt. Lời vừa nói ra, sau lưng những cái kia nguyên bản còn có chút do dự Thiên Huyền Tông đệ tử, giống như là bị châm lửa trong lòng hỏa diễm. Đệ tử Tô Tỉnh, nguyện tự bạo thần hồn, là Cố sư minh mở đường. Đệ tử Lý Nguyệt, nguyện cùng sư minh cùng tồn vong. Đệ tử Trương Sa, nguyện vì Cố sư minh, tử chiến không lui. Từng cái tuổi trẻ thân ảnh đứng dậy, bọn họ nhộn nhịp rút ra trường kiếm, khí tức trên thân đồng dạng thay đổi đến không ổn định. Một màn này, để những cái kia tham lam tu sĩ cũng vì đó khẽ giật mình, Thiên Huyền Tông đệ tử lúc nào như thế có loại. Mà vị kia Thiên Huyền Tông trưởng lão, càng là mắt hổ rưng rưng, trong lòng vừa cảm động lại là bi thương. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, bị mọi người vây quanh Cố Trần, từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Chỉ là nghe đến mấy cái này đệ tử sinh tử bảo vệ lời nói về sau, trong mắt vẫn không khỏi hiện ra mấy phần vẻ động dung. Liên tại trong sơn cốc tràn ngập sát cơ giờ phút này, thang trời bên trên, Mạc Vô Thương từng ngụm địa thở hổn hển, toàn thân đẫm máu, xương cốt từng khúc rung động. Hắn thấy được, hắn tận mắt thấy Mục lão bị Cố Trần một kiếm chém giết, liền thân hồn đều bị bắt toàn bộ quá trình. Ý hoảng sợ, giống như vô biên thủy triều, gần như muốn đem tinh thần của hắn chìm ngập. Nhưng hắn không thể lui, hắn đã không có đường lui. Truyền thừa, chí tôn truyền thừa, chỉ cần ta có thể được đến nó, chỉ cần ta có thể được đến nó. Mạc Vô Thương hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại. Đây là hắn duy nhất lật bàn hy vọng. Hắn gào thét, ép khô trong cơ thể cuối cùng một tia tiềm lực, định lấy cái kia đủ để đè sập sơn nhạc khủng bố áp lực, lại lần nữa bước ra một bước. 97, 98. Hai chân của hắn đã triệt để mất đi cảm giác, toàn bằng một cô ý chí tại chống đỡ. Cuối cùng, hắn run rẩy, đem chân nhấc hướng về phía cái kia nấc thang cuối cùng. Khoảng cách 99 tầng, chỉ kém một bước ngắn. Chương 50. Đây là một bộ khôi lỗi. Một bộ luân hải cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Chương 50. Đây là một bộ khôi lỗi. Một bộ luân hải cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Không cần như vậy. Liên tại trên thân Lâm Phi linh lực nịch chuyển đến cực hạn, sắp dẫn nổ thần hồn một sát na kia, một đạo ôn hòa nhưng không để kháng cự linh lực, lặng yên bao trùm toàn thân hắn. Cố kia cuồng bạo đi ngược chiều linh lực, tại cái này cố lực lượng trước mặt, càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống, chậm rãi lắng lại. Lâm Phi sững sờ, không hiểu quay đầu. Không chỉ là hắn, Tô Tình, Lý Nguyệt chờ một đám chuẩn bị liều mạng một lần Thiên Huyền Tông đệ tử, đều cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng trấn an bọn họ sao động linh lực. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía đạo kia từ đầu đến cuối thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Cố Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng bọn họ, nhàn nhạt mở miệng: Ta còn xa xa không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thiên Huyền Tông mọi người ngạc nhiên, còn chưa tới sơn cùng thủy tận. Cố sư minh vừa vặn đã trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, chém giết một tên luân hải cảnh cường giả, giờ phút này linh lực tất nhiên tiêu hao rất lớn, đã là nỏ mạnh hết đà, đây cơ hội là tất cả mọi người chung nhận thức. Hán, còn có thủ đoạn gì nữa? Tên kia Thiên Huyền Tông trưởng lão cũng là đầy mặt kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được Cố Trần khí tức quả thật có chút phù phiếm, không giống giả mạo, có thể cái kia phần ung dung không đổi, lại để cho trong lòng hắn dâng lên một tia không hiểu hy vọng. Ha ha ha, cho cười. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cái kia tên cầm đầu là hoa phục tu sĩ phát ra một trận chói hai cười thoải mái. Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Hắn khuôn mặt giữ tợn địa quét mắt xung quanh đồng bạn, kích động nói, chư vị còn chờ cái gì? Hắn đây là tại phô trương thanh thế, chỉ hoan thời gian. lại không động thủ chờ hắn khôi phục lại, người ta hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Giết, cướp đoạt cơ duyên. Bị hắn như thế một cổ động, trong mắt mọi người vừa vặn dập tắt tham lam hỏa diễm, lại lần nữa cháy hừng hực. Lý trí tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mấy chục đạo sát cơ lại lần nữa khóa chặt Cố Trần, các loại linh thuật pháp bảo kia sáng bắt đầu lập lòe, năng lượng ba động khủng bố tập hợp, phản phất một giây sau liền muốn đem mảnh sơn cốc này triệt để từ bí cảnh bên trong lao đi. Thiên Huyền Tông trưởng lão cùng các đệ tử tâm, nháy mắt lại nâng lên cổ họng, bọn họ lại lần nữa nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị nên đón một trận mãnh liệt huyết chiến. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Cố Trần chỉ là nhẹ nhàng nâng lên mí mắt. Ánh mắt của hắn không có nửa điểm biến hóa, thậm chí liền một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Ồn ào. Hắn phun ra hai chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Ông. Toàn bộ sơn cốc không gian phảng phất tại giờ khắc này thay đổi đến cực kỳ nặng nề. Cỗ kia uy áp cũng không phải là nguồn gốc từ Cố Trần, mà là trống rông xuất hiện tại trước người hắn. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tất cả hồn cung cảnh, tử phủ cảnh tu sĩ, chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều tại run rẩy, phảng phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của bọn hắn, liền hô hấp đều thay đổi đến xa xỉ. Những cái kia vừa vặn ngưng tụ, chuẩn bị đánh phía Cố Trần linh thuật công kích, tại cỗ uy áp này trùng kích vào, lại từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Phù phù, phù phù. Tu vi hơi yếu mấy tên tử phụ cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả đứng lập đều làm không được, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Cái này, đây là. Tên kia hoa phục tu sĩ trên mặt nhe răng cười cứng lại rồi, thay vào đó là vô biên hoảng sợ. Hắn nhưng là hồn cung cảnh hậu kỳ cường giả, có thể là tại cỗ uy áp này trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến liền như là một con run rế. Thiên Huyền Tông người trưởng lão kia cũng là đầy mặt kinh sợ, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Trần trước người phương hướng. Cố khí tức này, tuyệt đối là luân hải cảnh. Mà còn, so trước đó bị Cố Trần chém giết mục lão, còn muốn cường đại phải nhiều. Chẳng lẽ sau lưng Cố Trần, còn có một vị càng kinh khủng cường giả tại hộ đạo? Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, Cố Trần trước người không gian có chút mà mẹo, một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên. Đó là một cái khuôn mặt mơ hồ người áo đen, hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tử khí quanh quẩn. Chỉ có như vậy một người, lại tản ra đủ để cho thiên địa vì đó thất sắc khủng bố uy áp. Khôi lỗi. Trong đám người, một tên kiến thức rộng rãi lao tu sĩ nghẹn ngào gào lên, trong thanh âm tràn đầy không cách nào tin hoảng hốt. Không có sinh cơ, không có thần hồn ba động. Đây là một bộ khôi lỗi, một bộ luân hải cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đại não đều phảng phất đình chỉ vận chuyển. Khôi lỗi, một bộ luân hải cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Nói đùa cái gì? Luyện chế một bộ luân hải cảnh khôi lỗi cần kinh khủng bực nào tài liệu cùng thủ đoạn? Giá trị đủ để mua xuống mấy cái nhất lưu tông môn. Cái này Cố Trần, hắn chẳng những có thể lấy nửa bước luân hải cảnh giới chém ngược luân hải, trên thân vậy mà còn mang theo một bộ luân hải cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Đây cũng không phải là con bài chưa lật, đây quả thực là một tấm vương tạc. Thiên Huyền Tông các đệ tử từng cái há to miệng, ngơ ngác nhìn đạo kia tản ra khí tức hủy diệt áo bào đen thân ảnh, lại nhìn một chút vân đạm phong khinh Cố Trần, cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nữa bị triệt để lật đổ. Nguyên lai, thằng hề đúng là chính bọn hắn. Bọn họ còn muốn lấy tự bạo thần hồn là Cố sư Minh tranh thủ thời gian, kết quả Cố sư Minh con bài chưa lật vẫn lên, đủ để quét ngang toàn trường. Tên kia hoa phục tu sĩ càng là mặt xám như tro, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn rốt cuộc minh bạch, Cố Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh, cũng không phải là phô trương thành thế. Đó là một loại bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối coi thường. Ở trong mắt Cố Trần, bọn họ đám này cái gọi là cường giả, sợ rằng thật cùng một đám nhảy nhót tương bừng sâu kiến, không có gì khác nhau. Hiện tại, còn muốn cơ duyên của ta sao? Cố Trần thanh âm đạm mạc vang lên, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Không người nào dám trả lời. Đáp lại hắn, chỉ có từng mảnh răng run lên âm thanh. Cố Trần không cần phải nhiều lời nữa, hắn đối với bộ kia áo bào đen khôi lỗi, nhẹ nhàng truyền đạt một cái chỉ thị. Giết. Một chữ, băng lãnh, quyết tuyệt, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Theo cái chữ này âm rơi xuống, bộ kia một mực đứng yên bất động luân hải cảnh thi khôi, động. Thân ảnh của nó nháy mắt từ biến mất tại chỗ. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời. Mọi người kinh hãi xem đi, chỉ thấy một tên hồn cung cảnh thất trọng tu sĩ, thân thể chẳng biết lúc nào đã bị thi khôi nắm ở trong tay. Tên tu sĩ kia điên cuồng địa giãy giụa, các loại hộ thân pháp bảo tia sáng bùng lên, lại tại cái kia nhìn như bình thường bàn tay trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng, đột nhịp vỡ vụn. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Thi khôi năm ngón tay có chút dùng sức, tên kia hồn cung cảnh thất trọng cường giả, liền cùng hắn thần hồn, liền bị trực tiếp bóp thành một đoàn huyết vụ. Một kích, biểu sát. Cái này một màn kinh khủng, thanh đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trái tim tất cả mọi người Lý Phòng tuyến tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Chạy, chạy mau. Người này đã điên dại, mau trốn. Không biết là ai trước kêu một tiếng, còn lại mười mấy tên tu sĩ lập tức tan tác như chim mông, tựa như phát điên hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn họ thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí thuật, chỉ hận cha nương ít sinh hai chân. Cơ duyên gì, cái gì truyền thừa, tại tử vong trước mặt, tất cả đều là cầu thí. Nhưng mà, bọn họ muốn chạy trốn, cũng phải hỏi qua bộ kia cố máy giết chóc có đồng ý hay không. Chương 51, chú ý Trần, hết thảy đều nên kết thúc. Chương 51, chú ý Trần, hết thảy đều nên kết thúc. Thi khôi thân ảnh trong đám người lập lòe, mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên kèm theo một tên cường giả vẫn lạc. Nó không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất bóc chết, quyền đả, chân đá. có thể là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì loẹt loẹt chiêu thức đều lộ ra trắng xám bất lực. Một tên hồn cung cảnh hậu kỳ tu sĩ lấy ra một mặt cổ pháp tấm thuẫn, đó là một kiện đứng đầu phòng ngự pháp bảo, lại bị Thi Khôi một quyền liền người mang thuẫn, trực tiếp oanh thành đầy trời mảnh vỡ. Một tên tu sĩ khác thi triển quỷ dị bộ pháp, thân hình hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, tính toán mê hoặc Thi Khôi, kết quả Thi Khôi chỉ là tùy ý hướng một cái phương hướng lộ ra tay, liền tinh chuẩn giữ lại bản thể của hắn, bóp nát đầu. Giết chóc, tại hiệu suất cao mà lạnh lùng tiến hành. Cố Trần, Cố đạo hữu, ta sai rồi, tha ta một mạng, ta nguyện dâng lên tất cả thân gia. Đừng giết ta, ta là Thiên Phong Cốc thiếu cốc chủ. Ngươi giết ta, Thiên Phong Cốc sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng cầu xin tha thứ, uy hiếp âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Nhưng Cố Trần mắt điếc hai ngơ, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Từ những người này lựa chọn ra tay với hắn một khắc kia trở đi, bọn họ kết quả liền đã chú định. Cắt cỏ, liền muốn trừ tận gốc. Cố Trần ánh mắt vượt qua trận này thiên về một bên đồ sát, cũng vượt qua những cái kia chưa tỉnh hồn Thiên Huyền Tông đồng môn. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia cao vóc trời cao bậc thang. Tại nơi đó, một đạo đẫm máu thân ảnh chính run rẩy nâng lên cuối cùng một chân. Mạc Vô Thương phát giác được trong sơn cốc cái kia năng lượng ba động khủng bố cùng liên tiếp vang lên kêu thảm, Mạc Vô Thương tâm thần kịch chấn, nhưng hắn không dám quay đầu, cũng không thể quay đầu. Chỉ thiếu chút nữa, còn kém bước cuối cùng này, hắn liền có thể được đến chi tôn truyền thừa, hắn liền có thể lập bản, trở thành người thắng cuối cùng. Cố Trần nhìn qua đạo kia sắp đăng đỉnh thân ảnh, trên mặt cuối cùng hiện ra một vệt lạnh lạnh ý lạnh. Sắc ý không che giấu chút nào mà hiện lên. Mạc Vô Thương cái kia đạp về thang trời đỉnh chân, trên không trung run rẩy kịch liệt. Toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, làn da mặt ngoài vỡ tung mở từng đạo miệng máu, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào. Thang trời đỉnh ẩn chứa uy áp, vượt xa tưởng tượng của hắn. Cố lực lượng kia phảng phất muốn đem hắn nhục thân tính cả thần hồn, cùng nhau ép thành một mịn. Trước mắt của hắn từng trận biến thành màu đen, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không, ta không thể thua, ta mới là thiên mệnh chi tử. Mạc Vô Thương ở trong lòng điên cuồng địa gào thét, dùng hết chút sức lực cuối cùng, tính toán đem bàn chân kia rơi xuống. Nhưng mà, cái kia một bước cuối cùng, phảng phất ngăn cách một đạo lệch trời, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể vượt qua. Thân thể của hắn cuối cùng đạt tới cực hạn, bị một cỗ bàng bạc sức đẩy bỗng nhiên hướng về sau đẩy đi. Xong. Mạc Vô Thương trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn dùng hết tất cả, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc sao? Liên tại hắn sắp bị thang trời triệt để đẩy lùi nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một cỗ không thể kháng cự cường đại hấp lực, bỗng nhiên từ phía trên bậc thang đỉnh chót chuyển đến, đem hắn thân thể lảo đảo muốn ngã, cứ thế mà lôi đi lên. Ông. Làm Mạc Vô Thương hai chân vững vàng rơi vào thang trời đỉnh một khắc này, cả tòa thang trời đều phát ra một tiếng kịch liệt bù bù. Thiên Nguyên Chí Tôn hư ảnh nháy mắt hóa thành một đạo khó mà nhận ra quang ảnh, trực tiếp trốn vào Mạc Vô Thương mi tâm. Vâng. Một cỗ xa so với phía trước Thi Khôi khi xuất hiện trên đời còn kinh khủng hơn vô số lần khí tức, từ Mạc Vô Thương trong cơ thể ẩm vàng một phát. Cảnh giới của hắn khí tức bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ một đường bao tác. Từ phủ cảnh đỉnh phong, hồn cung cảnh đỉnh phong, luân hải cảnh sơ kỳ, luân hải cảnh hậu kỳ, luân hải cảnh đỉnh phong. Mãi đến cỗ khí tức kia kéo lên đến luân hải cảnh cực hạn, khoảng cách phong vương cảnh giới cũng chỉ kém Lâm Môn một chân lúc, mới rốt cục chậm rãi bình ổn lại. Vô luận là phía dưới quan chiến các tu sĩ, vẫn là những cái kia bỏ mạng chạy trốn tu sĩ, hoặc là kinh hồn táng đảm Thiên Huyền Tông đệ tử, giờ phút này toàn bộ đều hoảng sợ ngước nhìn thang trời đỉnh chót. Nơi đó, Mạc Vô Thương đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân thần quang quẩn quanh, khí tức uyên thâm như biển, tựa như thần ma quan sát nhân gian. Hắn cảm thụ được trong cơ thể cố kia tồi khô lạc hủ lực lượng kinh khủng, trên mặt hiện ra cực độ cường nhiệt cùng bạn mèo đủ cười. Hắn thành công, hắn được đến Thiên Nguyên Chí Tôn truyền thừa. Hắn từ trên cao nhìn xuống phía dưới Cố Trần, thần sắc gâm tàn quát lạnh nói, Cố Trần, tất cả đều nên kết thúc. 10 năm trước tông môn thi đấu ngươi thắng không được ta, bị ta phế bỏ tu hành căn cơ, biến thành một cái người người có thể lấn dược viên tạp dịch. Ngươi cho rằng 10 năm sau, ngươi được đến một ít kỳ ngộ, liền có thể thắng qua ta sao? Hắn cao giọng cười thoải mái, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý giống như ngươi ra hỏa, vĩnh viễn chỉ xứng làm ta bàn đạp. Trước đây là, hiện tại cũng là. Tính mạng của ngươi, trên người ngươi cơ duyên, còn có ngươi bộ kia không sai khối lỗi, ta liền từng cái thu nhận. Thiên Huyền Tông các đệ tử tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Luân Hải cảnh đỉnh phong, này làm sao đánh? Cố Trần thần sắc cũng cuối cùng có một tia biến hóa. Hắn nhìn lên trời bậc thang bên trên đạo kia không ai bị nổi thân ảnh, lông mày có chút nhíu lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Thiên Nguyên Chí Tôn truyền thừa, vậy mà như thế bá đạo, có thể để cho một người tại trong nháy mắt, từ hồn cung cảnh nhảy lên trở thành luân hải cảnh đỉnh phong cường giả. Ôn nào? Cố Trần phun ra hai chữ, xem như là đối Mạc Vô Thương thao thao bất tuyệt đáp lại. Mạc Vô Thương tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt nháy mắt hung ác nham hiểm xuống. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hôm nay, ta liền để ngươi tận mắt nhìn xem, ngươi ta ở giữa cái kia không thể vượt qua chênh lệch. Tiếng nói vừa ra, bàn tay hắn một phen. Một tòa lớn chừng bàn tay, toàn thân quẩn quanh lấy hỗn độn khí cổ pháp tiểu tháp, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đây là Thiên Nguyên Tháp, chí tôn pháp khí. Có thể chết ở tháp này phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Cho ta, chấn. Mạc Vô Thương quát lên một tiếng lớn, đem trong tay tiểu tháp đối với Cố Trần bỗng nhiên ném ra. Cái kia tiểu tháp đón gió mà lớn dần, rời tay nháy mắt liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, che đậy mặt trời, toàn bộ sơn cốc đều lâm vào một mảnh trong mờ tối. Một cỗ chấn áp tất cả khủng bố uy áp, từ trên trời giáng xuống, gắt gao khóa chặt Cố Trần. Không gian phảng phất đều bị ngưng kết, liền không khí đều đình chỉ lưu động. Cố Trần lông mày siết chặt, tâm niệm vừa động. Giống. bộ kia ngay tại tàn sát tu sĩ thi khôi phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, thân thể cao lớn phóng lên tận trời, từ bỏ truy sát chạy trối chết tu sĩ, hóa thành một tia chớp màu đen, trực tiếp nên hướng tòa kia từ trên trời giáng xuống cự tháp. Nó huy động cái kia đủ để bóp nát hồn cung cảnh cường giả năm đấm, hội tụ lực lượng toàn thân, hung hăng đánh vào thiên nguyên tháp đáy tháp. Keng! Một đạo đinh thai nhức góc kim loại giao minh tiếng vang triệt vân tiêu, kinh khủng sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Sơn cốc hai bên vách đá, tại cái này sóng âm trùng kích vào, nhộn nhịp nổ tung, vô số cự thạch lan xuống. Nhưng mà, trong dự đoán lực lượng tương đương tràng diện cũng không có xuất hiện. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phía trước còn oai phong lẫm liệt, đại sát tứ phương luân hải cảnh hậu kỳ thi khôi, yếu ớt không chịu nổi một kích. Quả đấm của nó tại tiếp xúc đến tiên nguyên tháp mấy mắt, liền từng khúc nổ tung, hóa thành một mịn. Ngay sau đó, cỗ kia không thể địch nổi trấn áp lực lượng, hung hăng đập vào trên người của nó. Giang giác, giang giác. Một trận dày đặc tiếng xương nứt vang lên. Thi khôi cái kia không thể phá vỡ thân thể, mặt ngoài hiện ra vô số đạo giống mạng nhện vết rách, nó thân thể cao lớn giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn chính diện đục trúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, nặng nề mà rơi đập tại sơn cốc trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa kịch chấn, một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện. Hố to bên trong, thi khôi không nhúc nhích nằm, khí tức trên thân đã yếu ớt tới cực điểm, lồng ngực chỗ càng là xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ lớn, hiển nhiên là nhận chí mạng trọng thương. Một kích, vẹn vẹn một kích, liền đem một bộ luân hải cảnh hậu kỳ thi khôi đánh thành tàn phế. Ha ha ha. Mạc Vô Thương tùy tiện tiếng cười vang lên lần nữa. Cố Trần, nhìn thấy không? Đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Lá bài tẩy của ngươi, trong mắt ta, bất quá là trò cười. Hắn một bước từ phía trên bậc thang đỉnh chót bước ra, lơ lửng tại trên sơn cốc trống không, dùng một loại nhìn người chết biểu lộ nhìn xuống Cố Trần. Hiện tại, đến phiên ngươi. Cố Trần không để ý đến hắn kêu gào, hắn ánh mắt rơi vào bộ kia rách nát không chịu nổi thi khôi trên thân, khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không ai bị nổi Mạc Vô Thương, trên mặt chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra một vẻ kỳ dị biểu lộ. Luân hải cảnh hậu kỳ, còn chưa đủ nhìn a. Hắn thấp giọng tự nói, giống như là tại tiếc hận một kiện không hoàn mỹ lắm tác phẩm nghệ thuật. Sau một khắc, hắn đối với trong hố sâu thi khôi, đưa tay ra. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi thêm thăng cái cấp đi. Chương 52, cái gì? Hắn lại chế tạo ra một bộ phong vương cảnh khôi lỗi. Chương 52, cái gì? Hắn lại chế tạo ra một bộ phong vương cảnh khôi lỗi. Hắn đưa ra tay, đối với trong hố sâu thi khôi, nhẹ nhàng một chiêu. Ông, bộ kia vốn đã khí tức yếu ớt, rách nát không chịu nổi thi khôi, bị Cố Trần linh lực dẫn dắt từ hố to bên trong bay lên, lơ lửng đến Cố Trần trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ tay hắn lật một cái, túi chứa vật tia sáng chớp động. Rầm rầm. Tại mọi người kinh hãi nhìn kỹ, gần trăm cố hình thái khác nhau thi hài lấy ra, tại Cố Trần trước mặt chất thành một ngọn núi nhỏ. Những này, tất cả đều là Cố Trần phía trước tiến vào bí cảnh chém về sau giết tu sĩ. Hắn muốn làm cái gì? Nhiều cường giả như vậy thi hài, hắn đem giết người đều thu thập lại. Người điên. Người này tuyệt đối là người điên. Xa xa các tu sĩ nhìn đến tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chính là trong đám người ẩn tàng ma đạo các tu sĩ trong lòng cũng không khỏi mánh kinh. Bực này tàn nhẫn thị sát thủ đoạn, chính là so với bọn họ ma đạo cự phách cũng không kém bao nhiêu. Thiên Huyền Tông các đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lúc trước luân hải cảnh hậu kỳ khôi lỗi chính là như thế chế tạo? Mà giờ khắc này Cao Huyền Vũ không Mạc Vô Thương, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một loại bất an mãnh liệt, nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn mặc dù không rõ ràng Cố Trần mục đích gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tuyệt không thể để Cố Trần tiếp tục. Giả thần giả quỷ. Mạc Vô Thương gầm thét một tiếng, sát cơ lộ ra. Ta không quản ngươi có âm mưu quỷ cái gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là phí công. Cho ta lại chấn. Hắn lại lần nữa thôi động Thiên Nguyên Tháp, cái kia lơ lửng giữa không trung trăm trượng cự tháp, hào quang tỏa sáng, hỗn độn khí lưu chuyển, mang theo chấn áp bát hoang khủng bố thần uy, lại một lần nữa hướng về Cố Trần đập xuống giữa đầu. Lần này như thế, so vừa rồi càng khủng bố hơn. Mạc Vô Thương hiển nhiên là thật sự nổi giận, muốn một kích đem Cố Trần tính cả những cái kia quỷ dị thi hải cùng nhau ép thành một biển. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Cố Trần trên mặt lại ngay cả nửa phần gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Dù sao trên người hắn con bài chưa lật so Mạc Vô Thương từ nhỏ đến lớn xuyên qua quần cuộc tử cũng còn muốn nhiều. Ngay sau đó Cố Trần nhàn nhạt trừng lên mí mắt. Ông. Một mặt nặng nề cổ phát, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn thanh đồng tâm thuẫn, nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Thiên Cư Thuẫn, thiên giai cực phẩm pháp bảo. Và anh. Thiên Nguyên Tháp cùng trời Cư Thuẫn hung hăng đánh vào nhau. Không có đinh thái nhức góc kim loại giao minh, chỉ có một tiếng nột ngạt đến cực hạn tiếng vang, phản phất là hai tòa thái cổ thần sơn trong hư không đụng nhau. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng lấy bốn phía quyết tán. Không gian tại cái này cố lực lượng bên dưới, đều nổi lên đạo đạo nhăn nheo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Nhưng, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài một màn phát sinh. Một kích kia liền đả thương nặng luân hải cảnh hậu kỳ thi khôi thiên nguyên tháp, giờ phút này lại bị mặt kia nho nhỏ thanh đồng tâm thuẫn gắt gao ngăn cản ở giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Làm sao có thể? Mạc Vô Thương la thất thanh, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Chí tôn pháp khí một kích toàn lực, vậy mà bị chặn lại. Mặt kia tâm thuẫn đến tột cùng là cái gì phẩm giai pháp bảo? Cố Trần nhưng căn bản không có cho hắn khiếp sợ thời gian, tại thiên khư thuận ấn ngăn lại thiên nguyên tháp nháy mắt, hai tay của hắn đã đặt tại trước mặt bộ kia rách nát thi khôi bên trên. Hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một vẻ không người phát giác u quang, trong lòng quát khẽ nói, hệ thống, cho ta hợp thành. Đinh, hợp thành bắt đầu ong ong ong. Trông chất như núi gần trăm cố cường giả thi hải cùng với cái kia luân hải cảnh thi khôi, tại thời khắc này cùng nhau chấn động. Bọn họ bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bao khỏa, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung, sau đó bắt đầu phân giải, hóa thành tinh thuần nhất huyết nhục năng lượng cùng bản nguyên tinh hoa, sau đó lại tại hệ thống lực lượng bên dưới, bắt đầu điên cuồng gây dựng lại cùng dung hợp. Quá trình này không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại có một loại làm người sợ hãi uy áp tại bình chướng bên trong tràn ngập ra. Một cỗ vượt xa luân hải cảnh đỉnh phong, làm người sợ hãi cùng hít thở không thông khí tức khủng bố, bắt đầu chậm rãi sinh sôi, lan tràn. Cùng lúc đó, Cố Trần lấy ra một giọt tinh huyết, tràn vào cái kia giữa bạch quang, trước thời hạn in dấu xuống thần hồn các ấn. Không, cái này sao có thể? Ngươi tại sao có thể có như vậy thông thần thủ đoạn? Mạc Vô Thương giống như điên dại, liều mạng tôi động Thiên Nguyên Tháp, muốn đè sập ngày đó khư thuận ấn. Nhưng mà Thiên Khư Thuận ấn không thể phá vỡ mặc cho Thiên Nguyên Tháp tia sáng làm sao lấp lánh, đều không nhúc nhích tí nào. Mà liên tại hắn phân thần cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc, phía dưới dung hợp đã tiến vào hồi cuối. Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phong vương cảnh ngũ trọng thi khôi một giống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đồng nhiên từ cái kia năng lượng vòng xoáy bên trong nổ vang. Cái này âm thanh gào thét, tràn đầy vô tận ngang ngược cùng uy nghiêm, phản phất một tôn ngủ say vạn cổ ma thần, tại lúc này tỉnh lại. Sóng âm chỗ đến, sơn cốc chấn động, bí cảnh tiên địa đều phát sinh không nhỏ rung động. Tất cả tu vi hơi yếu tu sĩ, tại cái này âm thanh gào thét phía dưới, chỉ cảm thấy thần hồn muốn nứt, thất khiếu chảy máu, thậm chí trực tiếp bị chấn động ngất đi. Thế lực khắp nơi trưởng lão cùng đệ tử cũng nhộn nhịp vận công chống cự, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là rít lên một tiếng, liền có như thế như thế. Cái kia năng lượng vòng xoáy bên trong, đến tột cùng sinh ra kinh khủng bực nào tồn tại. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, tia sáng tàn đi. Một bộ mới tinh thân ảnh xuất hiện ở Cố Trần trước người. Đó là một bộ hình thể so trước đó càng thêm khôi ngô, toàn thân hiện ra một loại ám kim sắc trạch thi khôi. Trên người của nó không còn là đơn giản da thịt gân cốt, mà là hiện đầy về nào mà giữ tận xương cốt đường vân, phảng phất là thiên địa đại đạo lạc ấn trên đó. Hai trong mắt của nó không còn là trống rỗng, mà là thiêu đốt hai đoàn đú ám hồn hỏa, phảng phất có khả năng xuyên thủng nhân tâm. Đáng sợ nhất là trên người nó tản ra cô khí tức kia. Đó là một loại áp đảo luân hải cảnh bên trên, quan sát chúng sinh, chấp trưởng một phương pháp tắc vương giả uy áp. Phong vương cảnh. Một lão giả khó khăn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang run rẩy. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể vô căn cứ chế tạo ra một tôn phong vương cảnh khôi lỗi? Ta là đang nằm mơ sao? Cái này nhất định là ảo giác. Tất cả mọi người chấn động. Trước mắt một màn này đã triệt để lật đổ bọn họ nhận biết, phá hủy thế giới quan của bọn hắn. Lợi dụng một đống thi thể, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền dung hợp thành một tôn phong vương cảnh khôi lỗi. Đây là cái gì thông thiên triệt địa thủ đoạn? Chỉ sợ là trong truyền thuyết chân tiên mới có thể có vĩ lực. Phong vương ngũ trọng. Cố Trần cảm thụ được thi thể còn mới khôi trên thân truyền đến lực lượng kinh khủng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Gần trăm cố cường giả tinh hoa, lại thêm một bộ luân hải hậu kỳ thi khôi xem như cơ sở, hợp thành ra một bộ phong vương cảnh ngũ trọng khôi lỗi, hiệu quả coi như không tệ. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mạc Vô Thương sắc mặt đã từ khiếp sợ biến thành ngẩm đạm, hắn nhìn xem tôn kia tản ra vương giả uy áp ám kim thi khôi, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Hắn chỗ dựa lớn nhất là luân hải cảnh đỉnh phong tu vi cùng chí tôn pháp khí Thiên Nguyên Tháp. Nhưng bây giờ, đối phương tiện tay liền làm ra một tôn phong vương cảnh tay chân. Luân hải cùng phong vương, đó là một đạo lệch trời. Vô luận hắn làm sao thôi động Thiên Nguyên Tháp, cũng tuyệt không có khả năng là một tôn phong vương cảnh ngũ trọng cường giả đối thủ. Trên lệnh, không thể vượt qua trên lệnh. Chương 53, tiểu bối, nhìn thấy không? Đây chính là khôi lỗi cực hạn chương 53, tiểu bối, nhìn thấy không? Đây chính là khôi lỗi cực hạn sau một khắc, Mạc Vô Thương tấm kia bởi vì hoảng hốt mà vặn bẹo trên mặt, đột nhiên hiện ra một vẻ cực hạn ngoan lệ. Hắn không thể chết. Hắn được đến chí tôn truyền thừa, hắn tương lai đường là tinh thần đại hải, hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này. Tất nhiên không pháp lực địch, vậy liền liều mạng một lần. Thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn khống chế bộ kia khôi lỗi, bắt giặc trước bắt vua. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết, thi triển cấm thuật phóng tới Cố Trần máy mắt. Năm đó hắn chính là lấy gia tộc cấm thuật tăng lên cảnh giới, đánh bại thiên tiêu Cố Trần. Bây giờ cũng đồng dạng có thể lợi dụng cấm thuật lại lần nữa trọng thương Cố Trần. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn đống nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn cảm giác được trong thức hải của chính mình tràn vào một cỗ không gì sánh được bá đạo hồn nhận thức, muốn cưỡng ép điều khiển thân thể của mình, lao đi ý thức của mình, ý đồ đoạt xá. Chết tiệt, Thiên Nguyên Chí Tôn, ngươi vậy mà muốn đoạt xá ta. Mạc Vô Thương trong lòng hoảng hốt, liều chết ngăn cản. Mà bằng vào hắn lực lượng cùng Thiên Nguyên Chí Tôn đối kháng, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, ý thức của hắn liền tại không cam lòng cùng căm hận bên trong bị triệt để ma diện, nhục thân đã bị hoàn toàn đoạt xá. Lại lần nữa mở mắt ra về sau, chớ trong mắt không có thương lóe ra quỷ dị ánh mắt, hắn chậm rãi giơ tay lên, có chút mới lạ đánh giá bàn tay của mình, sau đó nắm chặt lại quyền, cảm thụ được sức mạnh của thân thể này, tự lẩm bẩm, cô thân thể này tư chất, mặc dù kém một chút, bất quá cũng là miễn cưỡng có thể dùng. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua tôn kia phòng vương cảnh thi khôi, trực tiếp rơi vào trên thân Cố Trần. Cái kia lạnh nhạt biểu lộ, lần thứ nhất có biến hóa. Thay vào đó, là một loại không chút nào che giấu, phát hiện tuyệt thế chân bảo nóng bỏng cùng tham lam. Thực sự là hoàn mỹ sát thịt a. Nếu là có thể đoạt xá người này, bản tôn chắc chắn thần tốc trở lại đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong. Hắn sống mấy ngàn năm, thấy qua thiên tiêu yêu nghiệt vô số kể, có thể chưa hề gặp qua giống trước mắt như vậy, nhục thân, thần hồn, khí vận đều đạt đến hoàn mỹ người trẻ tuổi. Đây quả thực là thượng tiên vì hắn đo thân mà làm đạo thể. Tiểu bối, dâng lên thân thể của ngươi, bản tôn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lời còn chưa dứt, Thiên Nguyên Chí Tôn thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh, cuốn theo lấy uy áp ngập trời, lao thẳng tới Cố Trần mà đến. Hắn đã không thể chờ đợi. Nhưng mà, liền tại hắn sắp chạm đến Cố Trần mấy mắt, giống một tiếng chấn thiên động địa gầm thét nổ vang. Tôn kia vừa vận đạn sinh ám kim thi khôi, thân thể cao lớn lướt ngang một bước, nháy mắt chắn Cố Trần trước người. Nó cái kia thiêu đốt u ám hồn hỏa hai mắt, gắt gao khóa chặt Thiên Nguyên Chí Tôn, trong lòng bàn tay mang theo đủ để vỡ nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, ngang nhiên bổ xuống. Một chảo này, phong tỏa Thiên Nguyên Chí Tôn tất cả đường lui, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Thử, chỉ là một bộ không có thần hồn khối lỗi, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Thiên Nguyên Chí Tôn phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn dù sao cũng là đã từng ngang dọc đông được Chí Tôn cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Chỉ thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, cái kia lơ lửng ở giữa không trung Thiên Nguyên Tháp đột nhiên quang mang đại thịnh, thân tháp kịch liệt phóng to, hóa thành một tòa nguy nga cự nhạc, hướng về ám kim thi khôi phủ đầu trấn áp mà xuống. Ầm ầm, Thiên Nguyên Tháp cùng thi khôi cốt trảo ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cơn bạo dư âm năng lượng hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng càn quét ra. Xung quanh vách núi tại cái này cố lực lượng bên dưới, tựa giống như đậu hũ từng khúc nổ tung, vô số đá vụn lăn xuống, bụi mù đầy trời. Thế lực khắp nơi các tu sĩ sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái này kinh khủng dư âm tác động đến. Cái kia ám kim thi khôi mặc dù có phong vương cảnh ngũ trọng lực lượng, nhưng Thiên Nguyên Tháp bây giờ bị chính mình chủ nhân chân chính khống chế, xa không phải lúc trước Mạc Vô Thương thi triển uy lực có thể sánh được. Tại Thiên Nguyên Tháp chấn áp xuống, thi khôi thế công bị gắt gao ngăn cản được, thân thể cao lớn lại bị ép tới có chút chìm xuống, khó mà tiến thêm. Kiệt kiệt kiệt. Thiên Nguyên Chí Tôn phát ra một trận cười quái dị, âm thanh khàn khàn mà chói tai. Tiểu bối, nhìn thấy không? Đây chính là khôi lỗi cực hạn. Nó chỉ có lực lượng, lại vô trí tuệ, càng vô thần thông. Tại bản tôn trước mặt, bất quá là một đống sẽ động cương thịt mà thôi. Như đối mặt chính là một vị chân chính phong vương cảnh tu sĩ, bản tôn có lẽ còn muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng đối phó một bộ khôi lỗi. A. Lời nói ở giữa, tràn đầy không chút nào che giấu miệt thị cùng tự ngạo chi ý, hắn một bên thôi động Thiên Nguyên Tháp áp chế thi khôi, một bên phân tâm, lại lần nữa đem cái kia tham lam ánh mắt nhìn về phía Cố Trần. Hắn thấy, giải quyết cố này khôi lỗi uy hiếp, Cố Trần liền trở thành cái thất gỗ bên trên nước hiếp mặc hắn xâm lược. Tiểu bối, đừng lại làm vô vị chống cự. Thiên Nguyên Chí Tôn thân hình thoát một cái, lại lần nữa như quỷ mị xuất hiện tại Cố Trần trước mặt, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, lại ẩn chứa một cỗ đủ để xuyên thủng hư không pháp tắc lực lượng, đầu ngón tay những nơi đi qua, không gian đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Hắn muốn trước phế bỏ Cố Trần tu vi, lại chậm rãi bịa đặt. Nhưng mà, đối mặt cái này tất sát một kích, Cố Trần trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, lúc này thôi động Thiên Khư Thuẫn ngăn tại trước người. Bành! Thiên Nguyên Chí Tôn cái kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc chỉ một cái, nặng nề mà điểm vào Thiên Khư Thuẫn ấn bên trên. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang truyền ra. Cố Trần càng là liền người mang thuẫn hướng về phía dưới phi tốc rơi xuống, nháy mắt đem mặt đất đệm đạp xuống đi một vài trượng sâu hô to. Nhưng hắn bản nhân, lại tại ngày đó khư thuẫn ấn bảo vệ cho, cũng không lo ngại. Ân. Thiên Nguyên Chí Tôn tấm kia thuộc về Mạc Vô Thương trên mặt, lần thứ nhất toát ra một vẻ kinh ngạc. Hắn một kích này, mặc dù chỉ dùng 7 thành lực, nhưng cũng đủ để miểu sát bất luận cái gì luân hải cảnh tu sĩ. Nhưng trước mắt này nửa bước luân hải tiểu tử, vậy mà chặn lại. Hảo tiểu tử, trên người bảo bối thật đúng là không ít. Thiên Nguyên Chí Tôn ánh mắt thay đổi đến càng thêm nóng bỏng. Càng là như vậy, hắn liền càng nghĩ được đến cô thân thể này. Tiểu bối, bản tôn nhắc lại một lần, từ bỏ chống lại, bản tôn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Thanh âm của hắn thay đổi đến âm lãnh xuống, mang theo một tia không kiên nhẫn. Nếu không, bản tôn liền đem thần hồn của ngươi rút ra, đặt cửu u minh hỏa bên trong, thiêu đốt ngàn năm vạn năm, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiệt kiệt kiệt. Mùi vị đó, ngươi tuyệt đối không nghĩ trải nghiệm. Âm trầm uy hiếp, quanh quẩn ở trong sân gốc, để tất cả nghe được người đều không rét mà run. Phản phất đã thấy Cố Trần thần hồn bị tra tấn kết cục bi thảm. Nhưng mà, vượt quá mọi người dự đoán. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần sụp đổ uy hiếp, Cố Trần trên mặt chợt hiện ra một vẻ kỳ dị nụ cười. Hắn nhìn trước mắt Thiên Nguyên Chí Tôn, bình tĩnh mở miệng. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Nếu là Thiên Nguyên tiền bối quả thật để ý van bối Cố này tối ra. Cố Trần có chút dừng một chút, sau đó, dùng một loại gần như tặng cho ngữ khí, tiếp tục nói, vậy cái này Cố thân thể, van bối hai tay dâng lên, giao cho tiền bối là được. Chờ cái này lão đăng thần hồn ly thể, chính mình trực tiếp tìm cơ hội bắt hắn cho hợp thành. Dù sao mình trong tay còn có một cái mục lao tàn hồn, cả hai kết hợp lại, tất nhiên ra kim. Mặc dù hệ thống không thể hợp thành vật sống, thế nhưng tàn hồn tại không có nhục thể bám vào bên dưới, không tính là chân chính vật sống. Xung quanh các tu sĩ càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Đánh không lại liền trực tiếp đầu. Còn ném đến dứt khoát như vậy. Đây là cái kia tiện tay liền có thể tạo ra phong vương cảnh khôi lỗi mãnh nhân sao? Hòa phong biến đổi quá nhanh, tất cả mọi người nào đều có chút quá tải tới. Mà khoảng cách Cố Trần gần nhất Tiên Nguyên Chí Tôn, càng là trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắn chuẩn bị vô số loại uy bức lợi dụ chuẩn bị ở sau, suy nghĩ Cố Trần có thể có các loại con bài chưa lật cùng phản kháng phương thức. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương sẽ đến một câu như vậy. Trực tiếp tặng không. Trên đời này, còn có chuyện tốt bực này. Thiên Nguyên Chí Tôn cặp kia lóe ra quỷ dị ánh mắt con mắt, nhìn chằm chằm Cố Trần, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một tơ một hào ngụy trang cùng tính toán. Có thể hắn nhìn thấy, chỉ có một mảnh thản nhiên cùng chân thành. Tiểu tử này, đến cùng đang đùa trò gian gì? Chương 54, ngươi cái này đáng chết sâu kiến. ngươi đối với bản tôn làm cái gì? Chương 54, ngươi cái này đáng chết sâu kiến. Ngươi đối với bản tôn làm cái gì? Thiên Nguyên Chí Tôn tiếng cười quái dị im bặt mà dừng. Sống ngàn năm tuế nguyệt, hắn dạng gì âm mưu quỷ kế chưa từng gặp qua. Dạng gì thiên kiêu yêu nghiệt không có tính toán qua. Có thể giống Cố Trần dạng này, phía trước một khắc còn liều chết chống cự, một giây sau liền trực tiếp từ bỏ tất cả, thậm chí chủ động dâng lên thân thể, hắn vẫn là lần đầu đụng phải. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thiên Nguyên Chí Tôn trong lòng còi báo động đại tác, nhưng hắn mặt ngoài lại rất bình tĩnh, ngược lại bước về phía trước một bước, một luồng áp lực vô hình nháy mắt bao phủ Cố Trần. "Tiểu tử, thu hồi ngươi điểm này buồn cười tâm tư." Thanh âm của hắn lạnh lẽo như băng, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại bản tôn tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chỉ là phí công giấy rùa. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn quyết định trước triệt để đoạn tuyệt Cố Trần phản kháng có thể. Thiên Nguyên Chí Tôn giỗi ra ngón tay, cách không đối với Cố Trần quanh thân mấy chỗ đại huyệt liên tục điểm mấy cái. Mấy đạo u quang nháy mắt chui vào Cố Trần trong cơ thể, hóa thành từng đạo công xiềng, đem nó linh mạch triệt để phong tỏa. Trong chốc lát, Cố Trần liền cảm giác mình cùng linh lực trong cơ thể mất đi tất cả liên hệ, phảng phất biến thành một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Nhưng mà, toàn bộ quá trình bên trong, Cố Trần đều biểu hiện cực kỳ thuần theo, thậm chí liền một tơ một hào dễ ruột đều không có mặc cho đối phương thi triển. Loại này cực hạn phối hợp, ngược lại để Thiên Nguyên Chí Tôn lòng nghi ngờ nặng hơn. Tiền bối minh giám. Cố Trần thần sắc bằng phẳng đến vô lý, văn bối bây giờ đã là cái thất gỗ ước hiếp mặc cho xâm lược, lại nơi nào còn có trò gian gì có thể buộc địch. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Thiên Nguyên Chí Tôn, trong ánh mắt toát ra một cỗ quyết tuyệt cùng thần cầu. Văn bối tự biết không địch lại tiền bối, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cầu tiền bối tại đoạt xá văn bối cỗ này túi ra về sau, có thể xem tại phân thượng phối hợp văn bối như vậy, thay văn bối làm một chuyện. Ồ, Thiên Nguyên Chí Tôn hứng thú, hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nói nghe một chút. Cố Trần hít sâu một hơi, gàn từng chữ nói ra, mong rằng tiền bối có thể thay ta diệt trừ Mạc gia. Nếu có thể như vậy, văn bối đời này liền lại không tiếc đuối, có thể mỉm cười cựu tuyển. Tiếng nói vừa ra, trong mắt của hắn bắn ra nồng đậm hận ý, cố kia hận ý chân thực không giả, phảng phất muốn đem Mạc gia ăn sống nuốt tươi. Phen biểu diễn này có thể nói hoàn mỹ, dù sao cũng là Cố Trần thật phát ra từ phế phủ. Một cái bị ép vào tuyệt cảnh, tự biết hẳn phải chết, vì vậy đem tất cả hy vọng ký thác tại cựu nhân, hy vọng mượn tay cựu nhân trả thù một cái khác cựu gia kẻ đáng thương hình tượng, sôi nổi trên giấy. Thiên Nguyên Chí Tôn nghi ngờ trong lòng, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Thì ra là thế. Tiểu tử này là muốn mượn mình tay, đi đối phó Mạc gia. Đây cũng hợp tình hợp lý. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Thiên Nguyên Chí Tôn cất tiếng cười to, tốt, bản tôn đáp ứng ngươi. Chờ bản tôn được đến ngươi cố này hoàn mỹ đạo thể, chắc chắn đích thân tới Mạc gia, đem bọn họ nổ tận gốc, báo thủ cho ngươi rửa hận. Đúng lúc này, một tiếng bi phẫn gầm thét từ nơi không xa truyền đến. Dừng tay, đừng tổn thương ta tông đệ tử. Vị kia Thiên Huyền Tông trưởng lão râu tóc đều dựng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thiên Nguyên Chí Tôn vọt mạnh mà đến, muốn ngăn cản trận này đoạt xá. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Nguyên Chí Tôn trên mặt hiện ra cực độ không kiên nhẫn cùng kinh miệt. Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là tùy ý hướng phía sau vung tay lên. Một cỗ bàng bạc đến làm người tuyệt vọng lực lượng nô lên mà ra, vị trưởng lão kia hộ thể linh quang nháy mắt bể tan cảnh giống như giấy. Phúc. Trưởng lão thân thể ở giữa không trung liền chấn động mạnh một cái, trong miệng máu tươi phun mạnh, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề màn nện ở xa xa trên vách núi đá, không rõ sống chết. Trưởng lão, chết tiệt ma đầu. Mấy tên Tiên Huyền Tông đệ tử muốn rách cả mí mắt, đồng dạng mắt đỏ bừng lên. Nhìn thấy một màn này, Cố Trần lông mày đống nhiên nhíu một cái, vội vàng mở miệng. Tiền bối, xin dừng tay. Thanh âm của hắn mang theo một tia cấp thiết, bọn họ đều là ta tông trưởng lão cùng đệ tử, cũng không phải là có ý mạo phạm, còn mời tiền bối xem tại vãn bối sắp hiến thân phân thượng, chớ nên ra tay với bọn họ. Thiên Nguyên Chí Tôn động tác dừng một chút, nghiêng đầu, lạnh lùng liếc qua những cái kia vọt tới đệ tử. Cái nhìn kia, làm cho tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Hừ. Thiên Nguyên Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, thu tay về. Xem đại tiểu tử ngươi như thế thức thời vụ phân thượng, bản tôn hôm nay liền lòng từ bi, thả bọn họ một con đường sống. Nói xong, hắn quay đầu trở lại, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên thân Cố Trần. Tất cả chướng ngại đều đã dọn sạch, hiện tại là thời điểm lấy tiểu tử này thân thể công việc nặng nhọc đời thứ hai. Thiên Nguyên Chí Tôn một chỉ điểm hướng Cố Trần mi tâm, trên đầu ngón tay, một sợi cô đọng đến cực hạn thần hồn lực lượng chậm rãi hiện lên, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hắn tùy thời đều tại cảnh giác, chỉ cần Cố Trần có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ lập tức lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó thần hồn triệt để nghiền nát. Nhưng mà, mãi đến đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến Cố Trần làn da, Cố Trần vẫn như cũ biểu hiện giống một tôn không có năng lực phản kháng chút nào pho tượng. Thiên Nguyên Chí Tôn trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng triệt để tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận đắc ý cùng khoái ý tiểu tử ngươi, cũng là tính toán tức thời. Hắn cười gằn, trong thanh âm tràn đầy người thắng tư thái. Nếu là phản kháng, sẽ chỉ làm ngươi trước khi chết tiếp nhận càng nhiều không cần thiết khổ sở. Như bây giờ, thật tốt. Tiểu tử, yên tâm lên đường đi. Người cỗ thân thể này, bản tôn sẽ thật tốt lợi dụng, kiệt kiệt kiệt. Lời còn chưa dứt, hắn tàn hồn nháy mắt toàn bộ chui vào Cố Trần trong tổ khiếu ở mi tâm. Tại ngoại giới xem ra, Mạc Vô Thương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó tựa như cùng mất đi tất cả chống đỡ con rối, mềm mềm địa ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Mà Cố Trần thân thể thì run rẩy kịch liệt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn. Tất cả mọi người cho rằng, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Thiên Nguyên Chí Tôn đoạt xá, thành công. Nhưng mà, ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia vốn nên thần hồn bị ăn mòn, ý thức bị xóa đi Cố Trần, tấm kia bởi vì linh hồn bị xâm lấn mà lộ ra trắng xám không gì sánh được trên mặt, đột nhiên giật ra một cái lạnh lạnh quỷ dị độ cong. Ngón tay của hắn, tại ai cũng không có chú ý tới dưới tình huống, có chút đống lúc đích, giải khai một cái dấu ở trong tay áo túi cả khôn. Hệ thống cho ta hợp thành. Đinh. Kiểm tra đo lường đến trí tôn tàn hồn cùng luân hải cảnh tàn hồn, ngay tại hợp thành liền tại hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống ngay mắt, Cố Trần cái kia rộng trong thức hải, phong vân đột biến. Sắp hoàn thành đoạt xá thiên nguyên trí tôn, đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được, càng không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, chống rông xuất hiện. Hóa thành nhất vạn đạo huyền ảo không gì sánh được phù văn xiển xích, từ bốn phương tám hướng bắt tới, nháy mắt liền đem cái kia khổng lồ mà giữ tận hồn thể gắt gao trói lại. Thứ gì? Thiên nguyên trí tôn hoảng sợ nghẹn nào, hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này cấp độ vừa xa khỏi hắn nhận biết. Tại cái này cỗ lực lượng trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tôn thần hồn, yếu ớt tựa như một đứa bé. Hắn điên cuồng điệu dãy rủa, gào thét, thôi động toàn bộ thần hồn lực lượng, muốn tránh thoát những này kim sắc xiềng xích. Nhưng mà tất cả đều là phí công. Những cái kia xiềng xích không núp ních tí nào, ngược lại càng thu càng chặt. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực kéo truyền đến, muốn đem hắn cưỡng ép từ Cố Trần thức hải bên trong lôi kéo đi ra. Không! Thiên nguyên trí tôn phát ra hoảng sợ đến cực hạn thét lên. Hắn cảm giác được thần hồn của mình bản nguyên đang bị một cỗ ngoại lực cưỡng ép bóc ra, phân chia, gây dựng lại. Một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ hắn toàn bộ ý chí. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình bị lừa rồi. Ngươi cái này chết tiệt sâu kiến. Thiên nguyên trí tôn hồn thể tại kim sắc xiềng xích lôi kéo bên dưới kịch liệt vặn vẹo biến hình, trong thanh âm tràn đầy vô tận oán độc, không dám tin. Ngươi đến cùng đối bản tôn làm cái gì?